Chương 576, không bán ngươi không biết chúng ta. Kevin tú khí khắp khuôn mặt là không tin bộ dáng, sau đó, hắn đưa tay chỉ Benny tiếp tục hỏi nói, ngươi cũng không biết hắn. Càn Dị quan sát một chút đứng ở trước mặt mình hai người, không khỏi cau lại lông mày, thầm nghĩ, cái này hai hàng đầu góc có bệnh à? Mẹ nó, các ngươi là viên kia hành. Lao tử dựa vào cái gì muốn biết ngươi nhóm? Càn Dị không vui nói, cái này hai hàng tuyệt bích đầu góc có vấn đề. Nếu như không đúng vậy, cái kia chính là cực kỳ tự luyến. Giống như người trong cả thiên hạ, tựa hồ cũng nên biết bọn hắn. Ách, nhìn xem Càn Dị biểu tình không vui, hai người lại là một trận phiền muộn. Hôm nay mặt trời là từ phía tây ra sao? Tại Bạo Phong Thành lại có thể có người không biết bọn hắn hai cái, thật sự là gặp ủy. Lúc này, Kevin cùng Benny rất muốn đem Cản Dị đánh một trận, sau đó trực tiếp đem hắn cướp đi. Nhưng nhìn đến Cản Dị quanh thân mặc hỏa khí đôi chín số không độ, không phú thì quý, vì thiếu sinh sự đoan, hai người vội vàng bỏ đi dùng sức mạnh suy nghĩ. Bạo Phong Thành thế nhưng là thần thánh vương quốc Vatican thủ đô, ở chỗ này có thể sử dụng kim tệ giải quyết sự tình, liền không muốn tay máy tay chân, dễ dàng dẫn phát không cần thiết sự cố. Dù sao nơi này là giống nhau tín ngưỡng các quốc gia ở giữa mậu dịch trung tâm, vạn nhất đánh hỏng nào đó quốc gia quốc vương, vương tử loại hình sẽ không tốt. Các ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện, mau mau cút đi, cản đường của lão tử. Càn Dị tức giận nói. Buôn ba cả ngày, thật vất vả nghĩ muốn trở về nhanh nghỉ ngơi, không nghĩ tới bị như thế hai cái không hiểu thấu ra hỏa cho quét hừng, Càn Dị rất không cao hứng. Đừng, đừng, chúng ta tìm ngươi có sinh ý cần. Benny liền vội vàng tiến lên một bước, cười rạng rỡ nói. Sinh ý? Càn Dị sửng sốt một chút, lão tử không nghĩ tới làm ăn, những này nô lệ cũng đều là lão tử hôm nay mới mua, không bán. Chúng ta có là nô lệ, chúng ta không mua nô lệ của ngươi. Kevin cũng vừa cười vừa nói. Không phải mua nô lệ, chúng ta còn có thể nói chuyện gì sinh ý, ta không mua đồ, ta cũng không bán đồ. Càn Dị hơi nghi hoặc một chút hồi đáp, không biết hai người kia muốn làm gì. Đúng lúc này, Càn Dị phát hiện Kevin chính nhìn chừng chừng lấy phía sau mình, khoe miệng thủ đô nước sắp chảy xuống. Càn Dị thuận Kevin ánh mắt quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, lúc này Hẹn vừa vặn đứng ở sau lưng mình. Để Kevin trợn mắt hốc mồm chảy nước miếng chính là Hẹn. Lại nhìn Benny, cũng là đồng dạng trực câu câu biểu lộ. Ta sát, cái này hai hàng thật to gan a, lại dám tiêu nghĩ nữ nhân của lão tử. Càn Dị nhịn không được câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Càn Dị một mặt buồn cười đem Hẹn kéo đến trước mặt mình, sau đó ngay trước Kevin cùng Benny trước mặt, bắt đầu giở trò, tại Hẹn thân bên trên, không ngừng nuốt nuốt. Thấy thế, Kevin cùng Benny sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hai người bọn họ hai mắt tất cả đều trở nên đỏ như máu, hung tợn nhìn xem Càn Dị, tựa như là Càn Dị ngủ vợ của bọn hắn. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Không phải cùng ta làm ăn sao? Ta không rõ. Càn Dị mỉm cười hỏi, đồng thời cố ý ra tăng thưởng thức tiêu chuẩn, dẫn tới Benny cùng Kevin đều là vô cùng phẫn nộ. Ngươi nói cái giá đi, chúng ta muốn mua ngươi cái này hầu gái. Kevin trừng lớn hai mắt, tức giận lớn tiếng nói. Lúc này, Ai Hẹn sớm đã sắc mặt từng đỏ, hai mắt mê ly, khí hư thở thở, nếu không phải Càn Dị, cả người sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Benny mập mạp giống cả rốt đồng dạng hai tay không ngừng rào, quanh người hắn thịt mỡ bởi vì Càn Dị cùng Hẹn động tác mà bị đâm kích thích không ngừng run run. Thương hực lửa giận cùng lòng đấu kỵ từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài, đốt hắn hai mắt càng thêm huyết hồng. Nhiều ít kim tệ đều có thể, tùy ngươi ra giá. Kevin cũng ghen tị đơn giản muốn phát điên, nếu không phải hắn dùng hết toàn lực cố gắng khống chế, hắn sớm đã xông lên trước đem Càn Dị đánh ngã xuống đất. Chỉ là sinh ý còn không có đàm thành, hầu gái vẫn là người ta muốn làm sao thưởng thức liền làm sao thưởng thức, kia là người ta quyền lực. Benny nắm chặt nắm đấm, khớp nối bộ vị đều trắng bệnh. Ngao, ngươi nói nàng nha. Càn Dị một ngón tay nâng lên Ai Hẹn cái cằm, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn hiện lên hiện tại Kevin cùng Benny trong tầm mắt, đẹp kinh tâm động phách, đẹp khiến người ta run sợ. Kevin chỉ cảm thấy trái tim của mình đều run rẩy theo, hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, khát vọng càng ngày càng kịch liệt. Benny đậu xanh lớn mắt nhỏ bên trong quang mang càng ngày càng hừng hực, hắn toàn thân cao thấp thịt mỡ toàn đều không ngừng run rẩy, phản phất lại không có thể ôm mỹ nhân về, liền sẽ té xỉu. Đúng, chính là cái này hầu gái, ta mua. Kevin ổn định lại tâm thần, mở miệng lần nữa nói. Đánh rắm, cái gì gọi là ngươi mua? Cái này hầu gái ta chắc chắn phải có được. Benny vô cùng lo lắng nói. Như thế tiểu diễm bước át một cái tiểu nương tử, hoa nhiều ít kim tệ đều đáng giá. Tự mình khác khả năng không có, nhưng kim tệ, mình có rất nhiều, mua một cái tuyệt mỹ tiểu nữ buộc. Benny cảm thấy mình so Kevin càng có ưu thế. Benny, gia gia của ta thế nhưng là tam triều nguyên lão, ngươi dám cùng ta đoạn, ta để gia gia của ta chặt ngươi. Kevin cả giận nói. Ngao, cái thằng này nguyên lai có chút thân phận a, khó trách không phải hỏi mình có biết hay không hắn. Bất quá tam triều nguyên lão tính về à, coi như 300 hướng nguyên lão, Càn Dị cũng chưa chắc nhìn ở trong mắt. Tam triều nguyên lão không tầm thường a. Chặt lão tử ngược lại là muốn nhìn, ai còn có thể nuôi được các ngươi những con em quyền quý, lão tử thế nhưng là Bạo Phong Thành thủ phủ, không có lão tử, các ngươi phong quan quạng lông a. Benny chỉ vào Kevin, giơ chân nói. Ngao, cái thằng này nguyên lai là nhà giàu nhất ta, khó trách như thế có lực lượng. Càn Dị khẽ gật đầu, bất quá cũng không có nhìn ở trong mắt, nhà giàu nhất thì sao, lão tử muốn thì nguyện ý, ngay cả quốc gia đều có thể làm một cái, huống chi nhà giàu nhất. Ta mặc kệ, cái này hầu gái ta tình thế bắt buộc. Không được, cái này hầu gái trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Có ý tứ, lão tử cái gì đều còn chưa nói đâu. Cái này hai hàng liền chơi lên. Càn Dị híp lại hai mắt, một bộ xem kịch vui biểu lộ, nhìn xem hai người kia tranh nước bọt bay tán loạn, mặt đỏ tới mang hai. Cuối cùng hai người thế mà trực tiếp đánh nhau, ổ cổ của đối phương trên mặt đất thẳng lăn lộn. Qua một hồi lâu, hai người rốt cục đều kiệt lực, không tự chủ được buông lỏng ra đối phương, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Ba bốn chúng ta không nên tranh cãi, chuyện này để chủ nhà làm quyết định, nhìn xem chủ nhà quyết định bán cho ai, tốt à? Kevin thở hổn hển nói với Benny. Tốt. Bất quá trước tiên nói rõ, vô luận chủ nhà đem hầu gái bán cho ai, đối phương cũng không thể phản đối, thế nào? Benny quay đầu nói với Kevin. Tốt, một lời đã định. Kevin đáp ứng nói. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Kanji, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Kanji không khỏi thật sâu thở dài một hơi, hai người đánh nhau náo nhiệt mình còn không có nhìn đủ đâu, làm sao lại ngừng à? Đừng nha, tiếp tục đánh a. Gặp hai người sát thực không có khí lực tiếp tục đánh, Kanji đành phải giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, quên nói cho các ngươi biết, cái này hầu gái không bán, nhiều ít kim tệ đều không bán. Nói xong, Kanji còn cố ý trên người hiện thưởng thức một phen. Chương 577, đêm đoạt hầu gái phốc. Phốc. Kevin cùng Benny trực tiếp bị tức giận thổ huyết. Ngươi mẹ kiếp nó đùa nghịch chúng ta. Kevin sắc mặt tái xanh, khuôn mặt bặm mẹo, giữ tợn đối Cản Dị giận dữ hét. Ngón tay hắn hận hận chỉ vào Cản Dị, không ngừng run rẩy. Vì cái kia hầu gái, mình cùng Benny đều đánh nhau, thậm chí cùng một chỗ trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Mẹ nó, cái này tên đang chết lại còn nói không bán. Không bán? Mẹ kiếp nó làm sao không nói sớm a? Không phải đợi đến mình cùng Benny sau khi đánh xong mới nói, tên đáng chết này nhất định là cố ý. Benny sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, hắn vừa mới từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, lộ ở bên ngoài thịt đã xanh một miếng từ một khối. Thức thời, nhanh lên đem cái kia hầu gái giao ra. Chúng ta xóa bỏ, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Benny nhe răng trợn mắt nói. Đồng thời, tay của hắn còn tại các vị trí cơ thể không ngừng xoa nắn, phản phất cực kỳ khó chịu bộ dáng. Có bản lĩnh các ngươi ngược lại là đến đoạt ta. Cản Dị cười lạnh, không còn phản ứng bản 17 đặc biệt lợi cùng Kevin, mang theo hẹn bọn hắn nghĩ đến chỗ ở đi đến. Cản Dị cùng Benny nhìn xem Cản Dị thân ảnh của bọn hắn biến mất tại xa xa một chỗ viện lạc chỗ, không khỏi đều lộ ra một vòng phẫn hận biểu lộ. Lúc đầu nghĩ đến mua sắm một vai mỹ nữ, hảo hảo hưởng thụ một chút, ai có thể nghĩ thế mà ăn lớn như vậy một cái thua thiệt ngầm. Bọn hắn một cái là nhà giàu nhất, một cái là con em thế gia, chưa hề đều không có bị thua thiệt lớn như vậy, trong lòng hai người đều tràn ngập sự không cam lòng tâm. Người ta không bán, làm sao bây giờ? Benny sắc mặt âm trầm nhìn thấy kia chàng bị lạc, ngữ khí bất thiện nói. Thử, cho thể diện mà không cần, cho kim tệ quang minh chính đại mua bán, lệnh không nguyện ý kia thì đừng trách ta không khách khí. Kevin một mặt âm trầm nói, kim tệ một cái cũng không cho. Người, ta nhất định phải cướp đến tay. Làm sao đoạn? Dùng cái gì đoạn? Người ta thế nhưng là có hơn 100 dáng người khôi ngôn nô lệ thú nhân a. Song quyền nan địch bố trưởng, liền xem như trong nhà người hầu đều mang ra, cũng chưa chắc có thể đoạt qua người ta a. Benny lẩm bẩm nói. Mặc dù cái kia hầu gái rất là mê người, để cho người ta vô hạn trông mà thèm, nhưng là vẫn là thôi đi. Mình chỉ có kim tệ, không có vũ lực, vượt qua kim tệ phạm vi sự tình, chỉ có thể từ bỏ. Benny ủ rũ túi đầu nghĩ đến. 100 cái nô lệ thú nhân thì sao? Coi như nô lệ thú nhân lại khôi ngô, cường đại tới đâu, bọn hắn có thể ngăn cản hàn giáp võ sĩ sao? Kevin một mặt đắc ý nói. Hàn giáp võ sĩ? Benny khiếp sợ nhìn xem Kevin, đầu xanh lớn mắt nhỏ trừng đến căng tròn. Kevin, một cái hầu gái mà thôi, cần thiết hay không? Lại nói, hàn giáp võ sĩ không phải phải đi ra chấp hành nhiệm vụ đi sao? Hàn giáp võ sĩ thế nhưng là án nạ vừa tự mình huấn luyện một chi kỳ binh, bọn hắn lực lượng cực kỳ cường đại, lực công kích cực mạnh. Có bọn hắn xuất mã đi đoạt một cái hầu gái, tuyệt đối là trên ghế đầu đỉnh cái đinh sự tình. Chỉ là, để hàn giáp võ sĩ đi đoạt một cái hầu gái, loại chuyện này thực sự có chút quá. Về phần, đương nhiên về phần. Ngươi không có phát hiện tiểu tử kia có bao nhiêu phách lối sao? Lại dám đùa nghịch chúng ta. Chúng ta lúc nào nhận qua cái này đẳng khuất được a? Kevin hận hận nói. Benny không nói gì, nghĩ đến sự tình vừa rồi, trong lòng của hắn cũng dâng lên một trận phẫn nộ. Đường đường nhà giàu nhất cùng ăn nạ vừa nhà trưởng tôn thế mà bị một cái vô danh tiểu tử bỡ bỡn, thật sự là đáng hận. Gặp Benny không nói gì, Kevin nói tiếp, trước mấy ngày có một tiểu đội 10 cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hàn giáp võ sĩ vừa trở về. Lần này, vừa vặn để bọn hắn đi đem cái kia mẫu người hầu gái cho ta đoạt tới. Nói xong, Kevin trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt bị ổi, nếu như nhanh, nói không chừng đêm nay ta liền có thể động phòng hoa trước. Ha ha ha. Mong ước ngươi có thể thành công, ta rời khỏi. Benny một mặt xoắn xuýt nói. Kevin vô Benny bả vai vừa cười vừa nói, chớ nhục trí. Chờ ta chơi chán, cũng làm cho ngươi chơi bừa, không phải liền là một cái hầu gái sao. Vào lúc ban đêm, có một tiểu đội hàn giáp võ sĩ tại tiểu đội trưởng dẫn đầu dưới, thuận ban ngày còn rộn rộn ràng ràng đường đi, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ mò tới một cái sân chỗ. Ngay tại cái nhà này bên trong sao? Tiểu đội trưởng thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh một cái hàn giáp võ sĩ ngẩng đầu đánh giá một phen về sau, mở miệng nói, chính là chỗ này, xế chiều hôm nay Kevin thiếu gia dẫn ta tới nhìn qua. Rất tốt. Lại dám trêu đùa Kevin thiếu gia, đêm nay chúng ta liền đem kia hầu gái cướp đi, cho thiếu gia làm đền bù. Tiểu đội trưởng thanh âm lạnh lùng nói. Rất nhanh, 10 cái hàn giáp võ sĩ, tính cả tiểu đội trưởng liền lặng yên không tiếng động vượt qua tường viện, tiến nhập Cản Dị ở lại biệt lạc. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng Cản Dị còn không có nghỉ ngơi. Lúc chạm vào tối, Cản Dị cùng nhân tộc lão hồ hồ cổ trao đổi một phen về sau, cảm thấy hồ cổ tại quản lý tài vụ quản sổ sách phương diện năng lực xác thực kinh người. Nghỉ ngơi một chút về sau, Cản Dị lại không kịp chờ đợi đem nhân tộc lão hồ tìm tới. Lúc này, hai người bọn họ ngay tại liền Cản Dị thủ hạ tất cả tài sản tiến hành trải vớt quy hoạch. Đột nhiên, Cản Dị tay dừng lại, vừa nói được một nửa ngự sinh sinh dừng lại, hắn một mặt thận trọng ngẩng đầu lên. "Chủ nhân, ngươi thế nào?" Nhân tộc lão hổ một mặt nghi ngờ hỏi. Càn Dĩ có chút nhíu mày, không nói gì, hai lô thai lại không tự chủ được dựng lên, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, "Có người xông vào." "Có người xông vào?" Nhân tộc lão hổ giật nảy cả mình. Thần kinh nửa đêm, xâm nhập người khác chỗ ở, nhất định không phải chuyện gì tốt. "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút." Càn Dĩ phân phó 813 một tiếng về sau, quay người rời khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi đi, Càn Dĩ đã nhìn thấy hổ nhân thiếu niên một thân tinh nhuệ trang bị, khuôn mặt thận trọng rón rén đi ra ngoài, nghe được động tĩnh, nhìn lại, phát hiện là Càn Dĩ, vội vàng nói, "Chủ nhân, ta nghe phía bên ngoài có âm thanh." Càn Dĩ gật gật đầu cùng hổ nhân thiếu niên cùng một chỗ nhẹ nhàng đi tới trong viện. Chỉ thấy trong viện nhiều 11 cái bóng đen, kia 11 cái bóng đen trong sân khắp nơi tán loạn, giống như là đang tìm cái gì. Kevin thiếu gia chỉ nói cho chúng ta biết cái nhà này, vì cái gì không nói cho chúng ta biết mỹ nữ buộc ở cái nào cái gian phòng a? Này làm sao tìm a? Nói nhỏ thôi, một cái phòng tìm đi, cũng không có biện pháp khác. Ai? Kevin thiếu gia nghĩ như thế nào a? Thế mà để chúng ta Hàn Giáp võ sĩ đến đoạt một cái hầu gái. Kevin mệnh lệnh của thiếu gia, làm theo là được rồi. Có cái gì tốt oán trách? Nghe được mấy cái kia bóng đen đối thoại, Càn Dĩ không khỏi cười. Kevin, xem ra ban ngày gặp phải tiểu tử kia còn chưa hết hy vọng a. Vì đạt được cải hẹn, thế mà nửa đêm đến đoạt. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Hổ nhân thiếu niên ngẩng đầu hỏi. Lúc này, hắn phát hiện nhà mình chủ nhân thế mà đang cười, không khỏi mười phần nghi hoặc. Tự nhiên là đem bọn hắn tất cả đều lưu lại a. Càn Dĩ vừa cười vừa nói. Chương 578, mạng của các ngươi. Ta muốn. Càn Dĩ nhìn xem kia 10 cái Hàn Giáp võ sĩ ngay cả cùng đội trưởng của bọn họ, tại mang mang lục lục tìm kiếm lấy hải hẹn, tựa như đang nhìn một trận xiếc khỉ đồng dạng. Qua một hồi thật lâu, Càn Dĩ mới mở miệng nói, "Này, các ngươi lại tìm cái gì, cần ta hỗ trợ sao?" Xoa. Đầu góc người nước vào sao? Kevin thiếu gia không nói sớm sao? Tìm mỹ nữ kia bộ ca. Một cái Hàn Giáp võ sĩ không ngẩng đầu hồi đáp. Trả lời xong về sau, tên kia Hàn Giáp võ sĩ đột nhiên cảm thấy có điểm gì lạ. Cái thanh âm kia tốt lạ lắm a, không phải là của mình đồng đội. Là ai? Tên kia Hàn Giáp võ sĩ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đột nhiên quay đầu, liền phát hiện đứng tại cách đó không xa, một mặt ý cười Càn Dĩ cùng bên cạnh hắn hổ nhân thiếu niên. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Tên kia Hàn Giáp võ sĩ một mặt chấn kinh mà hỏi. Nghe được dị thường, cái khác Hàn Giáp võ sĩ tất cả đều theo tiếng nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy Càn Dĩ thời điểm, không khỏi tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn 11 cái Hàn Giáp võ sĩ bên trong, thế mà không ai phát hiện có người xa lạ tới gần. Ngươi là ai? Tại sao muốn theo dõi chúng ta? 10 cái Hàn Giáp võ sĩ tiểu đội trưởng một mặt cảnh giác nhìn xem Càn Dĩ, thấp giọng hỏi, sợ đánh thức trong sân những người khác. Kevin chỉ nói cho bọn hắn hầu gái dáng vẻ, cho nên những này Hàn Giáp võ sĩ chỉ nhận biết ai hẹn, cũng không nhận ra Càn Dĩ. Ta là người như thế nào? Càn Dĩ buồn cười nhìn xem người tiểu đội trưởng kia, đi về phía trước mấy bước, các ngươi tiến vào nhà của ta, còn mẹ nó hỏi ta là ai? Ngươi biệt tử. Tiểu đội trưởng không khỏi trừng lớn hai mắt, chỉ vào Càn Dĩ giật mình nói, liền là ngươi, đùa nghịch chúng ta Kevin thiếu gia. Đúng, liền là lão tử. Ngươi muốn như thế nào? Càn Dĩ song mi trao lên, Trương Dương nói. Nghe được Càn Dĩ, trước kia còn mười phần cảnh giác tiểu đội trưởng, lập tức tinh thần tỉnh táo, chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Ngươi trêu đùa chúng ta Kevin thiếu gia, chúng ta Hàn Giáp võ sĩ vốn hẳn nên hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nhưng là chúng ta Kevin thiếu gia trạch tâm nhân hậu, cho ngươi một cái ăn năn cơ hội. Thức thời nhanh lên đem cái kia hầu gái giao ra, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hàn Giáp võ sĩ đội trưởng rũa ra trường kiếm, thẳng tắp chỉ vào Càn Dĩ, lạnh lùng nói, "Bằng không, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi." Nhìn thấy nhà mình đội trưởng thái độ, cái khác Hàn Giáp võ sĩ cũng nhao nhao lấy ra vũ khí, trực chỉ Càn Dĩ cùng hổ nhân thiếu niên. "Đội trưởng của chúng ta nói không sai, tiểu tử ngươi tốt nhất thức thời một chút, nhanh lên đem kia hầu gái giao ra." "Tiểu tử, tranh thủ thời gian giao ra, vì chỉ là một cái hầu gái, mất đi tính mạng, nhưng liền được không bù mất." "Hắc hắc hắc. Lúc đầu chúng ta chỉ muốn cướp hầu gái liền đi, không nghĩ tới chính ngươi đụng đến rồi. Chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, kia hầu gái ở đâu?" "Tiểu tử, ngươi thật không biết điều a. Tốt lời dễ nghe, đem hầu gái bán cho thiếu gia của chúng ta, chí ít ngươi có thể được một số lớn kim tệ. Nhưng ngươi nha, thế mà trêu đùa Kevin thiếu gia. Ai, tự mình tìm đường chết, người khác cũng cứu không được a." Hàn Giáp các võ sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra tươi cười đắc ý, nếu như đã bị phát hiện, kia may mà không cần che giấu, trực tiếp làm rõ, còn tiết kiệm thời gian. Kevin thiếu gia đã đem người này nội tình nói với bọn họ rõ ràng. Trong viện này chỉ có 100 cái nô lệ thú nhân, trừ cái đó ra liền là chút tay trói gà không chặt người. Gào to, rất hoành mà. Lão hổ không phát uy, thật đúng là coi mình là quả hồng mềm a. Càn Dĩ cảm thấy buồn cười. Hầu gái là không sẽ giao cho các ngươi. Càn Dĩ ngữ khí thản nhiên nói, mặt khác, các ngươi đã tới, cũng không cần trở về. Mạng của các ngươi, ta muốn. Càn Dĩ lạnh lùng nhìn lướt qua kia 11 cái Hàn Giáp võ sĩ. Không biết vì cái gì, kia 11 cái Hàn Giáp võ sĩ không tự chủ được đánh dùng mình, đáy lòng dâng lên một vòng hàn ý, phảng phất bị rắn độc để mắt tới. Mẹ kiếp nó, thật sự là tà môn. Gia hỏa này bất quá là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiếm thôi, sợ hắn quặp lông a. Người đội trưởng kia dùng sức lắc đầu, ý đồ đem cảm giác không thoải mái buông đi. Lưu lại mạng của chúng ta. Khẩu khí thật lớn a. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Chúng ta đều là án nạ vừa đại nhân thủ hạ, chiến vô bất thắng Hàn Giáp võ sĩ. Sau khi tính hồi lại, người đội trưởng kia một mặt mỉa mai nói, đã tiểu tử này như thế không biết điều, cho ta chặt hắn, sau đó lại tìm cái kia hầu gái. Người đội trưởng kia một mặt đắc ý ra lệnh. Người đội trưởng kia thanh âm vừa hạ xuống, 10 cái cầm trong tay sáng loáng cương đao hàn giáp võ sĩ liền một mặt nhe răng cười lao đến. Chính các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Càn Dị hai mắt run lên, lập tức lấy ra ác ma thiên kích, cả người trong nháy mắt bộc phát ra một loại áp bách lòng người uy lực, nơi nào còn có trước kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ. Đó lấy Càn Dị mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh liền xông ra ngoài. Cảm nhận được một vòng uy lực cường đại, kia 11 cái hàn giáp võ sĩ toàn đều thất kinh, bọn hắn không nghĩ tới vừa rồi nhìn còn văn văn nhược được xoài ca, thế mà lập tức biến thành chiến giống như thần tồn tại. Trong lòng bọn họ tất cả đều có một chút hối hận, chỉ là hối hận cũng đã muộn rồi. Càn Dị trong tay ác ma thiên kích trong nháy mắt hóa thành tia chớp màu đen, nhanh chóng đâm ra ngoài. Thấy thế, hổ nhân thiếu niên cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên liền xông ra ngoài, dùng trước Càn Dị cho phối trí tinh nhuệ trang bị bắt đầu cuồng loạn hàn giáp võ sĩ. Phúc, phúc. Mấy đạo binh khí xuyên thấu nhục thể thanh âm vang lên về sau, 11 cái hàn giáp võ sĩ tất cả đều nằm xuống đất. Trong đó 9 cái hàn giáp võ sĩ ngực, tất cả đều nở rộ giống nhau như lúc màu đỏ tiên diễm đóa hoa, chính là Càn Dị đâm thủng qua, mặt khác 2 cái thì toàn thân cao thấp đều hiện đầy vết thương, là hổ nhân thiếu niên đánh tới. Ngươi, ngươi. Tên kia chỉ còn một hơi đội trưởng, hoảng sợ nhìn xem Càn Dị, phảng phất tại nhìn một tác ma. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới dạng này một cái nhìn rất nạp tiền, văn nhược thiếu niên lại có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Liên ngắn ngủi này một lát, bọn hắn thậm chí đều còn không có thấy rõ đối phương chiêu số, thế mà liền bị đối phương trực tiếp ngay ngực đâm xuyên, thật sự là thật là đáng sợ. Như thế nào? Ta nói lưu lại tính mạng của các ngươi, liền nhất định lưu lại tính mạng của các ngươi. Càn Dị nhìn xem tên kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng tiểu đội trưởng thản nhiên nói, mẹ kiếp nó, khuya khoắt đến đoạt người của lão tử, cũng không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Hồ nhân thiếu niên cũng chấn kinh, hắn vẫn luôn biết nhà mình chủ nhân thực lực rất cường đại, gan nhưng lại không biết thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Mình hoa phí thật lớn công phu mới đánh ngã 2 cái hàn giáp võ sĩ, vẫn là cuối cùng bổ đao mới giết chết bọn hắn, mà chủ nhân của mình trong điện quang hỏa thạch thế mà liền dây 9 cái, mà lại tất cả đều là một chiêu mất mạng, ngay cả bổ đao đều mất đi. Lại nhìn về phía Càn Dị thời điểm, hổ nhân thiếu niên trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sùng bái. Chương 579, toàn đều đã chết. Càn Dị rời phòng về sau, nhân tộc lao hồ hồ của một thân một mình lật xem một chồng số liệu, kia một chồng số liệu là Càn Dị tài sản số liệu. Để cho tiện nhân tộc lão hổ quản lý, Càn Dị cố ý để hẹn sửa sang lại. Nhân tộc lão hổ hổ cổ vừa mới lật xem vài trang, liền không khỏi mở to hai mắt nhìn, hai tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Đồng ruộng, quân đội, nhà máy, quốc gia. Càng hướng xuống lật xem, nhân tộc lão hổ hổ cổ sắc mặt liền càng thêm chấn kinh, hãi nhiên. Hắn nguyên lai tưởng rằng nhà mình chủ nhân có thể là cái nào đó vương quốc có tiền thế gia đại tộc, thậm chí có thể là hoàng thân quốc thích, nếu không rất không có khả năng coi trọng mình mới có thể. Nhưng là, đương hổ cổ xem xong trong tay số liệu tư liệu về sau, không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Mẹ nó, cái gì thế gia đại tộc, cái gì hoàng thân quốc thích, tại nhà mình trước mặt đại nhân bất quá là tình tinh chi hòa thôi. Quốc gia nào có thể có nhà mình chủ nhân mạnh mẽ như vậy a? Có thể kiếm tiền, có quân đội, trực tiếp tự cấp tự túc, thật sự là quá cường đại a. Nhân tộc lão hổ hổ cổ kích động bờ môi đều không tự chủ được run rẩy lên, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể gặp được nhà mình chủ nhân, đồng thời vì hiệu lực, quả thực là tu mấy đời phúc phận a. Ngay tại nhân tộc lão hổ kích động không thôi thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa trong sân truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Chơi ạ, không sẽ đã xảy ra chuyện gì a? Nhân tộc lão hổ sắc mặt đột biến, hắn cũng không hy vọng nhà mình chủ 613 người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này, hắn liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, muốn đi xem mình có thể hay không giúp đỡ được gì. Đợi đến nhân tộc lão hổ hổ cổ đổi tới phía trước viện lạc thời điểm, không khỏi lại là giật nảy cả mình. Chủ nhân của mình thế mà giống chiến thần đồng dạng trong nháy mắt đâm chết rồi 9 cái hàn giáp võ sĩ. Mặc dù mình chỉ là một cái nhân tộc lão hổ nô lệ, nhưng là đã sống nhiều năm như vậy đâu, hàn giáp võ sĩ uy danh mình vẫn là nghe nói qua. Trong truyền thuyết chiến vô bất thắng hàn giáp võ sĩ, tại nhà mình mặt chủ nhân trước thế mà đi không được một chiêu. Nhân tộc lão hổ hổ cảm thấy có thể làm cho hắn chấn kinh cả đời sự tình, tất cả đều tại một đêm này phát sinh, hắn thậm chí cảm thấy đến chuyện đêm nay đơn giản lật đổ mình vài chục năm nay tam quan. Càn Dị nhìn xem khiếp sợ nhân tộc lão hổ, bị cười, mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, đã giải quyết. Đi, chúng ta tiếp tục xem số liệu. Nói xong, Càn Dị dẫn đầu hướng về ban đầu gian phòng đi đến. Hàn giáp võ sĩ tại nhà mình chủ trong mắt người, thế mà chỉ là tiểu mao tặc. Nhân tộc lão hổ khiếp sợ trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn liền vội vàng xoay người thật chặt đi theo Càn Dị bước chân, lần nữa nhìn về phía Càn Dị bóng lưng thời điểm, nhân tộc lão hổ chỉ cảm thấy Càn Dị bóng lưng càng thêm khôi ngô cao lớn. Phái ra hàn giáp võ sĩ về sau, Kevin hưng phấn một đêm không ngủ. Hắn đầy trong đầu đều là hiện tuyệt mỹ thân ảnh, nghĩ đến thời điểm hưng phấn, hắn thậm chí trực tiếp tìm tới mấy cái trong gia tộc hầu gái, chăn lớn cùng ngủ một phen, mới tính an ổn. Chỉ là, hưng phấn suốt cả đêm, một mực đợi đến hừng đông, Kevin cũng không có gặp một cái hàn giáp võ sĩ trở về, hắn không khỏi 10 phần nghi hoặc. Thế là vội vàng đi ra ngoài, đối gác đêm thị vệ hỏi nói: mấy cái kia hàn giáp võ sĩ trở về rồi sao? Gác đêm thị vệ sửng sốt một chút, vội vàng trả lời, chưa có trở về. Kevin không khỏi nhíu mày. 10 cái hàn giáp võ sĩ, chỉ là đi đoạt một cái hầu gái mà thôi, sẽ không ngay cả cái này cũng làm không được đi. Nghĩ đến nơi này, Kevin không khỏi cất bước đi ra ngoài, hắn ngược lại là mau mau đến xem kia 10 cái hàn giáp võ sĩ, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm như thế không lưu loát. chỉ là Kevin đi thẳng đến cản gì ở lại tiểu viện phụ cận, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường sự tình. Sáng sớm, cái tiểu viện kia thông minh mười phần yên tĩnh, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Hả? Đáng chết, chẳng lẽ kia 11 cái hàn giáp võ sĩ không có đi cho bản thiếu gia cướp người? Kevin sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vậy bọn hắn đến tụt cùng đi nơi nào? Kevin vội vàng trở lại trong phủ, phái người ra đi tìm. Không bao lâu, Kevin đã nhìn thấy một cái ra ngoài tìm kiếm thị vệ, một mặt hoảng sợ chạy trở về, bước chân còn thất tha thất thểu, phảng phất đằng sau có quỷ đi theo. Tìm được. Kevin nhăn, bước, lông mày hỏi. Tìm. Đến. Tên thị vệ kia run rẩy thanh âm hồi đáp. Bọn hắn đi làm cái gì rồi? Lúc nào chạy trở về đến? Kevin sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Mình đoán quả nhiên không sai, những cái kia đang chết hàn giáp võ sĩ thế mà không nghe mệnh lệnh của mình, không chỉ có không có đi cho mình đoạn hầu gái, thậm chí tự tiện làm chuyện khác, thật sự là quá ghê tởm. Kevin thiếu gia, mấy cái kia hàn giáp võ sĩ không về được. Tên thị vệ kia sắc mặt tái nhợt, cả khuôn mặt vặn vẹo lên, giống như là lập tức liền muốn khóc lên. Bọn hắn chết rồi, toàn đều đã chết, thi thể đều tại bãi tha ma bên trong. Chết rồi. Kevin đơn giản không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói kia 11 cái hàn giáp võ sĩ chết rồi. Kevin đột nhiên tiến lên một bước, hai tay bóp lấy tên thị vệ kia cổ, trực tiếp nâng hắn lên. Bọn hắn là thực lực cường đại hàn giáp võ sĩ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Ngươi có phải hay không gạt ta? Kevin gương mặt giữ tợn chất vấn. Tên thị vệ kia bị Kevin bóp cả khuôn mặt đỏ lên, hai chân trên không trung lung tung đạp, liên tục lăn mấy cái bạch nhãn, mắt thấy liền muốn tắt thở. Kevin lúc này mới ý thức được động tác của mình, hắn ngay cả bận bịu hai tay nhẹ bông. Phù phù. Tên thị vệ kia lập tức ngã rơi xuống đất. Khụ khụ. Tên thị vệ kia liên tiếp ho mấy âm thanh, lúc này mới thở nổi. Thiếu gia, ta không có lừa ngươi, những cái kia hàn giáp võ sĩ thật toàn đều đã chết. Trong đó 9 cái thoạt nhìn là một chiêu mất mạng, còn có 2 cái tựa như là bị đánh chết tươi. Tên thị vệ kia sờ lấy cổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Hô trưởng, cái kia tên đang chết thế mà giết thiết giáp võ sĩ, ta không tha cho hắn." Kevin giận dữ hét. Đó lấy, hắn hơi vung tay xông vào gian phòng của mình, răng rắc một tiếng đem gian phòng nhóm đột nhiên đóng lại, không có người biết hắn ở bên trong làm cái gì. Chỉ là, đêm đó lại có một đợt bóng đen âm thầm vào cản gì chỗ tiểu viện. Kết quả giống nhau, kia sóng đen ảnh sau khi đi vào, cũng không thể còn sống rời đi. 5 lần 7 lượt, tổn thất vô số cao thủ về sau, Kevin rốt cục không tình nguyện từ bỏ tiếp tục đi đoạn hầu gái ý nghĩ. Biết được chuyện này về sau, Anna vừa đại nhân giận dữ, đem Kevin hung hăng giáo huấn một trận, sau đó liền cầm hắn đủ. Cháu của mình bị người khi dễ, còn tổn thất nhiều như vậy cao thủ, Anna vừa trong lòng cũng 10 phần không cam lòng. Nhưng là, nghĩ đến Bạo Phong thành gần nhất tụ tập tốt mấy cái quốc gia quân đội, mà thân phận của đối phương tựa hồ đã thân bí, lại cao quý, hắn chỉ có thể ăn người cầm thua lỗ. Cản gì tại Bạo Phong thành hào sảng tác phong, rất nhanh đưa tới trong vương cung những người kia chú ý. Chương 580, hoàng cung tiệc rượu không bao lâu, toàn bộ trong vương cung hết thảy mọi người liền đều biết cái kia thân phận thần bí, thân gia không ít tuổi trẻ xuất khí thương nhân. Cản gì mang theo hiện tại Bạo Phong thành cao điệu, Trương Dương hành sự tốt mấy ngày sau, Cản gì cảm thấy không sai biệt lắm. Một phương diện thăm dò rõ ràng liên quan tới nô lệ tất cả mọi chuyện, một phương diện khác đối Bạo Phong thành cũng đã có một cái kỹ càng hiểu rõ. Trọng yếu nhất chính là, Cản gì tin tưởng tên của mình nhất định đã truyền đến hoàng cung đại điện bên kia đi. Chuyện kế tiếp tình liền là chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới thần thánh vương quốc Vatican sự tình, Cản gì đã tìm hiểu không sai biệt lắm, còn lại liền là tìm hiểu một chút trong vương cung mặt tình hình. Muốn đi vào hoàng cung, Cản gì còn đang chờ đợi một cơ hội, một cái có thể làm cho mình quang minh chính đại tiến vào hoàng cung thời cơ. Cái kia chính là thần thánh vương quốc tại hoàng cung tổ chức tiệc rượu. Bởi vì thần thánh vương quốc Vatican là trung quanh giống nhau tín ngưỡng quốc gia trung tâm, cũng là giống nhau tín ngưỡng quốc gia bên trong cường đại nhất, phồn vinh nhất quốc gia. Cho nên hàng năm thần thánh vương quốc cũng sẽ ở Bạo Phong thành trong vương cung tổ chức tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi đến từ giống nhau tín ngưỡng quốc gia khác, tại Bạo Phong thành thanh niên tài tuấn cùng phú quý thương nhân. Đây cũng là mấy ngày nay Cản gì vì cái gì như thế cao điệu nguyên nhân, vì chính là gây nên trong vương cung chú ý một ngày này, giống như ngày thường không có chuyện gì. Hồ nhân thiếu niên tại hậu viện huấn luyện những tu nhân kia nô lệ, nhân tộc lao hồ cổ mất ăn mất ngủ tại chỉnh lý số liệu. Chỉ có Cản gì cùng hẹn ở phía trước uống trà nghỉ ngơi. Đột nhiên, một cái bị Cản gì an bài đi gác cửa dị nhân tộc nô lệ, cầm trong tay một trương nhan sắc tiên diễm thiếp mời, bước chân vội vã đi đến. "Chủ nhân, trong vương cung phái người đưa thiếp mời tới, nói là xin chủ nhân ngày mai đi dự tiệc." Tên kia dị nhân tộc đem thiếp mời đưa cho Cản gì, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhà mình chủ nhân đến tụt cùng là ai a, thế mà được thỉnh mời đi tham gia hoàng cung tổ chức tiệc rượu. Ngồi ở bên cạnh cho Cản gì đổ nước cải nền, cũng rất nghi hoặc, nàng buông xuống bình trà trong tay, đưa tay lấy qua thiếp mời, mở ra nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Lá, đây là có chuyện gì?" Chỉ có Cản gì, giống như là đã sớm đoán được, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, hắn vất vất tay, ra hiệu tên kia dị nhân tộc nô lệ xuống dưới. "Cái này không có gì, liền là trong vương cung mời chúng ta tham gia tiệc rượu thôi." Cản gì đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói. Hắn dùng hai ngón tay tùy ý gắp lên tấm kia thiếp mời, xem xét hai mắt về sau, cũng không có quá để ý, ngón tay búng một cái, đem thiếp mời một lần nữa bắn đến trên mặt bàn. "Ta biết là mời chúng ta tham gia tiệc rượu, chỉ là, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trong vương cung tại sao muốn mời chúng ta tham gia tiệc rượu đâu?" Ai Huyền Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một vòng cẩn thận cùng cảnh giác. Chẳng lẽ Vatican trong vương cung người biết mình cùng thân phận của Gỗ Lìn Giải Ổ, mượn cơ hội lần này đem mình cùng Gỗ Lìn Giải Ổ khống chế lại? Nhìn xem Huyền kia vẻ mặt nghiêm túc, Cản gì biết nàng đang suy nghĩ gì, thế là vừa cười vừa nói, "Ai Hển, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn sở dĩ mời chúng ta là bởi vì chúng ta có tiền a." Ai Hển có chút không nghĩ ra. Đột nhiên, Ai Hển giống là nghĩ đến cái gì, trừng lớn hai mắt, chỉ vào Cản Dị nói, "Lá, đây có phải hay không là ngươi an bài?" Cản Dị mỉm cười gật đầu. Lúc này, Ai Hển không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay, nàng vẫn cảm thấy Cản Dị cùng trước đó có chút không giống. Sai tiền như nước, quá lộ liễu, quá kiêu căng. Mặc dù Di Vạn thời điểm nhà mình nam nhân cũng mười phần trương dương, cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng này loại trương dương khí độ lớn hết sức thật mạnh, có áp đảo cao hơn hết khí thế, đó là một loại vương giả chi khí. Nhưng là tại Bạo Phong Thành mấy ngày nay, gỗ lìn dầu trương dương cùng cao điệu bày ra khí độ, lại vô cùng tục khí, liền giống như một cái nhà giàu mới nổi. Nghèo ba đời nhà giàu mới nổi, đột nhiên có tiền, liền biết tiêu xài một chút hoa, mua mua mua. Những người khác nhìn ở trong mắt, có thể sẽ cảm thấy tài đại khí thô, cao cao tại thượng, nhưng là ở trong mắt Ải Hển, lại cùng trước đó cái kia cái thế đại anh hùng gỗ lìn dại ồ, đơn giản một cái trên trời một cái kia trên mặt đất, khí chất bên trên tưởng như hai người. Nguyên lai nhà mình nam nhân là cố ý, vì gây nên trong vương cung người chú ý, để thuận lợi tiến vào hoàng cung. Lá, ngươi thật lợi hại, ngay cả cái này đều tính tới. Ai Hển con ngươi sáng ngời nhìn xem Cản Dị, nháy nha nháy, tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cản Dị liền mang theo thiếp mời đi thần thánh vương quốc hoàng cung dự tiệc. Tiến vào hoàng cung to lớn hùng vĩ đại môn, dọc theo thật dài hành lang, đi qua mấy cái giả sơn hồ nước về sau, rốt cục đã tới tiệc rượu chỗ đại điện. Cồn vợ ở, thú Cản Dị đi vào thời điểm, trong đại điện đã ngồi không ít người. Có chửa rộng thể béo hai to mặt lớn mặt mũi tràn đầy cười híp mắt thương nhân, có người mặc áo giáp, ưỡn thẳng sống lưng, một mặt ngạo mạn tướng quân, còn có cáo giả, nhìn bề ngoài hòa ái dễ gần thế gia đại thần, đương nhiên, cũng không ít tự cho là đúng con em thế gia. Tóm lại, mấy ngày nay tại Bạo Phong Thành hơi có chút thanh danh người, tất cả đều bị mời tới. Vừa tiến vào đại điện, hết thảy mọi người tất cả đều khoe khoang cầm lên giá đỡ, tựa hồ muốn nâng lên một chút thân phận của mình, từng cái nhìn xem người khác cũng không bằng chính mình. Cản Dị khoe miệng có chút câu lên, treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, bất động thanh sắc quan sát đến trong đại điện người cùng hoàn cảnh chung quanh. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên xuất hiện ba người. Đi ở trước nhất nam nhân một thân màu đen nạm vàng áo khoác, đầu đội vương miện, thân hình cao lớn khôi ngô, trên mặt tiểu dung, chính là thần thánh vương quốc Vatican quốc vương Lockhart. Theo sát Lockhart đi vào là đại tế Tỷ Quỳnh. Quỳnh mặc vào một bộ màu trắng ma pháp áo khoác, gió nhẹ nhàng thổi lên hắn áo khoác và áo, cùng hắn một mặt phong khinh vân đạm, cao thâm mặt chắc biểu lộ đều gọi kết nối với nhau, giống như tiên nhân. Mà để tất cả ở đây như lang như hổ các nam nhân tất cả đều hô hấp một trận dồn dập, là cuối cùng tiến đến người kia. Cuối cùng đi vào là một cái tuổi trẻ nữ tử, da trắng mỹ mạo, dáng người linh lung tinh tế, bên hông treo chết lấy một thanh bảo kiếm, xinh đẹp bên trong không mất khí khái hào hùng, chính là kiếm chi thánh nữ Lục Olivia. Nàng vừa tiến vào đại điện liền giống như một viên chói mắt minh châu, làm cho tất cả mọi người trước mắt toàn cũng vì đó sáng lên, đồng thời lại giống như một thanh liên hỏa, đem ở đây mỗi một cái nam nhân trong lòng dục hỏa cho hừng hực đốt lên. Tất cả ở đây nam nhân tất cả đều chỉ cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng, miệng đắng lưỡi khô, phản phất chỉ có nhìn chòng chọc vào nữ tử kia mới có thể làm dịu loại bệnh trạng này. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt nóng hừng hực, Lục Olivia không khỏi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vòng chán ghét biểu lộ. Dạng này thật diệu, nàng thực sự không muốn tham gia, nhưng là thân là kiếm chi thánh nữ, nàng đại biểu là thần thánh vương quốc Vatican vinh dự, cho nên không thể không tham gia. Quốc vương Lockhart cũng cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, thế là hắn vội vàng hò khan một tiếng. Chương 581, cô nàng này không tệ, lão tử tình thế bắt buộc. Các vị, hoan nên các ngươi tới tham gia tiệc rượu, mời ngồi. Quốc vương Lockhart phất phất tay nói. Lúc này, những cái kia như lang như hổ các nam nhân, cái này mới hồi phục tinh thần lại, không có chút nào cảm giác đến không có ý tứ, tất cả đều sắc mặt tự nhiên riêng phần mình ngồi vào trên vị trí của mình. Đợi đến trên yến hội người toàn đều an tĩnh về sau, quốc vương Lockhart, đại tế Ti Quỳnh cùng kiếm chi thánh nữ Lục Olivia, lúc này mới đi vào đại điện. Quốc vương Lockhart ngồi ở đại điện trên cùng chủ vị, hơi hạ vị đường, đại tế Ti Quỳnh tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó. Còn kiếm chi thánh nữ Lục Olivia thì được an bài tại đại điện phía dưới cùng, cùng các tân khách ngồi cùng nhau. Còn không có đẳng Lục Olivia vào chỗ, chung quanh cái nhìn chòng chọc liền như là như giỏi trong xương, lần nữa tụ tập tới. Cảm giác kia phảng phất muốn dùng ánh mắt đưa nàng lột sạch. Lục Olivia chân mày nhíu như nhỏ 8 năm số không như núi, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nàng thực sự không rõ, cái này mỗi năm một lần tiệc rượu có ý nghĩa gì? Ngoại trừ một đám các đại lão để cho người ta buồn nôn sắc mặt cùng riêng phần mình khoe khoang tài phú bên ngoài, tựa hồ cũng không cho thần thánh vương quốc mang đến chỗ tốt gì. Nàng thực sự không rõ quốc vương cùng đại tế ti trong lòng là nghĩ như thế nào. Xử lý sẽ làm đi, vì cái gì mỗi lần đều phải kéo lên mình đến tiếp khách đâu? Lục Olivia chỉ cảm thấy 10 phần phiền muộn. Nhìn xem trong mày, một mặt không nhịn được Lục Olivia, Cản Dị khoe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Cô nàng này không tệ, lão tử tình thế bắt buộc. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Cản Dị cũng không có lập tức khai thác hành động. Không phải có câu giả nói thì nói thế mà. Dục tốc bất đạt. Đối đại mỹ nữ, phải có kiên nhẫn, thả dây dài câu cá lớn. Đúng lúc này, cả người cao cùng thân rộng trên cơ bản giống nhau mập mạp, rốt cục kìm nén không được khát vọng trong lòng, mạnh đứng lên, quay người đối Lục Olivia vừa cười vừa nói, "Thánh nữ, ta là tới từ Mạ Ca nước thủ phủ phí bản, rất hân hạnh được biết ngươi." Nói xong, cái kia mập mạp còn cố ý đem năm cái giống như củ cải rốt phẩm chất trên ngón tay, khảm nạm lấy cực đại bảo thạch nhẫn lớn tại Lục Olivia trước mặt vòng vo mấy lần. Lục Olivia đáy mắt một vòng vẻ chán ghét thoáng qua liền mất, nàng cố đè xuống đáy lòng buồn nôn, ngữ khí thản nhiên nói, "Tạ ơn." gặp mập mạp làm ăn bàng đệ nhất nhân, cái khác ở đây giống được sinh vật sợ thánh nữ bị người khác đoạt đi, nhao nhao đứng lên bắt đầu khoe khoang so hợp lại. Thánh nữ, ta là Đông Cổ Quốc thủ tịch đại tướng quân, thủ hạ có 10 vạn đại quân, được xưng là Đông Cổ Quốc thứ nhất thường thắng tướng quân. Ngươi vậy coi như cái gì? Thánh nữ, ta là Tây Triều nước Tam Triều Nguyên lão, năm nay mới 57 tuổi, nhà ta tài bạc triệu, thánh nữ nếu là có ý nghĩ gì, hoan nên quang lâm. Thánh nữ, ta là Mai A nước Tam Vương tử, năm nay 21 tuổi, cùng thánh nữ tuổi tác tương tự, không biết thánh nữ ý như thế nào. Ta là hành tẩu ở từng cái huynh đệ quốc gia ở giữa hành thương, có thể nói là cái này mấy cái quốc gia bên trong thủ phủ, nay tuổi 30 tuổi mới ra đầu, rất hân hạnh được biết ngươi. Trên yến hội các đại lão, nhao nhao dùng hết toàn lực huyền diệu giá trị của mình cùng tài phú, đối mặt với Lũ Ô Ly Dạ, tựa như là đoạt thị quạ đen đồng dạng, sử xuất toàn thân thủ đoạn. Một cỗ hừng hực lửa giận nhảy vọt một cái từ Lũ Ô Ly Dạ trong lòng dâng lên, đối mặt với hồ ngôn loạn ngữ, dây dưa không thôi các đại lão, Lũ Ô Ly Dạ thật nghĩ sườn núi miệng mắng to một phen. Nhưng là, đương nàng nhìn thấy ngồi ở chủ vị Lộc Khắc Quốc Vương cùng đại tế Ti Khuê bởi vì biểu lộ về sau, không khỏi sinh sinh đem kia cỗ lửa giận đè nén xuống. Lũ Ô Ly Dạ hít một hơi thật sâu, sắc mặt rốt cục hơi khôi phục một điểm, nàng khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tạ ơn các vị hảo ý. Nói xong, Lũ Ô Ly Dạ một lần nữa vào chỗ, không nhìn nữa vừa rồi những cái kia đại lão, mà là đem con mắt trực tiếp nhìn về phía nơi khác. Vừa mới quay mặt đi, Lũ Ô Ly Dạ khẽ mắt quét nhìn liền quét đến một cái không giống bình thường thân ảnh. Kia là một cái không khác mình là mấy niên kỷ người trẻ tuổi, dáng dấp rất là xuất khí, ăn mặc cũng lộ ra phú quý bức người, xem xét cũng không phải là người bình thường. Chỉ là, cái kia xuất khí người trẻ tuổi cũng không có giống cái khác đại lao đồng dạng, đối với mình quan tới, trần trụi, cướp đoạt tính ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt liếc qua mình, sau đó lại cúi đầu, tựa hồ tại vớt vớt cái gì. Cái này khiến Lũ Ô Ly Dạ không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Xuất khí người trẻ tuổi chính là Càn Di. Cảm nhận được Lũ Ô Ly Dạ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Càn Di ánh mắt lóe lên một vòng tính toán. Con cá liền muốn lên câu. Đó lấy, Càn Di đưa trong tay vớt vớt, kẹo tộc bảo kiếm nhẹ nhàng dựng lên. Kiếm chi thánh nữ phải không? Càn Di tin tưởng mình trong tay thanh này, đến từ kẹo tộc bảo kiếm nhất định sẽ gây nên Lũ Ô Ly Dạ chú ý. Quả nhiên, Càn Dĩ vừa mới đem bảo kiếm trong tay đứng lên, Lũ Ô Ly Dạ liền chú ý tới. Khi nàng thấy rõ Càn Dĩ trong tay thưởng thức lại là một thanh tuyệt thế bảo kiếm thời điểm, không khỏi trừng lớn hai mắt, tiểu diễm đôi môi có chút mở ra, tràn ngập khát vọng nhìn xem thanh kiếm kia. Trung quanh nam tính tất cả đều chú ý tới Lũ Ô Ly Dạ dáng vẻ, không khỏi mười phần phẫn nộ. Thánh nữ đối đãi bọn hắn tất cả đều hờ hững lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia lạ lẫm tiểu tử thời điểm, trong mắt thế mà tràn đầy không hiểu tình cảm. Cái này khiến những cái kia có tiền có thế các đại lão như thế nào chịu được. Thế là, bọn hắn tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm Càn Dĩ. Tựa như là Càn Dĩ đoạt vợ của bọn hắn. Nhìn thấy loại tình hình này, Càn Dĩ không khỏi mỉm cười. Thầm nghĩ, các ngươi những này nao đầy ruột già đám gia hỏa, thật sự là quá không chuyên nghiệp. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem lão tử chuyên nghiệp vậy bộ kỹ thuật. Nghĩ đến nơi này, Càn Dĩ trực tiếp không để mắt đến những cái kia hung tợn ánh mắt, ngẩng đầu đối Lũ Ô Ly Dạ mỉm cười, đem bảo kiếm đặt ở một cái tay bên trong, nhẹ nhàng nâng lên, để Lũ Ô Ly Dạ có thể thấy rõ ràng. Thánh nữ đối thanh kiếm này cảm thấy hứng thú. Càn Dĩ một mặt nụ cười chân thành, thanh âm ôn hòa mà hỏi. Nhìn thấy Càn Dĩ tiêu dung, Lũ Ô Ly Dạ không khỏi sửng sở. Trước mắt người tuổi trẻ tiếu dung 10 phần thanh tịnh, 10 phần chân thành, cùng những cái kia các đại lao trần trụi ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Lũ Ô Ly Dạ không khỏi coi trọng Càn Dĩ một chút, 0.38 lại có bất kỳ bài xích cảm xúc. Kiếm của ngươi là đến từ tộc tộc sao? Lũ Ô Ly Dạ cười hỏi. Còn không có đặng Càn Dĩ trả lời, trung quanh các đại lao thiếu chút nữa đem phổi đều cho tức nổ tung. Không phải liền là một thanh phá kiếm sao? Có cái gì đáng giá khoe khoang? Mẹ kiếp nó, thế mà để thánh nữ cười. Những cái kia các đại lao ghen tị đơn giản đều muốn nổi điên, nhưng lại không thể làm gì. Phía trên là quốc vương cùng đại tế thi, đối diện là kiếm chi thánh nữ, tổng không thể ở ngay trước mặt bọn họ, đem ghê tởm tiểu tử đánh một trận đi. Cảm nhận được trung quanh ghen tị và ánh mắt phẫn nộ, Càn Dĩ không khỏi một trận đắc ý, hắn cười đáp nói, thánh nữ, tốt ánh mắt, đây đúng là tộc tộc bảo kiếm. Ngao. Kiếm chi thánh nữ Lũ Ô Ly Dạ không khỏi lên tiếng kinh hô, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Chương 582, bảo kiếm đưa mỹ nữ tộc cam hiểu kiếm thuật, bọn hắn chế tạo bảo kiếm càng là xã hội loài người bên trong thiên kim khó tìm bảo bối a. Đối kiếm chi thánh nữ mình tới nói, kia liền càng là mong muốn mà không thể thành. Mắt thấy Lũ Ô Ly Dạ biểu lộ càng ngày càng kích động, chung quanh nam nhân khác biểu lộ lại càng ngày càng ghen ghét. Mẹ nó, không phải liền là một thanh phá kiếm sao? Đáng ra kích động như vậy. Thánh nữ, đó không phải là một thanh phá kiếm sao? Đảng tiệc rượu kết thúc, ta mua cho ngươi một bản đi. Trước đó tên kia rộng và cao đồng dạng đại lao, khinh bị nhìn thoáng qua Càn Dĩ, sau đó phóng khoáng nói với Lũ Ô Ly Dạ. Thôi đi, một bản đem tính VA. Thánh nữ, ngươi như là ưa thích. Tiệc rượu sau khi kết thúc, ta cho ngươi kiến tạo một gian luyện kiếm tiệm của, ngươi thích gì dạng, ta liền chế tạo dạng gì. Một cái trung niên đại lão cao ngẩng lên cái cằm, khinh thường nhìn xem Càn Dĩ, hào khí ngất trời đối Lũ Ô Ly Dạ biểu thị. "Hừ, các ngươi cái này tính là gì? Nhà ta có một tòa dấu kiếm lâu, nhất gần 3 năm chế tạo tốt nhất kiếm, nhà ta đều có. Thánh nữ, ngươi thích, ta dẫn ngươi đi nhà ta, tùy ngươi chọn tuyển." Một cái con em thế gia dương dương đắc ý nói. Nghe được các đại lão tức giận bất bình cùng 17 lẫn nhau ganh đua so sánh thanh âm, Càn Dĩ không tự chủ được lắc đầu. "Ai, không học thức thật đáng sợ a. Thế mà cầm những cái kia đồng nát sắt vụn đến ứng phó mỹ nữ, thật sự là quá không chuyên nghiệp." Dạng này không chỉ có sẽ không thắng đến mỹ nữ hảo cảm, ngược lại sẽ kéo thấp bệ ca. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao những ngày góc đầy bụng vệ các đại lão, vệ cách sớm đã rơi xuống đường chân trời trở xuống, trên cơ bản đến cùng, lại ngã cũng không quan trọng. Cản gì không có cùng những cái kia các đại lão tranh luận, chỉ là một bên vuốt vuốt bảo kiếm, một bên nhàn nhạt cười. Nhìn xem Cản gì bình tĩnh biểu lộ, Lưu Ô Lý Dạ yêu ai yêu cả đường đi, đối với hắn hảo cảm thẳng tắp lên cao. Các ngươi biết cái gì? Lưu Ô Lý Dạ tức giận nói, "Tiểu tộc bảo kiếm thế gian nghe tiếng, thế gian có tìm, há lại phổ thông bảo kiếm có thể so sánh." Nói xong, Lưu Ô Lý Dạ không còn phản ứng những cái kia đại lão, quay người đối Cản gì hỏi nói, "Ta có thể nhìn xem ngươi bảo kiếm sao?" "Có thể a." Tùy tiện nhìn. Cản gì vừa cười vừa nói, sau đó đứng dậy, nhanh chân đi đến Lưu Ô Lý Dạ bên người, đem bảo kiếm đưa cho nàng, thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng. Cảm nhận được bên cạnh mình quang ảnh tối sầm lại, Lưu Ô Lý Dạ liền phát hiện Cản gì đã ngồi ở bên cạnh mình, nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn trong tay bảo kiếm, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Nhìn thấy Cản gì ngồi ở kiếm chi thánh nữ Lưu Ô Lý Dạ bên cạnh, mà thánh nữ thế mà không có đuổi hắn đi, cái này khiến chung quanh các đại lão không khỏi lên cơn giận dữ, hận không thể xông đi lên đem Cản gì thiên đạo vật quả. Đáng tiếc là, Cản gì cùng Lưu Ô Lý Dạ đều không có phản ứng những cái kia các đại lão, mà là cùng một chỗ nhìn về phía bảo kiếm. Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm a. Lưu Ô Lý Dạ hai tay thận trọng bưng lấy bảo kiếm, sợ làm hư, hai mắt lóe ra vui sướng và mang. Đời này có thể thấy tận mắt thấy một lần trong truyền thuyết tập tộc bảo kiếm, đơn giản chết cũng không tiếc. Qua một hồi thật lâu, Lưu Ô Lý Dạ cuối cùng lại vớt ve nhiều lần về sau, lúc này mới lưu luyến không rời đem bảo kiếm chậm rãi đưa cho Cản gì, nhưng trong mắt nàng kia khát vọng quang mang lại thật lâu không thể dập tắt. Mắt thấy bảo kiếm bị đưa tới trước mắt của mình, Cản gì nhìn chằm chằm Lưu Ô Lý Dạ kia trắng đoán, tay thon dài như ngọc chỉ, không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô, một ít địa phương rất nhỏ run một cái. Lúc này, Lưu Ô Lý Dạ ánh mắt còn dừng lại tại bảo kiếm bên trên, căn bản không có chú ý tới Cản gì ánh mắt. Cản gì cưỡng chế trong lòng kia mãnh liệt muốn đem Lưu Ô Lý Dạ trực tiếp bổ nhào vào xúc động, nuốt ngụm nước bọt, bình phục một cái tâm tình, lúc này mới mở miệng cười nói, "Bảo kiếm tặng mỹ nhân. Đã thánh nữ như thế thích thanh kiếm này, vậy thì đưa cho thánh nữ tốt. Đưa cho ta." Lưu Ô Lý Dạ ngây ra một lúc, giống như là không thể tin được mình nghe được. Thứ quý giá như thế đưa cho ta, không tốt ta. Mặc dù 10 phần khát vọng trước mắt thanh bảo kiếm này, nhưng Lưu Ô Lý Dạ vẫn cảm thấy nó quá quý giá. Vô công bất thủ lộc, mình thực sự không tốt tiếp nhận. Nhưng là, mình lại thật mong muốn a. Lưu Ô Lý Dạ nhíu mày lâm vào một người xoắn xuýt. Ta là một thương nhân, có thể được tỉnh mời tham gia hoàng cung tiệc rượu, là vinh hạnh của ta. Ta đem thanh bảo kiếm này xem như lễ vật đưa cho thánh nữ, cũng là nên. Cản gì vừa cười vừa nói. Hơi suy nghĩ một chút, Cản gì nói tiếp, nếu như thánh nữ vẫn cảm thấy băn khoăn, vậy coi như thánh nữ nợ ta một món nợ ân tình đi. Dù sao về sau ta sẽ còn thường xuyên đến Bạo Phong Thành làm ăn, nếu là gặp được chuyện gì, chỉ sợ còn phải làm phiền thánh nữ hỗ trợ. Tốt. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đến rồi. Lưu Ô Lý Dạ vừa cười vừa nói, nếu như về sau ngươi có chuyện gì cần phải giúp một tay lời nói, cứ tới tìm ta. Mặc dù không biết đối phương thân phận chân thật, nhưng Lưu Ô Lý Dạ cũng có thể đoán được đối phương tuyệt không phải phàm phu tục tử, cũng rất không có khả năng cần mình hỗ trợ. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là nghĩ để bản thân tâm an lý đến một điểm đi. Nghĩ đến nơi này, Lưu Ô Lý Dạ không khỏi đối Cản gì lau mắt mà nhìn. Nghe được Lưu Ô Lý Dạ, Cản gì không khỏi một trận tâm thần dập dờn. Kia, cô nàng, lão tử có thể hay không xin ngươi giúp một tay để lão tử thoải mái một phát đâu? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Cản gì trên mặt biểu lộ lại cực kỳ chân thành ngây thơ. Hoàng cung trên đến hội, Cản gì cướp đi tất cả mọi người qua mang, cái này khiến các vị các đại lão cực kỳ khó chịu. Nhất là tại toàn bộ yến hội nửa đoạn sau, Cản gì cùng Lưu Ô Lý Dạ ở giữa trò chuyện vui vẻ, phảng phất có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Để tất cả ngấp nghé 903 Lưu Ô Lý Dạ sắc đẹp người, ghen tị đơn giản muốn phát điên. Mãi cho đến sắc trời dần dần muộn, trận này có người vui vẻ, có người đấu kỵ hận hoàng cung tiệc rượu cuối cùng kết thúc. Tất cả các đại lão tất cả đều trong lòng ổ một bụng lửa, say khướt rời đi. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Cản gì. Lưu Ô Lý Dạ nhìn xem Cản gì nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là nghĩ đến trước đó hắn tặng cùng mình một thanh quý báu bảo kiếm, thế là Lưu Ô Lý Dạ quyết định hỏi một chút đối phương muốn làm gì. Ngươi thế nào? Có chuyện gì không? Lưu Ô Lý Dạ hỏi. Cản gì sờ lên cái mũi, giả bộ như rất ngượng ngùng bộ dáng, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ta lần thứ nhất tiến hoàng cung, cái kia. Còn không có đẳng Cản gì lời nói xong, Lưu Ô Lý Dạ không khỏi cười, đồng thời nàng cảnh giác trong lòng cũng tất cả đều tan thành mây khói. Lần nữa nhìn về phía Cản gì thời điểm, Lưu Ô Lý Dạ thế mà cảm thấy Cản gì có chút đáng yêu. Ngươi là muốn cho ta mang ngươi thăm một chút hoàng cung, đúng không? Lưu Ô Lý Dạ cười hỏi. Cản gì vội vàng nhẹ gật đầu, đồng thời giả bộ như rất lúng túng bộ dáng, sờ lên đầu của mình. Không có vấn đề, ta mang ngươi cẩn thận đi dạo, thăm một chút. Lưu Ô Lý Dạ vui vẻ vừa cười vừa nói, nàng thậm chí cảm thấy mình có chút thích trước mắt cái này thuần chân ngây thơ chân thành người trẻ tuổi. Chương 583, quái dị thiếu niên chỉ là, không biết đặng Lưu Ô Lý Dạ nhìn thấy Cản gì chân thực bộ dáng về sau, sẽ có phản ứng như thế nào. Sau đó, Cản gì ngay tại Lưu Ô Lý Dạ dẫn đầu dưới, đem Vatican hoàng cung tỉ mỉ quan sát một phen, từ trong ra ngoài, không có rơi xuống bất kỳ ngóc ngách nào. Toàn bộ thăm dò về sau, Cản gì hài lòng rời đi hoàng cung. Hôm nay thu hàng coi như không tệ. Cản gì híp lại hai mắt, dương dương tự đắc. Một phương diện biết rõ hoàng cung kỹ càng tình hình, một phương diện khác cũng thu hoạch mỹ nữ tín nhiệm, liền đặng bước kế tiếp. Nào tới, lần này Bạo Phong Thành chi hành mục tiêu, trên cơ bản tất cả đều đã xong rồi. Bạo Phong Thành địa hình hoàn cảnh, chú quân tình huống cùng cư dân tình huống, tất cả đều khắc ở mình trong đầu, liền ngay cả trong vương cung kỹ càng tình hình, mình cũng đã thăm dò, Cản Dị cảm thấy rất vui vẻ. Mấy ngày nay, không có chuyện gì có thể làm Cản Dị, một mực tại nô lệ trong chợ khắp nơi đi dạo, hy vọng có thể lại đai đến mấy cái, cùng hổ nhân thiếu niên hoặc nhân tộc lao hổ đồng dạng cực phẩm nô lệ. Chỉ là, đã tản bộ đã mấy ngày, lại không có thể đai đến một cái ra dáng nô lệ. Coi như như thế, Cản Dị cũng không có cảm thấy không chút nào duyệt. Đai mấy cái ra dáng nô lệ, bất quá là mang kèm theo sự tình, có liền mua xuống, nếu như không có cũng không quan trọng, coi như dạo phố tản bộ. Dù sao giống hổ nhân thiếu niên cùng nhân tộc lao hổ dạng này tuyệt phẩm quả thật rất ít gặp, lần này có thể gặp được hai cái, đã không tệ. Cản Dị khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nện bước nhẹ nhàng bước chân, một bên tản bộ, một bên tùy ý đánh giá xung quanh. Đột nhiên, Cản Dị phát hiện phía trước không xa góc rẽ, đứng đấy một cái không giống bình thường thiếu niên. Thiếu niên kia quanh thân tản mát ra một loại cùng hắn cảnh vật xung quanh không hợp nhau khí chàng, tựa như mọi người đều say ta độc tình tồn tại. Thiếu niên kia đứng tại người đến người đi, phi thường náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng trên đường phố trong đám người, thế mà không có bao phủ tại trong dòng người, ngược lại như là hạt giữa bầy gà, lộ ra 10 phần một nột, 10 phần trước mắt, Cản Dị cảm thấy, chỉ sợ ngay cả mù lòa cũng có thể cảm giác được, thiếu niên kia không giống bình thường đi. A, có ý tứ. Cản Dị bước chân dừng lại, không khỏi lộ ra một vòng ý vị không rõ tiêu dung. Đón lấy, Cản Dị nhấc chân hướng về tên thiếu niên kia phương hướng đi đến, vừa đi, còn một vừa quan sát thiếu niên kia bóng lưng. Thiếu niên kia dáng người không cao, tại trong nam nhân, thậm chí có thể nói là tương đối thấp bé. Chỉ là thiếu niên dáng người cực kỳ tinh tế, so sánh phía dưới, thế mà không có chút nào hiện thấp bé. Mặt khác, càng khiến Cản Dị rất ngạc nhiên chính là, thiếu niên kia vai, thế mà so cùng ngang tải nam tử còn muốn hẹp bên trên rất nhiều, eo cũng rất nhỏ, cả người cho người ta một loại yếu đuối cảm giác vô lực. Ta sát, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hán tử này một mực bị xem như muội tử nuôi lớn sao? Cản Dị không khỏi bước nhanh hơn. Cản Dị vừa mới đi đến thiếu niên kia bên cạnh, đã nghe đến một cỗ mùi thơm, kia mùi thơm cực nhẹ cực kỳ nhạt, chỉ có tấm thân xử nữ trên người nữ tử mới có. Hoa ngao, thiếu niên này thế mà thật là cái muội tử. Biết được thiếu niên là nữ giả nam trang về sau, Cản Dị lại nhìn thân thể nàng thời điểm, liền không cảm thấy như vậy quá dị. Nữ tử dáng người vốn là so nam nhân thấp rất nhiều, hẹp vai eo nhỏ đều là nữ tử đặc thù, không có cái gì kỳ quái đâu. Biết được thiếu niên là nữ giả nam trang về sau, Cản Dị lập tức hứng thú. Trước kia, Cản Dị chẳng qua là cảm thấy năm kỳ quái, chỉ nghĩ tới đến xem thử, mang tộc một chút lòng hiếu kỳ mà thôi, cũng không muốn cùng chi giao đàm. Nhưng đối phương nếu là cái muội tử, làm tiếp hoa hái hoa người Cản Dị, nếu là không lên trước bắt chuyện vài câu, đơn giản không bằng cầm thú a. Nghĩ đến nơi này, Cản Dị vội vàng chạy tới, cười hỏi nói, "Thiếu niên, ngươi là Bạo Phong Thành người địa phương sao? Ta ở chỗ này rất lâu, cũng nhận biết mấy cái Bạo Phong Thành đại gia tộc, làm sao chưa hề chưa thấy qua ngươi đây?" Nghe được Cản Dị thanh âm, thiếu niên kia giật nảy cả mình, nhanh xoay người. Đợi đến thiếu niên gặp Cản Dị cùng mình niên kỷ không chênh lệch nhiều, hai người khí chất cũng rất gần, đồng thời đối phương tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, không khỏi thở dài một hơi. Thiếu niên cười đáp nói, "Ta gọi Mi." Sau đó, liền không có sau đó. Cản Dị không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ, "Nhà cô nàng này chẳng lẽ không có nghe tiếng câu hỏi của mình sao?" Thế là, Cản Dị mở miệng lần nữa hỏi nói, "Ngươi là Bạo Phong Thành người địa phương sao?" "Bạo Phong Thành?" Kia nữ giả nam trang thiếu niên, nét mặt biểu lộ một vòng có chút nụ cười quỷ dị, "Bạo Phong Thành?" "Nó cũng xứng." "Mẹ nó, cái này tính là gì trả lời?" Cản Dị lần nữa sửng sốt một chút. Cô nàng này chẳng lẽ đầu óc có bệnh? Luôn hành cử chỉ làm sao một điểm trật tự đều không có, đơn giản quá mẹ nó quỷ dị. "Vậy là ngươi Bạo Phong Thành nô lệ thương nhân sao?" Cản Dị nhìn chằm chằm vào kia nữ giả nam trang thiếu niên, lần nữa ném ra một vấn đề. Thiếu niên kia mỉm cười, "Đạo, ngươi thấy ta giống kia là những cái kia, trong đầu chỉ có tiền nô lệ thương nhân sao?" "Ách." Cản Dị trực tiếp bó tay rồi. "Ngươi mẹ nó đây coi là cái gì trả lời a? Đã ngươi không là nô lệ thương nhân, ta nhìn ngươi bộ trang phục này cũng không giống là người bình thường, chẳng lẽ ngươi là thần thánh vương quốc vương công quý tộc?" Cản Dị không cam lòng hỏi lần nữa. Hỏi nhiều như vậy, luôn có thể đoán đúng một cái thôi. "Thần thánh vương quốc hoàng cung quý tộc." Kia trên mặt thiếu niên lộ ra một vòng khinh thường biểu lộ, bọn hắn cũng xứng gọi quý tộc. Trong mắt ta, bọn họ đều là chút đầu heo. "Hoa ngao." Cản Dị không khỏi nhíu mày, lại dám tại Thần Thánh Vương quốc đô thành Bạo Phong thành phồn hoa trên đường cái, mắng vương công quý tộc là đồ heo. Cô nàng này lá gan cũng quá mẹ nó lớn đi. Nhỏ giọng một chút, đây chính là Bạo Phong thành, tại dạng này đường phố phồn hoa bên trên, có thể tùy thời đều có thể gặp được vương công quý tộc. Cản Dị giảm thấp xuống giọng khuyên, Cản Dị cũng không sợ những cái kia hoàng cung quý tộc, chỉ là không muốn chọc phiền toái không cần thiết mà thôi. Vương công quý tộc thế nào? Tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi. Có cái gì tốt sợ hãi? Thiếu niên kia tùy tiện nói ra, mảy may không có đem Cản Dị để ở trong lòng. Ta đi. Cô nàng này không chỉ có gan lớn, còn rất hoành a. Tại người ta đô thành bên trong, thế mà còn dõng dạc muốn đồ giết người ta quý tộc, ai cho cô nàng này lớn như vậy tự tin a? Triệu tốt triệu, Cản Dị cảm thấy có chút mộng bức. Nhìn xem Cản Dị mộng bức dáng vẻ, thiếu niên kia tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vô Cản Dị bả vai, ôn hòa nói nói, đừng sợ. Thần thánh vương quốc tính cái lông a? Liền coi như bọn họ quốc vương tới, lao tử cũng không sợ. Cản Dị hai mắt nhìn chừng chừng lên trước mặt nữ giả nam trang thiếu niên. Cô nàng này càng nói càng thái quá. Như là nói tiếp, đoán chừng cô nàng này đều có thể chém chết thần thánh vương quốc quốc vương. Chẳng lẽ cô nàng này cùng thần thánh vương quốc Vatican có thù sao? Cản Dị trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thiếu niên, hôm nay gặp được ta, nói rõ hai ta hữu duyên. Ta khuyên ngươi một câu, mau rời khỏi Bạo Phong Thành, rời đi thần thánh vương quốc Vatican, chậm coi như không còn kịp rồi à. kia nữ giả nam trang thiếu niên sau khi nói xong, không có đặng cản gì đáp lời, trực tiếp quay người đi. Nhìn xem thiếu niên rời đi xa xa bóng lưng, cản gì không khỏi cau lại lông mày. Trong lời nói có kỳ quặc a. Chương 584, Bạo Phong Thành dân chúng thật nặng miệng a. Cản gì không rõ, hắn nhíu mày suy tư một hồi, vẫn là không hiểu ra sao. Thần Thánh Vương quốc Vatican bị chung quanh giống nhau tín ngưỡng quốc gia cho ủng hộ, có thể nói là chung quanh mười mấy cái quốc gia bên trong thực lực cường đại nhất, cũng an toàn nhất quốc gia. Mà Bạo Phong Thành làm Thần Thánh Vương quốc Vatican đô thành, tính an toàn càng là không cần nói cũng biết, mặc dù Bạo Phong Thành chung quanh thủ vệ chưa chắc kiên cố, nhưng ở chung quanh giống nhau tín ngưỡng quốc gia bảo vệ dưới, hình thành một đạo thiên nhiên cường đại bức tường ngăn cản. Tại dạng này an toàn đô thành bên trong, cái kia tự xưng mỹ nữ giả nam trang thiếu niên, thế mà để cho mình rời đi, còn nói nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Phản phất Bạo Phong Thành ẩn giấu đi nguy cơ rất lớn. Không được, đến hỏi rõ ràng. Quyết định về sau, Càn Dị bước nhanh hướng về mỹ rời đi phương hướng, đi theo. Vừa đi hai bước, Càn Dị liền phát hiện cách đó không xa có mấy cái thần thái người khả nghi, chính tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Mấy người kia hình thái khác nhau, cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng trên mặt lại lưu rõ rỉ ra giống nhau hèn mọn biểu lộ. Ai? Mấy ca, thiếu niên kia dáng dấp da mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, cùng cái nương môn giống như, trêu đến lao tử một trận tâm thần dập dần a. Một cái tướng ngũ đoạn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tay cầm một thanh hắc thiết dịu to bản đại hán, hai mắt buốc lên lục quang, giữ lại chảy nước miếng, một mặt khát vọng nói: há lại chỉ có từng đó ngươi a, liền ngay cả ta đều có chút không khống chế nổi. Tiểu tử kia thế mà 710 lớn lên so nữ nhân đều xinh đẹp, nếu là hôn một cái, đơn giản dư vị vô tận a. Đại hán đối diện, một cái vóc người dài nhỏ, giống như cây gậy trúc đồng dạng trung niên nam nhân, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm thiếu niên kia bóng lưng, đập đi lấy miệng nói: hôn một cái, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, làm gì, chúng ta cũng phải đem tiểu tử kia bắt đến, hảo hảo thưởng thức một phen a. Nhìn thấy, an không đến, lão tử khó chịu a. Tên kia người mặc tơ lụa, da mịn thịt mềm đại mập mạp, khép lại mắt nhỏ, xoa xoa tay, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, tựa như là đang nhìn bên miệng một tảng mỡ dày. Bắt tới là ý kiến hay, nhưng đây chính là Bạo Phong Thành a. Dưới ba ngày ban mặt, đoạt một tên tiểu tử, không ổn a. Dừng a. Có gì không ổn? Tiểu tử kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, thế mà tại Bạo Phong Thành chửi bới chúng ta Thần Thánh Vương quốc, hắn nhất định là cái dị đoan phần tử, chúng ta bắt hắn lại, danh chính ngôn thuận a. Đúng đúng đúng. Tiểu tử kia nhất định là cái dị đoan phần tử, chúng ta là vua nước trừ hạ nha. Hắc hắc. Bắt lấy tiểu tử kia về sau, đặng chúng ta đem chơi chán, còn có thể làm nô lệ bán đi. Tin tưởng nhất định có thể bán cái giá tốt. Bước, tìm cho mình đến một cái lý do chính đáng về sau, mấy cái kia lòng mang ý đồ xấu, hình dáng tướng mạo hèn mọi người, không khỏi đắc ý không thôi. Đi, chúng ta đi tóm lấy tiểu tử kia. Buổi tối hôm nay liền có phúc đi. Một cái lao đại bộ dáng người, hai mắt trừng trừng, trơ mắt nhìn thiếu niên kia hiểu điệu bằng eo, giữ lại nước bọn phân phó nói: được rồi, chúng ta đi. Kế định, mấy cái kia người trong lòng có quỷ trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng cười xấu xa, cầm vũ khí, rón rén hướng về kia thiếu niên đuổi theo. Nghe được mấy người kia về sau, Càn Dị không khỏi một trận trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía mấy người kia ánh mắt trở nên quỷ dị. Tự mình biết thiếu niên kia là gái giả nam trang, nhưng là mấy cái này muốn bắt đi thiếu niên kia bọn đại hán cũng không biết ta ta sát. Bạo Phong Thành dân chúng thật nặng miệng a. Thế mà, cũng bởi vì bề ngoài dáng dấp tuấn tiếu điểm, giới tính đều có thể trực tiếp xem nhẹ. Càn Dị một viên thẳng tắp trái tim không khỏi run một cái. Muốn là mình, chỉ cần đối phương là cái nam, coi như trưởng thành một đóa hoa, mình cũng sẽ không sinh ra hứng thú. Giữa người và người khác biệt, có lúc quả nhiên cách tiên sơn vạn thủy cũng không thể vượt qua hồng câu a. Nhìn xem mấy cái kia người trong lòng có quỷ, vụ trộm đi theo mì, Càn Dị cũng không có lên tiếng, mà là lặng yên không tiếng động đi theo mấy người kia đằng sau. Lúc đầu mình còn đang suy nghĩ như thế nào thăm dò một chút cái kia mì, không nghĩ tới liền có đồ đần nhóm trực tiếp đánh ra. Với bạn, mình có thể mượn cơ hội cái kia sờ một cái mì nội tình. Nhìn nàng khí độ bất phàm, chắc hẳn không phải cái tiểu nhân vật, nói không chừng thật có thể dò thăm điểm mình không biết sự tình. Mấy cái kia người mang làm loạn người, tính cả Càn Dị, một mực đi theo tự xưng mỹ thiếu niên rời đi đường phố phồn hoa. Lại đi một hồi, đã đến một nơi hiếm vết người trên đất trống. Mấy cái kia người trong lòng có quỷ, quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, phát hiện ngoại trừ mấy cây đại thụ cùng chính bọn hắn người về sau, liền không còn có người khác. Mấy người nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một vòng nhe răng cười, cử đi nâng binh khí trong tay, liền đống nhiên xuống tới, trực tiếp đem tự xưng mỹ thiếu niên bao vây vào giữa. "Tiểu tử, như thế bước chân vội vã, là muốn đi đâu a?" Tên kia lão đại bộ dáng người, giơ tay đưa lên bên trong đại đao, một mặt nhe răng cười mà hỏi. Lúc đầu, bọn hắn nghĩ tại phồn hoa trên đường phố trực tiếp đem thiếu niên bắt đi, nhưng nhìn thiếu niên bước chân càng đi càng lại xa, mấy người cảm thấy dạng này cũng tốt, còn có thể tỉnh chút phiền phức, cho nên một mực không có động thủ. Một mực đi đến bây giờ, y hai lui tới địa phương về sau, mấy người mới lộ ra nguyên hình. Nhìn thấy đem mình vây vào giữa, sắc mặt khó coi mấy người, kia trên mặt thiếu niên không có chút nào một tia kinh ngạc biểu lộ, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng nụ cười khinh thường. Còn không có rời đi kia con đường thời điểm, nàng liền phát hiện đến có người theo dõi mình, cho nên nàng mới tận lực đem theo dõi mình người hướng cái này xa xôi, y hai lui tới địa phương dẫn. Lúc này, chung quanh không có người, cũng chính là thiếu niên kết quả mong muốn. Ta liền nghĩ tới đây đến. Các ngươi là ai? Vì cái gì đi theo ta? Muốn làm gì? Thiếu niên kia nhíu nhíu mày, lơ đến hỏi. Mấy cái kia người trong lòng có quỷ, gặp thiếu niên bị vây quanh về sau, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, không khỏi mười phần giật mình. Nhưng nhìn đến thiếu niên chỉ có một người, mà mình lại mấy người về sau, liền lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cái này dị đoan phân tử, lại dám tại chúng ta Thần Thánh Vương quốc Vatican đô thành, tàn bộ dị đoan tà thuyết, chúng ta tự nhiên là muốn đem ngươi lấy bể, đưa quan phủ. Trong mấy người, lão đại bộ dáng người nghĩa chính ngôn từ nói ra, phản phất bọn hắn thật là vì vương quốc an định đoàn kết. Đương nhiên, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hướng quan phủ cầu tình. Các ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Nếu thật như thế, tại phố xá sớm bất thời điểm, các ngươi liền báo quan, cần gì phải đến đợi đến cái này người ở thưa thất địa phương. Tên thiếu niên kia thản nhiên nói, ta sát. Lão đại, nơi này ngoại trừ chúng ta, lại không có người khác, ngươi đi theo tiểu tử nói lời vô dụng làm gì à? Trực tiếp buộc trở về được. Tên kia mập mạp hai mắt quay tròn đánh giá thân thể thiếu niên, một mặt không kiên nhẫn ách nói, cướp người. Liên mẹ nó cướp người thôi. Tại cái này địa phương cướp chim cũng không có, còn dùng kiếm cớ sao? Nắm tay người nào lớn, người đó định vào thôi. Chương 585, xã hội loài người không yên ổn a. Mập mạp nói rất đúng. Chúng ta chính là muốn ngủ hắn, chơi hắn, bán hắn, kéo những thứ vô dụng kia đồ chơi làm gì? Cầm xuống, sau đó mọi người cùng nhau khoái hoạt mà. Đúng vậy nha. Nơi này ngoại trừ chúng ta lại không người khác, ngươi nhà, hắn nói lời vô dụng làm gì a? Huynh đệ của ta đều nhanh không chịu nổi a. Nhà ta huynh đệ cũng bắt đầu kháng nghị. Lão đại, nhanh mà. Đánh mất xỉu. Vác đi. Chơi xong, bán lấy tiền. Chúng ta bắt tự phương trầm, đơn giản sáng tỏ, thống khoái dịch hành. Lão đại, ngươi gần nhất càng ngày càng mất tích. Nói thật, có phải hay không suy sụp? Ngươi không được, để các huynh đệ tới trước. Già dạng này cứ đúng là đầy hầm cầu, ngươi để các huynh đệ làm sao chịu nổi nha? Mấy cái kia sớm đã không kịp chờ đợi người, nhao nhao bất mãn biểu thị nói. Bọn hắn bất quá nghĩ thông thông khoái khoái đến mấy phát mà thôi, không phải chỉnh thượng cương thượng tuyến, thật mẹ nó suối quẩy. Nghe được mấy người kia, tên kia lao đại bộ dáng trung niên nam nhân, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Không có có người nào nam nhân nguyện ý nghe đến lượt chữ, coi như xuất từ nhà mình huynh đệ miệng cũng không được. Các ngươi mẹ kiếp nó mới suy sụp đâu, cả nhà các ngươi đều héo. Lao tử còn không phải là vì để sự tình ổn thỏa điểm. Nói xong, một hồi lao tử tới trước, lao tử muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử năng lực. Kia tự xưng mỹ thiếu niên, sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh xám, hai mắt hiện đầy lăng lệ sát ý, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, hắn là tuấn mỹ anh tuấn nam nhân, nhưng trên thực tế nàng lại là nữ nhân. Một nữ nhân, nhất là một cái thân phận cao quý nữ nhân, bị một đám lôi tha lôi thôi, giống lưu manh đồng dạng nam nhân, không coi ai ra gì dùng ngôn ngữ hèn mọn, khinh nhẫn, thậm chí là bị cho rằng một kiện đồ vật, mà không là một người, nàng tức giận trong lòng là có thể nghĩ, đơn giản như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, lao nhanh không thôi. Các ngươi thật to gan. Thiếu niên kia hai mắt như hàn đảm chi băng, bước lên vô tận lệnh ý, lạnh lùng nói, nàng thanh âm âm trầm, không mang theo một tia nhiệt độ, chỉ bằng vào hôm nay các ngươi nói những này ngôn chướng lời nói, các ngươi đáng chết một bạt lần. Gào to. Tiểu tử này thế mà nổi giận, như cái nương môn đồng dạng nổi giận. Mạnh như vậy tiểu tử, lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lão tử thích. Hoa ngao. Xinh đẹp tiểu nam nhân nổi giận, thế mà so nữ nhân càng mê người. Hôm nay, lão tử chơi định. Tiểu tử, bị chúng ta nhìn chúng là phúc khí của ngươi. Đừng không biết điều, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Mẹ kiếp nó. Các ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Cùng tiến lên, tranh thủ thời gian cầm xuống a. Lão tử vẫn chờ đêm nay thoải mái mấy phát đâu. Làm trễ mải lương thần cấp nhật, các ngươi phụ trách sao? Có đạo lý. Chúng ta lên. Mấy người cơ vũ khí, gương mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác xông về thiếu niên kia. Càn gì hai mắt run lên, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm thiếu niên kia cùng phóng tới thiếu niên mấy người kia, chờ lấy thiếu niên nếu là không địch lại, lập tức xuất thủ tương trợ. Tham dò một chút thực lực của thiếu niên là nhất định. Nhưng dù nói thế nào, thiếu niên kia đều là một cái nũng nịu đại mỹ nữ trang phục đó a. Càng quan trọng hơn là, cái kia đại mỹ nữ nhưng là mình dự định, há có thể để những cái kia đám ô hợp được phải. Nếu muốn thoải mái, kia nhất định phải đặt ở mình trong hậu cung, cung cấp tự mình một người thoải mái a. Loại chuyện này, sao tốt chia sẻ? Chỉ là, còn không có đẳng cản gì xuất thủ, để cản gì trợn mắt hốc mồm một màn liền phát sinh. Mấy cái kia người trong lòng có quỷ vừa bọn tới thiếu niên phụ cận, bọn hắn vũ khí trong tay còn không có đẳng vươn đi ra, chỉ thấy thiếu niên kia bá một chút, từ bên hông rút ra một thanh hàn quang lấp lóe bảo kiếm. Đón lấy, chỉ thấy thiếu niên kia hai chân dừng lại, giống như dài trên mặt đất, nàng hai tay cầm kiếm, thân trên lấy phần eo làm trung tâm, tựa như một đầu mềm mại băng gấm, bỗng nhiên nghiêng về phía trước, sau đó cấp tốc xoay tròn 360 độ. Trong tay nàng hàn quang lấp lóe trường kiếm, nhanh chóng cắt qua mấy người kia cái cổ ra, lấy thân thể của mình làm trung tâm, vẽ ra một cái đẹp mắt hình tròn. Xuy, còn không có đẳng mấy người kia thấy rõ ràng, máu tươi tựa như cỡ nhỏ suối phun đồng dạng, từ mấy người kia, vết thương trên cổ chỗ, phun ra ra nhỏ vụn chói lọi huyết châu. Một mực đợi đến đỏ tươi mưa máu phun ra ngoài, mấy người kia cái này mới phát hiện ra cổ họng của mình đã bị người cắt đứt. Đồng thời, hô hấp khó khăn cảm giác cũng nhanh chóng lan tràn đến thân thể bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông. Mấy người kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin nhìn xem tự xưng mỹ thiếu niên, há to miệng, lại một chữ cũng không thể phát ra tới, chỉ là từ nơi cổ họng truyền ra từng tia hở thanh âm. Phù phù, phù phù. Máu tươi phun tận, mấy người kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng tắt thở rồi. Cồn vợ ở, hố không ta sát. Cô nàng này thật là lợi hại nha. Cản gì cũng không khỏi giật nảy cả mình. Trước đó, mấy người kia mặc dù không phải thực lực gì cường đại người, nhưng thực lực của bọn hắn cùng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ cũng không kém bao nhiêu, đồng thời số lượng còn không ít. Thế mà để thiếu niên kia một kiếm đâm vào, trọng yếu nhất chính là thiếu niên một kiếm kia nhìn cực kỳ nhẹ nhàng như thường, tựa như cùng ăn cơm uống nước tùy ý cản gì, thậm chí cảm thấy đến, lại đến cái 10 đợt 8 làn sóng cùng đẳng thực lực, cùng mấy lượng người, đều không đủ thiếu niên kia trong nháy mắt phát huy. Cảm giác kia tựa như đại pháo giẫm con kiến. Một kiếm quét xong mấy cái kia người trong lòng có quỷ về sau, tự xưng mỉ thiếu niên, tiện tay thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói, "Ra đi, ta sớm liền phát hiện ngươi." Thanh âm thiếu niên vừa dứt, cản gì cũng không có ẩn tàng, trực tiếp từ thân cây đằng sau đi ra, vừa cười vừa nói, "Chúng ta lại gặp mặt, thật sự là duyên phận nha." Thiếu niên kia đối cản gì ấn tượng tựa hồ cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì hắn theo dõi mà nổi giận, chỉ là giống như cười mà không phải cười nói, nếu như theo dõi cũng coi như duyên phận lời nói, cái kia chính là duyên phận đi. Ách, cản gì hơi lúng túng sờ lên cái mũi. "Ngươi tại sao muốn theo dõi ta?" Bị nghiêm mặt hỏi. "Ta muốn biết trước đó ngươi nói với ta lời nói, đến tột cùng là có ý gì? Ta còn muốn biết ngươi đến tột cùng là ai?" Cản gì rất thản nhiên hồi đáp. Bị gật đầu cười, cũng không trả lời cản gì vấn đề, mà là cẩn thận quan sát cản gì. Trước mắt người trẻ tuổi kia, cùng khí chất của mình lại là rất giống, nhìn thấy mình giết nhiều người như vậy, thế mà không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào biểu lộ, thân phận nhất định không đơn giản. Mặc dù, bị đối cản gì cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì nàng không có thời gian, nàng còn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn đi làm, chỉ cần cản gì không phải thần thánh vương quốc người là được rồi, bị biết cản gì không phải. Nghĩ đến nơi này, bị mỉm cười, "Ta là ai? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến." Nói xong, bị thân hình thoát một cái, bước chân quỷ dị trong nháy mắt rời đi. Mẹ nó, lại là một màn này, lại là một lần thần bí. Nhìn xem bị biến mất phương hướng, cản gì không khỏi nhà danh nói. Nhà danh hoàn tất, cản gì không khỏi cau lại lông mày. Nắm cỏ, cái này xã hội loài người không yên ổn a. Chương 586, một đế quốc cùng thần thánh vương quốc Vatican giống nhau tín ngưỡng, quốc gia khác quân đội tất cả đều đã tới Bạo Phong thành. Đại giáo chủ Quỷn tự mình dẫn đầu tất cả quốc gia quân đội cùng đi tiến đánh ổ gà vương quốc. Đại quân rất nhanh đã tới ổ gà vương quốc đô thành bên ngoài mấy chục dặm địa phương, nhìn phía xa ổ gà vương quốc đô thành, đại giáo chủ Quỷn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đáng chết rác rưởi gỗ lìn, lại muốn cùng nhân loại bình khởi bình tọa, còn dám học nhân loại đồng dạng thành lập quốc gia của mình. Đây quả thực là đối với nhân loại tiên đại vũ nhục. Ti tiện cấp thấp gỗ lìn thật sự là thật to gan a, nhìn cách đó không xa ổ gà vương quốc đô thành, ngoại trừ Vatican bên ngoài, quốc gia khác các tướng lĩnh tất cả đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Một người mặc áo giáp, mười phần uy vũ tướng quân, đưa tay chỉ ổ gà vương quốc đô thành, tò mò hỏi: "Quỷn đại nhân, rác rưởi gỗ lìn đô thành chính là chỗ đó sao?" "Nguyên 007 ổ gà vương quốc đô thành." Nghe được vị tướng quân kia tra hỏi, một thân màu trắng áo khoác đại tế ti gật gật đầu, đưa khí bất thiện nói: "Không tệ, cái kia chính là rác rưởi gỗ lìn ổ vương quốc đô thành, cũng chính là trước kia ổ gà vương quốc đô thành. Ổ gà vương quốc nhân dân cùng quốc vương tất cả đều đầu hàng gỗ lìn, quả thực là nhân loại chúng ta xỉ nhục. Mà ổ gà vương quốc các nữ nhân liền càng thêm xa đoạn, các nàng thậm chí chủ động cho gỗ lìn sinh con. Cho nên, ổ gà vương quốc nhân dân đã bị gỗ lìn ô nhiễm, bọn hắn đã không xứng sống trên thế giới này. Chúng ta nhiệm vụ của lần này liền là huyết tẩy ổ gà vương quốc, vô luận là ổ gà vương quốc nhân loại, vẫn là gỗ lìn, tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại." Nghe được đại giáo chủ Quỷn giải thích, những vương quốc khác các tướng lĩnh nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý, ổ gà vương quốc nhân loại thật sự là tại quá mức, thế mà tự cam đoạ lạc, luôn lạc tới loại tình trạng này, nên giết, cho gỗ lìn sinh con. Ổ gà vương quốc nữ người điên sao? Thế mà có thể làm ra loại chuyện này? Nhất định phải đem ổ gà vương quốc nhân loại giết sạch, mới có thể rửa sạch tội ác của bọn hắn a. Ta sát. Rác rưởi gỗ lìn lúc nào trở nên phách lối như vậy? Chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta nhất định sẽ hiệp trợ thần thánh vương quốc Vatican, cùng một chỗ huyết tẩy ổ gà vương quốc. Nói rất đúng. Làm cùng đẳng tín ngưỡng nhân loại, chúng ta tuyệt đối sẽ không để tà ác gỗ lìn làm sàng làm bậy, mà khoanh tay đứng nhìn. Quyền đại nhân, chúng ta toàn nghe ngài an bài, nhất định phải huyết tẩy ổ gà vương quốc. Các quốc gia các tướng quân tất cả đều mười phần phẫn nộ, từng cái lòng đầy căm phẫn biểu thị nhất định phải diệt gỗ lìn, huyết tẩy ổ gà vương quốc. Thấy thế, Quyền mặt mỉm cười, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Quyền không biết là những cái kia vương quốc mặc dù cùng Vatican tín ngưỡng giống nhau, nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đối tín ngưỡng chấp nhất kỳ thật trở thành nhạt. Tín ngưỡng vẫn là có một chút, chí ít tại chiến loạn thời điểm, còn có thể lấy ra liên lạc một chút viện quân thần mã. Nhưng cùng thực tế lợi ích so sánh, thực tế lợi ích muốn tại tín ngưỡng phía trên. Cho nên, những cái kia vương quốc mặc dù hưởng ứng Vatican hiệu triệu, phái binh cùng đi huyết tẩy ổ gà vương quốc, lấy bảo đảm bắt nhân loại cao quý. Trên thực tế, bọn hắn bụng trộm lại đều có khác dự định, cái kia chính là mượn cơ hội lần này thuận thế đánh vào rừng rậm, bắt một đợt mỹ nữ trở về. Dù sao gỗ lìn bộ tộc nắm trong tay rừng rậm, đây là mọi người đều biết sự thật. Đã muốn tiêu diệt gỗ lìn, kia giết sạch ổ gà vương quốc gỗ lìn về sau, tự nhiên là nên tiếp tục tiến về rừng rậm. Đợi đến đại quân tiến vào rừng rậm về sau, mọi người liền không cần tiếp tục nghe lệnh của Quỷn đại nhân. Vừa vặn có thể mượn cơ hội bắt một chút đặc mỹ nữ, trở về bán, hoặc là mình hưởng dụng. Rất tốt. Đã tất cả mọi người minh bạch, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ huyết tẩy ổ gà vương quốc, diệt đi tà ác gỗ lìn. Quỷn lớn tiếng nói. Nhìn xem khác biệt quốc gia, vì giống nhau tín ngưỡng, cùng chung mối thù dáng vẻ, Quỷn không khỏi mười phần đắc ý tín ngưỡng lực lượng quả nhiên cường đại. Mình đến lợi dụng được cố lực lượng này, lấy đạt thành mục đích của mình. Quyền tuyệt đối nghĩ không ra, kỳ thật quốc gia khác cũng đang lợi dụng cái này giống nhau tín ngưỡng, thực hiện riêng phần mình mục đích của mình. Ô gà vương quốc đô thành bên trong, cản dĩ bên này từ lâu làm xong ứng đối chuẩn bị, liền đợi đến Quyền đại quân công đánh tới, lập tức hành động. Chỉ là, còn không có đẳng Vatican quân đội công đánh tới, một màn chuyện bất khả tư nghị, ngay tại ổ gà vương quốc thành bên ngoài tường phát sinh. Tại thần thánh vương quốc Ba Ti căng cầm đầu đại quân, giống như là thủy triều, chen chúc hướng về ổ gạ vương quốc đô thành gọn tới thời điểm. Một vương quốc đại quân nhưng từ thần thánh vương quốc Ba Ti căng quân đội phía cạnh, nghiêng giết tới đây, một mực giết tiến vào Ba Ti căng quân đội. Đứng tại trên tường thành Càn Di, nhìn xem phía dưới điên cuồng chém giết cùng một chỗ, một đại quân đế quốc cùng Ba Ti căng quân đội, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Ta sát, còn có thể dạng này xong. Càn Di chỉ cảm thấy một trận không hiểu đấu, hắn tuyệt đối sẽ không tự luyến cho rằng, một đế quốc là đến giúp đỡ mình chống cự thần thánh vương quốc Ba Ti căng đại quân. Càn Di không hiểu là một đế quốc tại sao muốn đối phó Ba Ti căng quân đội. Nhìn Ba Ti căng quân đội luôn cuống tay chân bộ dáng, một quân đội của đế quốc tựa hồ là đánh lén. Đứng tại trên tường thành, chuẩn bị chống cự thần thánh vương quốc Ba Ti căng quân đội, gỗ liền chiến sĩ cùng nhân loại chiến sĩ các loại, nhìn thấy tường thành tình hình phía dưới, không khỏi tất cả đều mở bước. Ta sát, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Là nửa đường giết ra cái chỉnh rào kim ý tứ sao? Hoa ngao, một đế quốc đây là ý gì? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn tại sao muốn đối phó Ba Ti căng quân đội a? Thật sự là không hiểu thấu nhặt được cái đại tiện nghi a. Vẫn là cố ý rơi tại chúng ta trên đầu, đây là có chuyện gì? Tộc trưởng đại nhân, đây là chuyện ra sao đâu? Chúng ta nên làm cái gì a? Cùng một chỗ giết đi qua, còn là làm gì? Ổ gạ vương quốc đô thành trên tường thành các chiến sĩ tất cả đều xì xào bàn tán, không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Gấp cái gì? Càn Dĩ vừa cười vừa nói, đã có người chủ động đối phó thần thánh vương quốc Ba Ti căng quân đội, vậy chúng ta liền xem náo nhiệt thôi. Dạng này cho hay, khó gặp, nếu là không. Hai không hảo hảo nhìn, chẳng phải là đáng tiếc. Không đổi, chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Càn Dĩ cười xấu xa lấy nói bổ sung. Nghe được Càn Dĩ, trên tường thành từng cái chủng tộc các chiến sĩ, tất cả đều trong bụng nở hoa. Tộc trưởng đại nhân anh minh, dạng này cho hay nhất định phải nhìn a. Đúng rồi, chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, đánh cho tàn phế, chúng ta trực tiếp đi đánh quét chiến trường. Vương quốc loài người quả nhiên là cái chỗ thần kỳ, chúng ta từ trong rừng rậm một mực đánh tới ma thú sơn cốc, còn chưa bao giờ gặp chuyện thần kỳ như vậy đâu. Ô Vĩ Lì ạ cũng ngây ngẩn cả người, nàng làm tướng quân nhiều năm như vậy, còn từ loại chưa bao giờ gặp loại này chuyện thần kỳ. Vốn là hai nước giao chiến, nửa đường bên trên thế mà giết ra phe thứ ba, đem địch nhân cho đoạt đi. Thật mẹ nó thần kỳ. Ô Vĩ Lì ạ đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 587, tàn sát cứ như vậy, Càn Dĩ mang theo một đám các tướng sĩ, tại trên tường thành, say sưa ngon lành nhìn xem phía dưới một đế quốc cùng Ba Ti căng quân đội tình hình chiến đấu, thỉnh thoảng còn phát biểu một chút không đau không ngứa bình luận, đơn giản hài lòng cực kỳ. Lại nhìn phía dưới tường thành, hai phe các chiến sĩ điên cuồng chém giết cùng một chỗ, thỉnh thoảng có chiến sĩ bị chặt chết, ngã xuống đất bỏ mình. Không bao lâu, thành bên ngoài tường, liền xuất hiện vô số mới mẻ vừa mới chết thi thể. Thần thánh vương quốc Ba Ti căng quân đội càng thê thảm, đơn giản liền là bị một quân đội của đế quốc đè ép cùng đánh. Những cái kia bị thần thánh vương quốc Ba Ti căng lắc lư tới, các quốc gia quân đội đều là chút thông thường quân, chủ yếu lấy nhân loại kỵ sĩ cùng bộ binh hạng nặng làm chủ. Nếu là cùng những người khác loại quốc gia đối kháng lời nói, cùng vì nhân loại, thể chất cùng thực lực đều không khác mấy, còn có thể không kém cạnh. Nhưng là, những cái kia thần thánh vương quốc lắc lư tới các quốc gia quân đội, lần này đối mặt lại là một đế quốc, tình huống liền có chút đặc thù cũng không ổn. Bởi vì một quân đế quốc trong đội các chiến sĩ, đại bộ phận đều rất tà môn, cùng nhục thể phàm thai nhân loại rất là khác biệt, nghe nói những chiến sĩ kia có ma nhân huyết thống, thực lực đã cường đại, lại quỷ dị. 18 còn có người nói một quân đế quốc trong đội các chiến sĩ là yêu ma luyện chế quái vật các loại, thực lực cùng lực công kích so với nhân loại cường đại gấp bội. Mà một đế quốc kỵ binh cùng Ba Ti căng quân đội kỵ binh cũng hoàn toàn không tại một cái vị diện bên trên. Một đế quốc kỵ binh tọa kỵ lấy cao 10 mét, thân thể khổng lồ siêu giai ma thú ma tượng cùng đi nhanh thú làm chủ. Những kỵ binh kia cầm trong tay loan đao, am hiểu kỵ sạ, võ thuật, độc thuật cùng các loại phi luân ám khí các loại. Càn Dĩ cùng các tướng sĩ tại trên tường thành say sưa ngon lành xem náo nhiệt, nhìn thấy đặc sắc chỗ, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một quân đội của đế quốc vừa tiến vào Ba Ti căng quân đội, tựa như là đàn sói vọt vào bầy cừu đồng dạng, Ba Ti căng quân đội chỉ có bị tàn sát phần, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Một đế quốc kỵ binh những nơi đi qua, chung quanh khoảng cách gần các chiến sĩ cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tàn sát sạch sẽ, thi thể tựa như cắt rau hẹ, từng đợt ngã xuống đất, đầu người lộc cộc dưới đất nhấp nô. Từng đầu huyết vũ bay tán loạn đường máu từ một đế quốc kỵ binh sau lưng hình thành, mỗi một cái một đế quốc kỵ binh đều giống như rết đỏ cả mắt địa ngục tu la, điên cuồng mà huyết tinh, phản phất căn bản không dừng được. Cùng một đế quốc tiếp xúc gần đuôi Ba Ti căng quân đội các chiến sĩ, tất cả đều giống như chim sợ ná, bị hù hoảng sợ không biết nguyên cớ. Âm thanh tiếng kêu sợ hãi, tiếng rên, tiếng cầu cứu, cùng các loại sụp đổ thanh âm, liên tiếp, bất tuyệt như lũ. Trời ạ! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quỳnh không phải nói để chúng ta tới đối phó gỗ lìn sao? Vì cái gì không có gặp một cái gỗ lìn, ngược lại gặp những này đáng sợ một quân đế quốc đội? Chúng ta sẽ không phải bị Ba Ti căng lừa đi. Thế mà để chúng ta đối phó cường đại như vậy một đế quốc, quả thực là quá phận. Trời ạ! Chúng ta là đến giúp đỡ huyết tẩy ổ gạ vương quốc. Tại sao muốn để chúng ta đối phó một đế quốc a? Ô ô ô, ta còn không muốn chết ta. Ai có thể mau cứu ta à? Đáng chết Ba Ti căng, thế mà gạt chúng ta. Không nghĩ ra những vương quốc khác các chiến sĩ, tất cả đều coi là Ba Ti căng lừa bọn hắn. Đem bọn hắn triệu tập đến, căn bản không phải vì đối phó những cái kia rác rưởi gỗ lìn, mà là đối phó cường đại một đế quốc. Dù sao gỗ lìn chiến năm cặn bạ thực lực, là mọi người đều biết, đối phó những cái kia rác rưởi, làm gì triệu tập nhiều như vậy vương quốc quân đội đâu. Đại giáo chủ Quỳnh cũng ngập bức, nghe được từng cái vương quốc các tướng sĩ tiếng chửi rủa, Quỳnh cảm thấy 10 phần ủy khuất, bởi vì hắn cũng không biết một đế quốc là chuyện gì xảy ra. hắn chỉ muốn huyết tẩy ổ gạ vương quốc, đồ sát gỗ lìn, bảo trụ nhân loại địa vị, không lưu lạc vì cùng gỗ lìn một cái cấp bậc. Ai có thể nghĩ, nửa đường thế mà giết ra một cái một đế quốc? Càng khiến người ta kinh khủng là, một đế quốc thế mà cường đại như vậy. Vừa mới bắt đầu, đại giáo chủ Quỳnh còn may mắn coi là, đây là đợt hiểu lầm. Nói không chừng một đế quốc chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không phải là muốn đối phó Vatican quân đội. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, một quân đội của đế quốc không chỉ có không hề rời đi ý tứ, ngược lại tại đội ngũ của mình bên trong thỏa thích tàn sát. Nhìn trên mặt đất Vatican các chiến sĩ thi thể càng ngày càng nhiều, máu tươi thịt nát lưu khắp nơi đều là, các chiến sĩ đầu lâu tức thì bị một đế quốc tọa kỵ dẫm phốc thử vang lên. Đại giáo chủ Quỳnh sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn rốt cục ý thức được, một đế quốc chính là định ở chỗ này đổ sát Vatican quân đội. Nghĩ đến nơi này, đại tế ti Quỳnh vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh nói, lập tức đình chỉ công thành, toàn lực đối phó một đế quốc. Nhìn xem phía dưới tường thành, tiêu khản cả giọng đại giáo chủ Quỳnh, cản gì không khỏi nhếch miệng. Mẹ nó, cái này phản xạ cung cũng quá mẹ nó lớn đi. Đều tàn sát hơn nửa ngày, lúc này mới ý thức được địch nhân là ai vậy. Nghe được đại giáo chủ Quỳnh mệnh lệnh, trước kia còn tại công thành các tướng sĩ, tất cả đều quay đầu xong, bắt đầu cùng một chỗ đối phó một quân đội của đế quốc. Thần Thánh Vương quốc Vatican bị ép cùng một đế quốc chính thức khai chiến. Mặc dù Quỳnh đã mệnh lệnh tất cả quân đội tập trung hỏa lực, toàn bộ cùng một chỗ chống cự một quân đội của đế quốc. Nhưng vô luận Vatican quân đội khai thác loại nào chiến lược hoặc biện pháp, bất kể như thế nào phát động tập kích, cùng một đế quốc đối chiến thời điểm, đều ở vào hạ phong. Một đối một đơn đả độc đấu, một đế quốc các chiến sĩ đối đãi Vatican các chiến sĩ, tựa như là cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng nhẹ nhõm dễ dàng, giơ tay chém xuống, đầu người liền lộc cộc rơi xuống đất. Vatican các chiến sĩ vây công một đế quốc các chiến sĩ, 017 cũng giống vậy ở vào hạ phong, ma tượng lạch cạch trà đạt một trận, không có đẳng Vatican các chiến sĩ phản kháng, liền đã bị giẫm hoặc chết hoặc tàn, không còn có bất luận cái gì sức chiến đấu. Về phần nói bộ binh phương trận, tất cả tấm chắn nối thành một mảnh, nhìn tựa hồ thành từng cái không thể phá vỡ thành lũy, nhưng ở ma tượng bảy dưới chân, lại như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Bảy tượng bước qua về sau, bộ binh phương trận cũng không còn cách nào ngưng kết thành trận hình. Thành bên ngoài tường, Vatican quân đội thi thể càng ngày càng nhiều, nhiều đơn giản có thể giống thảm phủ kín chung quanh thổ địa. Trên mặt đất máu tươi, tựa như tiểu hà thuận địa thế chỗ trúng chỗ, cốt cốt chảy xuống. Trung quanh hết thảy tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí ngay cả đỉnh đầu bầu trời đều đỏ rất nhiều. Toàn bộ thành bên ngoài tường tựa như một cái cự đại bãi tha ma, thi thể, đầu lâu, giữ tận cánh tay chân, máu tươi, đỏ trắng óc. Cái gì cần có đều có. Nhìn thấy loại tình hình này, có một bộ phận lớn Vatican quân đội các chiến sĩ trực tiếp tuyệt vọng, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Chỉ là, bọn hắn chạy đi không bao lâu, liền bị trung quanh một đế quốc mai phục người, toàn bộ bắt trở lại. Bắt sau khi trở về, một đế quốc các chiến sĩ đem bọn hắn trực tiếp rút gân lột ra, thậm chí là lăng trì. Tiêu thảm tiếng gào thét vang tận mây xanh, trang diện sự khốc liệt để cho người ta không đành lòng đọc hết. Trên tường thành cản gì sau khi thấy, trong bụng không khỏi một trận rời sông lấp biển. Quá mẹ nó huyết tinh. Chương 588, huyết tinh tiệc rượu chiến tranh cuối cùng, một đế quốc đại hoạch toàn thắng, Vatican cùng với các vương quốc quân đội thảm bại. Để ăn mừng chiến tranh thắng lợi, một đế quốc trong đại doanh cử hành thịnh đại khánh công tiệc rượu. Trên đến hội, các loại từ một đế quốc buồn quốc vận đến rượu ngon món ngon, cái gì cần có đều có. Tất cả tham gia lần chiến đấu này các tướng lĩnh, tất cả đều bùng ra, uống không thôi. Trong đại doanh ở giữa trên đất trống, 10 cái tuyệt sắc mỹ nữ cùng một chỗ nhẹ nhàng nhảy múa. Kia 10 cái tuyệt sắc mỹ nữ tất cả đều khuôn mặt tinh xảo, dáng người có lồi có lõm. Nhẹ nhàng múa động, thân thể của các nàng tất cả đều giống từng đầu yếu đuối không xương băng gấm, kinh vũ phi dương, siêu mẹo không thôi. Qua 3 lần rượu, vũ đạo mới nghỉ. Kia 10 cái nhảy múa tuyệt sắc mỹ nữ, bước chân nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại từng cái bàn trà ở giữa, thỉnh thoảng cho từng cái thống soái thêm rượu thêm đồ ăn. Các thống soái từng cái tất cả đều uống hồng quang mang mặt, hưng phấn không thôi, thỉnh thoảng tại xuyên thẳng qua rót rượu mỹ nữ trên thân, sờ lên mấy cái. Đồng thời, toàn đều dương dương đắc ý nghị luận trên chiến trường sự tình. Không nghĩ tới thần thánh vương quốc Vatican quân đội, đã vậy còn quá không chịu nổi một kích, gặp được chúng ta tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng, ngoại trừ chạy trốn cùng chờ chết, liền không có loại thứ ba kết quả. Ngay bình thường, ngay bọn hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, huyết tẩy cái này, đồ giết cái kia, ta còn tưởng rằng bọn hắn quân đội thực lực lợi hại cỡ nào đâu. Không nghĩ tới thế mà như thế sợ. Ai? Chỉ có bề ngoài a. Vẫn là chúng ta một đế quốc thực lực cường đại nhất a. Các vương quốc quân đội cùng chúng ta đều không phải là một cái vị diện, đều cấp quá thấp. Liền đúng a. Chiếu loại tình huống này phát triển, diệt đi thần thánh vương quốc Vatican cùng với phụ thuộc vương quốc, liền là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình a. Hồi tưởng lại trên chiến trường tình hình, tất cả ở đây các thống soái, toàn cũng nhịn không được lộ ra dương dương đắc ý bộ dáng. Vatican quân đội các chiến sĩ thật sự là quá yếu. Nữ giả nam trang mỹ làm trong quân đội thống soái giai tầng, cũng xuất hiện ở tiệc rượu bên trong. Chỉ là, nàng không có giống các thống soái như thế, hoặc dương dương đắc ý tự biên tự diễn, hoặc trái ôm phải ấp hưởng dụng mỹ nữ, hoặc không có chút nào tiết chế uống vào rượu ngon. Nàng chỉ là một người lặng lặng ngồi tại mình bàn trà trước, có chút túi đầu, động tác ưu nhã thưởng thức trà, chung quanh ồn ào náo động lộn xộn phảng phất căn bản vào không được lỗ tai của nàng. Phảng phất nàng bàn trà, liền là lộn xộn trong doanh trướng một phương yên tinh thế giới. Ngay tại mỹ sa vào tại thưởng thức trà thời điểm, một cái thô cùng thanh âm đột nhiên vang lên. "Mỹ, thần thánh vương quốc nội bộ tình hình, ngươi điều tra thế nào?" Nghe được thanh âm này, mỹ không khỏi sửng sở, nàng không nghĩ tới tại cái này tầm hoan tác nhạc trên yến hội, thế mà còn có người hỏi nàng liên quan tới thần thánh vương quốc nội bộ sự tình. Nàng ngẩng đầu lần theo giọng hỏi truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện chính là cái kia một mực đối với mình tốt như thế trung niên thống soái. Mị bé không thể nghe tao lại lông mày, nàng biết đối phương là cố ý cùng mình bắt chuyện. Chỉ là, đối phương hỏi là chiến lược bên trên sự tình, nàng cũng không tốt không để ý tới. Suy nghĩ một chút, Mị thản nhiên nói, Bạo Phong Thành bên trong chú quân tình huống cùng cư dân phân bố, cùng địa hình phòng thủ loại hình, đã toàn bộ đánh tra rõ ràng. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, về phần Thần Thánh Vương quốc trong vương cung tình huống càng kẽ, cũng đã tìm hiểu 89/10. Ta đem những tin tức này tổng hợp đến cùng một chỗ phân tích một chút, cảm thấy Thần Thánh Vương quốc nội bộ không có gì ghê gớm lắm, trên cơ bản liền là không chịu nổi một kích. Ngao, cực may ngươi. Tên địa trung niên thông xoáy tận lực tạo nên một cái tự nhận là xuất khí vô cùng tiêu dung, thanh âm ôn nhu nói. Mị khẽ gật đầu, thản nhiên nói, khách khí. Đây là chức trách của ta, là ta phải làm. Cái kia trung niên thông xoáy thấy mình một trương mặt nóng rán mông lạnh, không khỏi một trận tức giận, nhưng là nghĩ đến Mị thân phận, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Thế là giận dữ cùng rót một ly lớn liệt ỉu, sau đó liền cái này mỹ nữ bên cạnh, giống như là phát tiết phẫn nộ của mình, điên cuồng thưởng thức một phen. Thằng đến đem mỹ nữ kia ngược đãi kèm chút mất mạng, lúc này mới dừng tay. Rất tốt. Không bao lâu, chúng ta một đế quốc liền có thể đem toàn bộ Vatican cầm xuống. Một đế quốc thống soái tối cao Louis hài lòng nhẹ gật đầu, nói tiếp, để ăn mừng trước đó thắng lợi, cũng vì cầu chúc về sau thắng lợi, buổi tối hôm nay, mọi người cùng nhau điên cuồng một thanh, không say không về. Người tới, đem tù binh toàn bộ dẫn tới, chúng ta sát phu bắt lấy chúc mừng, lấy máu ở lâu, sung sướng một chút. Thống soái tối cao Louis nói bổ sung, chỉ chốc lát, liền có vô số Vatican chiến sĩ tù binh được đưa tới trên yến hội. Bọn hắn tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hai tay hai chân đều bị tỏa liên khóa lại. Gặp bọn tù binh đều bị dẫn tới, Louis đứng lên, đối mặt với tất cả các thống soái, cười lớn tiếng nói, đêm nay, liền để chúng ta đến một trận huyết sắc tiệc rượu đi. Mỗi người 5 cái nô lệ, lấy máu vì rượu, tùy ý đồ sát, thế nào? Nghe được Louis đại nhân, ngoại trừ Mỹ bên ngoài, tất cả ở đây các thống soái toàn đều trở nên hưng phấn. Louis đại nhân anh minh, ta có thể chọn trước 5 cái sao? Ta thích tuổi nhỏ hơn một chút, hương vị càng ngon một chút. Ta thích năm lâu một chút, huyết dịch đậm đặc, cùng liệt tiểu trộn lẫn cùng một chỗ, đủ vị. Ta và các ngươi không giống, ta thích uống một ngụm liệt tiểu, sau đó lại uống một ngụm máu tươi, hương vị càng thuần khiết, càng kéo dài. Trước kia, bọn hắn liền thường xuyên tiến hành loại này huyết tinh thực rượu, cắt còn sống tù binh mạch máu, mặc cho máu của bọn hắn chảy xuôi đến chén rượu bên trong, cùng liệt tiểu dung hợp đạo cùng một chỗ, lại phối hợp bọn tù binh tuyệt vọng vẻ mặt sợ hãi. Từ ngực một hơi uống hết, cùng giá khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, muốn bao nhiêu thống khoái sảng khoái đến mức nào. Mùi vị đó thật sự là quá tuyệt vời. Nghe một đế quốc các thống soái tiếng nghị luận, bọn tù binh tất cả đều dọa đến sủi lơ trên mặt đất, có mấy cái thậm chí trực tiếp bị doãn ngất. Đáng tiếc là, liền xem như bọn hắn bị doãn ngất, vẫn là bị các thống soái xem như đồ uống, nhao nhao chọn phân đi. Năm cái nô lệ tới tay về sau, các thống soái riêng phần mình dùng đặc thù công cụ đem miệng của bọn hắn cho chặn lại. Không phải, huyết sắc tiệc rượu đem không cách nào tiến hành xuống, tốt triệu, đi. Bởi vì tiếng gào thét, tiếng rên đem sẽ ảnh hưởng huyết sắc yến hội thể nghiệm. Về sau, không bao lâu, toàn bộ trên yến hội liền tràn ngập lên nồng đậm mùi huyết tinh. Mỗi cái thống soái bên cạnh đều có một cái hai mắt trừng trừng, ô ô không thôi, máu tươi hoặc từ cái cổ, hoặc từ cổ tay, hoặc địa phương khác chảy ra nô lệ. Mà thống soái trước mặt tất cả đều có một ly lớn đỏ tươi liệt ỉu. Chỉ có Mị trước mặt đã không có liệt ỉu, cũng không có nô lệ, ý nguyên vẫn là một chén trà xanh. Mị nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không có thể nói ra cái gì, loại này uống rượu tập tục từ xưa đến nay, coi như nàng không có nhìn, cũng vô lực cải biến. Rốt cục, những nô lệ kia mất máu quá nhiều, tất cả đều tử vong về sau, huyết ỉu mới tính kết thúc, Mị không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đúng lúc này, thống soái tối cao Louis lần nữa đứng lên, một mặt hèn mọn lớn tiếng mệnh lệnh nói, đem chúng ta trộm tới bình dân nữ tính toàn bộ dẫn tới, chúng ta tiến hành xuống một cái khâu. Chương 589, không thể miêu tả cuối cùng khâu nhất cao thống lĩnh Louis vừa dứt lời, toàn bộ tiệc rượu không khí hiện trường trong nháy mắt đến đỉnh phong, tiếp lấy trực tiếp nổ tung lên. Những cái kia dáng người khôi ngô, như lang như hổ các thống soái, hai mắt tất cả đều tách ra xanh mơn mận quan mang, không tự chủ được từ riêng phần mình trên ghế ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về doanh trướng cổng nhìn lại. Bên cạnh bọn họ những cái kia đã chảy khô máu tươi bọn tù binh thi thể, liền bị giống phá bút bê bại, tùy ý ném tới bên cạnh. Thậm chí có chút bọn hắn cảm thấy 10 phần vướng bận thi thể, thì bị trực tiếp đá phải bàn trà dưới mặt đất. Trên yến hội cuồng hoan hưng phấn không khí, phối hợp đầy đất thi thể, máu tươi vẩy ra tình hình, làm cho cả hiện trường trở nên càng thêm quỷ dị, càng thêm điên cuồng lên. Chỉ chốc lát, những cái kia từ Thần Thánh Vương quốc và tỷ căng bắt tới bình dân nữ tử, liền tất cả đều bị dẫn tới tiệc rượu hiện trường. Các nàng đều là chút khuôn mặt mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Vừa tiến vào doanh trướng, nhìn thấy khắp nơi máu tươi vẩy ra, thi thể đang nằm, cùng điên cuồng đến cực hạn, chỉ còn thú tính một đế quốc các thống soái. Các nàng lập tức tất cả đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể giống như gió thu hạ lá rụng, run lẩy bẩy. Thấy Thần Thánh Vương quốc và Vatican nữ tính bình dân tù binh 067 tướng mạo, ở đây một đế quốc các thống soái, tất cả đều không bị khống chế chạy xuống nước bọn. Bọn hắn tất cả đều hô hấp dồn dập, hai mắt tham lam đánh giá trước mắt những cô gái này, miệng bên trong không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta sát, không hổ là Thần Thánh Vương quốc và Vatican nữ nhân a. Nhìn liền là không tầm thường, tại tín ngưỡng tẩy lệ dưới, quả nhiên có cố không giống khí tức. Tín ngưỡng thần mã đều là phụ vân a. Những này cô nàng nhóm, thật mẹ nó chính. Da trắng mỹ mạo, da miệng thì mềm, tức có thể hưởng dụng, nói không chừng còn có thể ăn, quả thực là nhiều chức năng, nhiều hiệu dụng đó à. Hống hống hống. Nói rất đúng. Sớm biết cái này đồ bỏ Thần Thánh Vương quốc nữ nhân như thế đủ vị, chúng ta đã sớm công đánh tới, cái kia còn sẽ chờ tới bây giờ. Đều mẹ nó quá phí lời. Louis đại nhân, ta muốn cái kia tóc đỏ cô nàng. nàng xem ra đặc biệt có hương vị. Mẹ kiếp nó, đoạt cái gì đoạt? Đại nhân, cái kia làn da trắng nhất cho ta thôi, ta thích. Nghe các thống soái tranh nhau chen lấn cướp đoạt thanh âm, một cái thống soái rốt cục nhịn không được, quát lớn: đều mẹ nó chơi ồn ào, vẫn là để Louis đại nhân đến phân phối đi. Ở đây các thống soái lập tức toàn đều yên tĩnh trở lại, toàn đều nhìn về thống soái tối cao Louis, chờ lấy hắn lên tiếng. Thấy thế, Louis ho nhẹ một tiếng, quét mắt một vòng ở đây các thống soái, vừa cười vừa nói: không cần câu thúc, mọi người tùy ý tốt, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đương nhiên, cũng phải cam đoan tất cả các thống soái đều có thể hưởng thụ được mỹ nữ tư vị. Hoa ngao, Louis đại nhân anh minh. Không có ước thúc, ở đây thống soái lập tức hóa thành từng đầu sói đói, đột nhiên nhào về phía những cái kia từ thần thánh vương quốc tù binh tới bình dân nữ tử. Trong doanh trướng tràng diện lập tức trở nên cực kỳ không thể miêu tả. Hình tượng quá đẹp, không đành lòng miêu tả. Nhìn xem còn như là dã thú các thống soái, ngồi tại vị trí trung tâm mỉ, không tự chủ được nhíu chặt lông mày, cũng nhìn không được nữa. Nàng đem trong suốt nước trà, tùy ý hướng trên bàn trà vừa để xuống, đứng dậy, hất lên áo khoác, sải bước đi ra điền cùng doanh trướng. Chỉ có nhất cao thống lĩnh Louis, cùng trước đó cố ý bắt chuyện trung niên thống soái, chú ý tới mỉ động tác, hai người nhìn nhau, đều là lộ ra một vòng hèn mọn cùng khát vọng thân sắc. Vì cái này cô nàng thật sự là quá mê người, là lao tử thấy qua tất cả trong nữ nhân dụ người nhất một cái, lao tử thật mẹ nó nghĩ mạnh nàng a. Nhất cao thống lĩnh Louis híp lại hai mắt, nhìn xem Mị rời đi phương hướng, một mặt hướng tới nói, nếu không phải Mị, vừa xẹt, có cái kia thân phận, lao tử tuyệt đối phải đưa nàng thu nhập lao tử dưới thân. Nghe được Louis, tên kia trung niên thống soái khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một vòng khát vọng, ai nói không phải đâu. Như Mị không có cái kia thân phận, nàng há có thể đến bây giờ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Ai? Không có cách nào a. Nhìn thấy, an không đến, làm cho lòng người ngứa vô cùng a. Louis cùng cái kia trung niên thống soái mặc dù đều là một đế quốc tướng lãnh cao cấp, tại một đế quốc cũng coi là hô phong hoán vũ đại nhân vật, muốn cái quý tộc nữ nhân, đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại thượng võ một đế quốc, lấy hai người bọn họ thực lực cường đại, liền xem như nhìn chúng một ít đại thần nhà nữ nhi, đối phương cũng phải ngoan ngoãn đem nữ nhi đưa cho bọn họ. Chỉ là, Mỹ lại không được, bởi vì Mỹ thân phận là bọn hắn chỗ không dám trọng. Than thở hoàn tất về sau, tối cao thủ lĩnh Louis cùng cái kia trung niên thống soái cũng cùng nhau gia nhập đến không thể miêu tả cuồng hoan bên trong. Nhưng cuồng hoan là một đế quốc các thống soái, lại không phải những cái kia thần thánh vương quốc nữ tính bình dân tù binh. Đối phương cuồng hoan liền là các nàng tu la địa ngục. Đại giáo chủ quyền xuất lĩnh các quốc gia tập hợp quân đội, bị một quân đế quốc đội tập kích, đồng thời thảm bại tin tức rất nhanh liền chuyển về thần thánh vương quốc đô thành Bạo Phong Thành. Bạo Phong Thành bên trong, thần thánh vương quốc và ti căng các cao tầng lập tức tất cả đều hoảng loạn rồi. Bọn hắn chỉ biết mình vương quốc quân đội tan tác, nhưng lại căn bản muốn không tin tưởng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một quân đế quốc đội tập kích quyền đại nhân xuất lĩnh quân đội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quyền đại nhân không phải đi huyết tẩy ổ gạ vương quốc sao? Tại sao cùng một đế quốc dính líu quan hệ rồi? Ta sát, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão tử không rõ a. Đi tiến đánh ổ gạ vương quốc, cùng một đế quốc có lông quan hệ a? Ta đã nói rồi, chuyện này quả thật có chút kỳ quái. Nghe nói chúng ta quân đội thậm chí căn bản đều không thể tiến đánh ổ gạ vương quốc, liền trực tiếp bị một quân đội của đế quốc đánh tan. Một đế quốc thật mẹ nó hỗn trướng, chúng ta huyết tẩy ổ gạ vương quốc, quan bọn hắn về sự tình a? Tại sao muốn đánh chúng ta? Tại sao muốn công đánh chúng ta? Xoa, đầu óc ngươi nước vào rồi sao? Người ta thực lực biêu hắn a, xem ai không vừa mắt, liền đánh người đó, ngươi có thể làm sao xử lý? Không chỉ độ cao tầng nhóm luống cuống, liền ngay cả Bạo Phong Thành các bình dân cũng đi theo tất cả đều luống cuống. Bởi vì Bạo Phong Thành bên trong rất nhiều cư dân đột nhiên phát hiện, thê tử của mình nữ nhi không thấy. Theo tương quan tin tức xưng, các nàng là bị một đế quốc tiềm phục tại Bạo Phong Thành gián điệp bắt đi. Trời ạ, ta khuê nữ mới 16 tuổi a. Một đế quốc gián điệp quả thực là xuất sinh. Chương 590, hội nghị cấp cao vợ ta không thấy. Có ai nhặt được qua vợ ta a? Nàng nhất định là có chuyện đi ra, chắc chắn sẽ không bị một đế quốc bắt đi. Huynh đệ, ngươi bình tĩnh điểm. Người đã bị bắt đi, lại lo lắng cũng vô dụng thôi. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp là chính sự. Mẹ kiếp nó, nhà các ngươi người đều còn tại, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Trước kia an toàn vững chắc vô cùng Bạo Phong Thành, tại trải qua bình dân nữ tử mất tích sự kiện về sau, lập tức tiến nhập thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh trạng thái. Từng nhà tất cả đều tránh trong nhà, đã khóa đại môn, sợ lại có người nhà bị một đế quốc bắt đi. Rộn rộn ràng ràng, phồn hoa náo nhiệt vô cùng Bạo Phong Thành lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từng cái cấm như ve mùa đông cư dân, tất cả đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận sợ hãi. Liền ngay cả cao cao tại thượng, địa vị so quốc vương Lộc Khắc còn muốn tôn sùng, như thần tồn tại đại giáo chủ Quỷ, đều thua ở một quân đế quốc đội chi thủ, huống chi bọn hắn đâu. Bọn hắn bất quá là Bạo Phong Thành cư dân bình thường, nếu là gặp được một đế quốc chiến sĩ, nghiền chết mình, tựa như nghiền chết mấy con kiến đơn giản như vậy. Chấn kinh sợ hãi qua đi, thần thánh vương quốc Vatican quốc vương Lộc Khắc lập tức triệu tập tất cả cao tầng họp, thương lượng đối phó một đế quốc đối sách. Trong hội nghị, thần thánh vương quốc các cao tầng, mỗi người đều có cái nhìn của mình, mọi người nhao nhao biểu đạt riêng phần mình khác biệt ý kiến, đối chọi gay gắt, không cam lòng yếu thế, rất nhanh bọn hắn liền lâm vào cùng loại biện luận đồng dạng hoàn cảnh. Một quân đội của đế quốc thực lực quá cường đại, nhân loại chúng ta binh sĩ căn bản không phải đối thủ của bọn họ, biện pháp tốt nhất liền là đóng cửa thành, thủ vững Bạo Phong Thành, không muốn để bọn hắn vào, sau đó làm rõ ràng một đế quốc vì cái gì công đánh chúng ta. Đúng. Chuyện này bản thân liền rất không hiểu đấu, chúng ta muốn đối phó chính là Gỗ Lìn, tuyệt đối không là một đế quốc. vì cái gì cuối cùng ngược lại cùng một đế quốc phát sinh xung đột? Chỉ có biết rõ ràng nguyên nhân mới có thể giải quyết, ta tán thành tạm thời thủ vững. Ta cảm thấy thủ vững Bạo Phong Thành không có vấn đề gì, nhưng chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm, chỉ điều tra nguyên nhân. Coi như đóng lại cửa thành, một đế quốc công đánh tới lời nói, chúng ta cũng chống đỡ không được bao dài thời gian, ta đề nghị tiên thủ đồng thời, hướng khác vương quốc cầu viện. Ta cảm thấy thủ vững không phải cái biện pháp tốt, cầu viện tựa hồ cũng không làm được. Quy đại nhân dẫn đầu quân đội, bản thân liền là khác vương quốc phái tới trợ giúp chúng ta. Bọn hắn tan tác, hiện tại chúng ta lại đi cầu viện binh, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không viện binh giúp bọn ta, cho nên, ta cảm thấy chúng ta thần thánh vương quốc hẳn là ra khỏi thành, cùng một đế quốc liều chết một trận chiến, có lẽ còn có thể có khả năng sống sót. Liều chết đánh một trận. Người điên rồi sao? Một quân đội của đế quốc liền là một cái cự hình cối xay thịt, chúng ta thần thánh vương quốc quân đội tại trước mặt bọn hắn, liền là cối xay thịt trước mặt thịt, làm sao liều chết đánh một trận? Bất quá là đi chịu chết thôi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đầu hàng đi, nói không chừng còn có thể lưu cái tính mạng. Nhìn xem các cao tầng bên nào cũng cho là mình phải, nước bọt bay tán loạn, mặt đỏ tía tai tranh chấp, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận đối phương ý kiến. Quốc vương Lộc Khắc trong lòng mười phần lo lắng, nhưng cũng không thể nghĩ đến một cái hữu hiệu biện pháp, hắn không khỏi có chút thất bại. Đáng chết một đế quốc, ta Vatican cùng ngươi không oán không cừu, tại sao muốn công đánh chúng ta? Quốc vương Lộc Khắc nhịn không được ở trong lòng mắng. Mắt thấy các cao tầng thảo luận không ra bất kỳ đối sách, kiếm chi thánh nữ La Lệ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhã lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng tại trên đại điện đi qua đi lại. Cứ như vậy cái lộn xuống dưới, thuần túy là lãng phí thời gian, căn bản không có khả năng đến ra cái gì kết luận, đến ngẫm lại những biện pháp khác. Đột nhiên, Lugo Lý Dạ hai mắt sáng lên, nghĩ đến một cái mới ý tưởng. Đã các cao tầng thảo luận không ra bất kỳ kết quả, vậy liền tìm thêm chút có năng lực, người có tài hoa mở ra hội. Tập các nhà chi ưu thế, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nghĩ đến nơi này, Lugo Lý Dạ lập tức đối quốc vương Lộc Khắc nói, quốc vương bệ hạ, đã các cao tầng thảo luận không ra nhất chi ý kiến. Vậy không bằng lại nhiều tìm chút, tạm chú Bạo Phong Thành có tài năng người đến họp, mọi người cùng nhau bày mưu tính kế, tin tưởng nhất định có thể nghĩ ra phù hợp biện pháp. Nghe được đề nghị của Lũ Ô Lý Dạ, sớm đã tranh luận miệng đắng lưỡi khô, cuống họng đều muốn bốc khói các cao tầng, từ từ yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng ý thức được dạng này tranh chấp xuống dưới là không có kết quả. Thế là nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý Lũ Ô Lý Dạ ý kiến. Thánh nữ nói rất đúng, trước mấy thiên vương cung tiệc rượu thời điểm, lão phu liền phát hiện rất nhiều tài hoa hơn người người. Lần này lại đem bọn hắn triệu tập đến, nói không chừng thật có thể nghĩ đến đối phó một đế quốc biện pháp. Côn vợ ở, Hố Quốc Vương Lộc Khạc gật gật đầu, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, cũng không thể mặc cho cao tầng một mực tranh chấp đi xuống đi. Vậy cứ như thế làm đi. Đi đem trước mấy ngày tới tham gia hiến hội thanh niên tài tuần nhóm, tất cả đều mời đến. Nếu là còn có khác tài danh tại người bên ngoài, cũng cùng nhau mời đến đi. Rất nhanh, Bạo Phong Thành bên trong, bao quát cản gì ở bên trong, chỉ cần là hơi có chút tài hoa, có chút thanh danh người, đều nhận được Vatican trong vương cung đưa tới thiệp mời, mời cùng một chỗ trung thương quốc sự tình. Cản gì nắm nuốt thiệp mời, đưa nó xem như quà xếp, tùy ý phe phẩy. Hắn nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lúc trước, một quân đội của đế quốc cùng Vatican quân đội tại ổ gà vương quốc đô thành bên ngoài giao chiến thời điểm, Cản gì liền đã tính tới sẽ có hôm nay. Cho nên, tại Vatican quân đội tan tác, một quân đế quốc đội rút lui về sau, Cản gì liền nhanh chóng một lần nữa quay trở về Vatican đô thành Bạo Phong Thành, chờ lấy hôm nay mời. Lúc đầu, Cản gì sớm đã có đối phó Vatican kế hoạch, chỉ bất quá áp dụng mình kế hoạch lời nói, kéo dài thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút. Nhưng là, không nghĩ tới một đế quốc lại đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Cản gì đem cái này tiến trình rút ngắn rất nhiều. Càng làm cho Cản gì vui vẻ là, vốn nên là quân đội mình đang đối mặt giao Vatican quân đội, bị một quân đội của đế quốc cho đoạt đi, mình không có phí một binh một tốt, một đao một tiễn, liền được kết quả mong muốn, cái kia chính là đánh tan Vatican quân đội. Thậm chí, thực tế kết quả so kết quả mình mong muốn càng tốt hơn, mình thống suất quân chống cự Vatican quân đội, đánh tan bọn hắn là không có vấn đề. Nhưng là, nếu muốn đạt tới giống một đế quốc như thế, đem Vatican quân đội đánh cho thê thảm như vậy, khả năng cũng không phải là rất dễ dàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhận Vatican hoàng cung mời người, liền toàn bộ đã tới hoàng cung đại điện. Những này nhận mời người, mặc dù có phần lũ danh khí, nhưng cũng vẹn vẹn hoặc lưu luyến bụi hoa, hoặc nhà rảnh cọ điểm nóng có được, có thật tài năng cũng không có nhiều người. Lúc này, bọn hắn thế mà được thỉnh mời đến thương nghị quốc sự, cho nên tất cả đều hưng phấn có chút không kềm chế được, từng cái sắc mặt từng hồng, ngẩng đầu đỡ ngực, có phần có một loại lao tử đệ nhất thiên hạ tư thái. Chương 591, ta có biện pháp đợi đến Lũ Ô Lý Dạ đem chuyện đã xảy ra nói xong một lần về sau, những cái kia đồ có kỳ danh mọi người, nhìn xem Lũ Ô Lý Dạ tuyệt mỹ dung nhan, cùng có lồi có lõm thân thể, không khỏi mao đủ tình, liều mạng biểu hiện mình, để thu hoạch được giai nhân coi trọng mấy phần. Chỉ tiếc, thực lực của bọn hắn cùng mới có thể thật sự là quá bình thường, căn bản chống đỡ không dậy nổi vậy bởi thủ lòng nhỏ. Nếu là chuyện nhà việc nhỏ bên trên, ý kiến của bọn hắn có lẽ có thể chiếm được người hai mắt tỏa sáng. Nhưng bây giờ, đối mặt với liên quan tới vương quốc mệnh mạch đại sự, bọn hắn nói lên ý kiến cùng đề nghị, cũng có chút vô cùng thê thảm, thậm chí có thể nói là bẩn thỉu không dứt. Có người đưa ra, đưa vô số gián điệp đi một đế quốc xúi dục bọn hắn tầng dưới chót dân chúng. Loại suy nghĩ này người, khả năng cảm thấy gián điệp là trên cây kết quả, trong đất dáng dấp hoa màu, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Căn bản vốn không cần thời gian dài, cường độ cao, hệ thống vấn 373 luyện. Có ít người thì đề nghị điều động Vatican thích khách đi ám sát một đế quốc quốc vương cùng cao tầng, để từ nội bộ tan rã bọn hắn. Đối mặt loại này nhược trí đề nghị, Cản gì cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Xem xét những người này, liền là chưa hề đều chưa từng gặp qua một đế quốc chiến sĩ, càng không biết một đế quốc chiến sĩ cường hãn thực lực người. Chẳng lẽ bọn hắn coi là một đế quốc quốc vương cùng cao tầng, đều là đợi làm thịt gà vì sao? Dễ dàng như vậy liền có thể ám sát. Những này nhận mời trước người tới, nói lên ý kiến ngũ hoa bát môn, cái gì cần có đều có, nhưng cơ hồ tất cả ý kiến đều để lộ ra, đều ý gặp người ánh mắt thiệt cận, trí thông minh bắt gốc, cùng điên cuồng khoe khoang. Thời đáng tin cậy một điểm đề nghị, căn bản không có một cái. Thảo luận đến cuối cùng, kiếm chi thánh nữ Lũ Ô Lì Dạ đều cảm thấy có chút bó tay rồi, đều xách chút kiến nghị gì à, tức cầu huyết, lại cầu huyết. Đối mặt với những này chậm rãi mà nói người, Lũ Ô Lì Dạ rốt cục nhịn không được lộ ra một vòng khinh thường biểu lộ. Ai? Thanh danh tại ngoại những người này, quả nhiên đều là chút hư danh a. Có hoa không quả. Ngay tại kiếm chi thánh nữ Lũ Ô Lì Dạ cực kỳ thất vọng, vừa định muốn đề nghị quốc vương Lộc Hạt kết thúc lần này hội nghị thời điểm, nàng khẽ mắt quét nhìn đột nhiên thiết đến một người trẻ tuổi. Chính là lúc trước đưa tặng cho mình bảo kiếm người trẻ tuổi kia, cũng chính là Cản Dị. Lúc này Lũ Ô Lì Dạ mới phát hiện, từ khi Cản Dị tiến vào đại điện về sau, cũng không có giống những người khác như thế trương dương vô cùng, dương dương đắc ý, cũng không có liều mạng bày ra bản thân, càng không có nói ra bất luận cái gì không đáng tin cậy đề nghị. Hoặc là nói, từ khi Cản Dị tiến vào đại điện về sau, liền không có nói ra qua bất luận cái gì đề nghị, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem đám người biểu diễn, căn bản không có muốn tham dự ý tứ. Trước đó, bởi vì lấy Cản Dị đưa tặng bảo kiếm, Lũ Ô Lì Dạ cùng Cản Dị chung đụng cực kỳ ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền là dẫn đầu Cản Dị ngắm cảnh hoàng cung một cái trạm vạng tối thời gian. Đối mặt với Lũ Ô Lì Dạ, Cản Dị cũng không có giống nam nhân khác như thế, lưu dò dỉ ra thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Tương phản, Cản Dị không chỉ có không có bởi vì đưa tặng Lũ Ô Lì Dạ bảo kiếm, mà cao cao tự cho mình là, ngược lại vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, người khiêm tốn bộ dáng. Cái này khiến Lũ Ô Lì Dạ đối Cản Dị ấn tượng cực kỳ tốt. Cho nên, lúc này Lũ Ô Lì Dạ nhìn thấy Cản Dị một bộ tràn đầy tự tin, nhàn nhã tự đắc, cùng những người khác hoặc bối rối không thôi, hoặc dương dương đắc ý hoàn toàn khác biệt dáng vẻ lúc, không khỏi tâm tình vui vẻ, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đường Đức, ngươi có đề nghị gì sao?" Lần thứ nhất bước vào Bạo Phong Thành thời điểm, vì làm việc thuận tiện, Cản Dị liền cho mình ngụy tạo một cái thân phận, nô lệ thương nhân Đường Đức. Gặp nhiều người như vậy đưa ra nhiều như vậy đề nghị, kiếm chi thánh nữ Lũ Ô Lì Dạ đều không để ý đến, ngược lại đối một cái, tiến vào đại điện về sau, vẫn không nói một lời nam nhân trẻ tuổi mở miệng hỏi thăm. Ở đây cái khác nhận mọi người, nhất là các nam nhân, tất cả đều lộ ra một vòng ghen tị biểu lộ, sắc mặt khó coi hướng về Cản Dị phương hướng nhìn lại, phản phất Cản Dị đoạt bọn hắn danh tiếng. "Ngươi gọi Đường Đức? Chưa nghe nói qua, nói một chút đi, để bọn người cùng một chỗ nghe một chút ngươi cao kiến, cũng tốt tăng trưởng mở mang tầm mắt a." Cản Dị đối diện, một người mặc màu trắng áo khoác, khuôn mặt xuất khí người trẻ tuổi âm dương quái khí nói, hắn là Vatican nước láng giềng con em thế gia, từ lần thứ nhất nhìn thấy Lũ Ô Lì Dạ thời điểm, liền kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ là, từ lần trước tiệc rượu cho tới bây giờ, vẫn luôn không tìm được bắt chuyện cơ hội. Lần nữa nhận mời, lần thứ hai nhìn thấy kiếm chi thánh nữ, người tuổi trẻ kia không khỏi từ trong lòng cảm thấy mình cùng thánh nữ cực kỳ hữu duyên, cho nên mau đủ kỉnh, đưa ra mấy cái, hắn tự nhận là rất có tính kiến thiết đề nghị, muốn gây nên Lũ Ô Lì Dạ chú ý, thật không nghĩ đến Lũ Ô Lì Dạ căn bản không để ý hắn, ngược lại đối không có nói ra bất luận cái gì đề nghị Cản Dị cười, đồng thời tự mình hỏi thăm Cản Dị đề nghị. Cái này khiến người tuổi trẻ kia cảm thấy ở sâu trong nội tâm nhận lấy không chỉ một vạn điểm tổn thương, cho nên hắn không nhịn được muốn nhục nhã Cản Dị một phen. Nghe được người trẻ tuổi thanh âm âm dương quái khí, cái khác đối Cản Dị đồng dạng ghen ghét không thôi các nam nhân, cùng nhau nhau bắt đầu dùng niệm mai giọng nhà báng, bắt đầu nghị luận. "Liền đúng a, mọi người chúng ta ý kiến đều không vào được pháp nhãn của ngươi. Tin tưởng đề nghị của ngươi nhất định kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Vậy đơn giản là nhất định, cũng không nhìn một chút Đường Đức là ai. Đường Đức thế nhưng là nổi danh nô lệ thương nhân a. Nào giống chúng ta, bất quá là cái con em thế gia thôi. Đơn giản không so được a." "Đúng đúng đúng. Các ngươi nói rất đúng, người ta thế nhưng là Đường Đức a. Vênh bao trùng thiên Đường Đức, nhất định kinh tài tuyệt diễm, miệng ra bất phàm, chúng ta những này phàm phu tục tử, nhất định phải hảo hảo nghe, học tập một chút." Nghe được những người kêu niệm mai thanh âm, Lũ Ô Lì Dạ không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù nói thế nào, những người kia cũng là hoàng cung mời tới khách nhân. Mặc dù bọn hắn nói lên ý kiến 10 phần buồn cười, không đáng tin cậy, nhưng thân phận của bọn hắn ở nơi đó, không phải thương nhân nhà giàu, liền là con em thế gia, còn có con cháu còn lại. Lúc này Vatican chính là thời buổi rối loạn, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Lũ Ô Lì Dạ không muốn đắc tội những người kia. Đối mặt với những cái tiêm niệm mai 2.5 thanh âm, Cản Dị ngược lại là không chút để ý, bởi vì chính mình xác thực có thiết thực biện pháp khả thi. Đồng thời mình thậm chí có thể chắc chắn, Vatican quốc vương Lộc Hạt nhất định sẽ khai thác mình đề nghị. Đồng thời, chỉ cần quốc vương Lộc Hạt dùng đề nghị này, sẽ còn mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Cho nên Cản Dị không có rảnh, cũng không có nhàn tâm đi phản ứng những cái kia, không ăn được nho thì nói nho xanh người. Bọn hắn mỉa mai ở trong mắt Cản Dị chẳng qua là cái bê, thậm chí ngay cả bê cũng không bằng, bê còn có thể sinh ra mùi lâu. Bọn hắn mỉa mai lại căn bản không vào được Cản Dị lỗ tai. Gặp Lũ Ô Lì Dạ mở miệng hỏi thăm, Cản Dị không có chút nào che giấu ý tứ, hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, ta xác thực có biện pháp. Hả? Nghe nói như thế, những cái kia ghen tị nam trên mặt mọi người biểu lộ đều có chút nhịn không được rồi. Chương 592, mở trọng kim hứa hẹn mẹ nó. Cái thằng này thế mà thật sự có biện pháp. Nhìn còn như thế chắc chắn. Không phải điểm tốt ta. Biện pháp gì? Những cái kia ghen tị các nam nhân không cam lòng hỏi. Coi như đối phương thật sự có biện pháp, cũng chưa chắc so với mình mạnh, bọn hắn dạng này tự an ủi mình. Lũ Ô Lì Dạ ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, mặc dù còn không biết cản gì đề nghị là cái gì, nhưng không biết vì cái gì, nàng liền là cảm thấy trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này đề nghị nhất định là tốt nhất đề nghị, nhất định là có thể lập tức áp dụng đề nghị. Nàng phát ra từ nội tâm tin tưởng cái này cái nam nhân trẻ tuổi. Nhìn xem Lũ Ổ Lý Dạ dáng vẻ, chung quanh nam nhân lại là một trận ghen ghét tức giận không thôi. Mẹ kiếp nó, cái thằng này ý kiến còn không nói ra, thế mà liền đem thánh nữ vậy kích động như vậy. Quá mẹ kiếp nó không công bằng. Biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Cản gì đối Lũ Ổ Lý Dạ cười cười, nói tiếp, liền là mở trọng kim hứa hẹn. Mở trọng kim hứa hẹn. Lũ Ổ Lý Dạ sửng sốt một chút, lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ, không rõ Cản gì là có ý gì. Gặp kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lý Dạ đều không minh bạch, những cái kia ghen tị các nam nhân, phản phất thấy được cơ hội, nhao nhao mở miệng nói, đây coi là cái gì đề nghị a? Mở trọng kim hứa hẹn là lông ý tứ a? Nghe đều nghe không rõ 18, xem xét kế hoạch này liền không đáng tin cậy. Liền đúng a? Ta cảm thấy đề nghị này, căn bản so ra kem chúng ta nói lên đề nghị. Lũ Ổ Lý Dạ trực tiếp bỏ qua, những cái kia ghen tị đỏ ngầu cả mắt các nam nhân thanh âm, cười đối Cản gì hỏi nói một chút đi. Đến tột cùng làm sao mở trọng kim hứa hẹn pháp? Quốc vương Lộc Khắc cùng thần thánh vương quốc các cao tầng, cũng toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía Cản gì, muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Rất đơn giản, liền là dùng kim tệ làm ban thưởng, treo thưởng một binh lính của đế quốc hoặc thống soái tính mệnh. Cản gì cười giải thích nói. Lũ Ổ Lý Dạ gật gật đầu, có chút minh bạch, nàng hỏi tiếp, làm sao áp dụng? Cản gì suy nghĩ một chút, mở miệng nói, kỹ càng một chút nói, liền là giết một binh lính của đế quốc, ban thưởng một cái kim tệ. Giết ba cái một binh lính của đế quốc, ban thưởng 10 cái kim tệ, giết càng nhiều, ban thưởng kim tệ thì càng nhiều. Ngao. Lũ Ổ Lý Dạ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, một lát sau, nàng mở miệng lần nữa hỏi nói, thống soái cùng binh sĩ ban thưởng đồng dạng nhiều không? Cản gì sờ lên cái trán, cảm thấy có chút im lặng. Thống soái cùng binh sĩ treo thưởng làm sao có thể đồng dạng đâu? Như thế ha không phải là không có phân chia độ rồi. Một đế quốc sĩ quan thì là gấp 10 ban thưởng, giết chết sĩ quan mỗi cao hơn một cấp, ban thưởng kim tệ liền lật gấp 10. Cản gì nói, đương nhiên, một đế quốc tướng quân coi là chuyện khác. Nếu là có thể giết chết một đế quốc tướng quân, liền ban thưởng 10 vạn kim tệ. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Chỉ có dạng này, tại đối mặt một quân đế quốc đội thời điểm, các tướng sĩ mới không có chạy trốn, đồng dạng, quốc gia chúng ta dân chúng cùng cái khác dân gian thế lực cũng sẽ tích cực tham dự trong đó, chỉ có dạng này, chúng ta Vatican mới có thể sẽ có một chút hy vọng sống. Nghe xong Cản gì đề nghị, kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lý Dạ không khỏi nhíu mày, trong trẻo trong con ngươi hiện lên một vòng lo lắng, biện pháp này xác thực rất tốt, chỉ là Lũ Ổ Lý Dạ hơi suy tư một chút, liền mở miệng nói ra, "Lương Đức, ngươi biện pháp này quả thật không tệ. Chỉ là, nếu là thật sự áp dụng, tất nhiên sẽ dẫn đến mọi người điên cuồng xuất kích. Nếu là có thể chống cự một quân đội của đế quốc, nhất định sẽ tạo thành trong vương quốc kim tệ đại lượng tổn thất, nếu là đánh không lại một quân đội của đế quốc, liền sẽ tạo thành đại quy mô nhân viên tương vong. Vô luận loại nào kết quả, đều sẽ tạo thành thảm liệt tổn thất." Lũ Ổ Lý Dạ mười phần khó khăn nói, "Thánh nữ nói không sai, biện pháp này căn bản muốn không đi, không làm được. Vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ tổn thất nặng nề." "Liền đúng a. Đường Đức, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu là thật sự áp dụng kế hoạch này, ngươi biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả sao? Kim tệ cùng nhân dân đại lượng tổn thất, sẽ giao động thần thánh vương quốc và thi căng căn bản. Cái này căn bản không phải đang nghĩ biện pháp, đơn giản liền là tại hại nước hại dân a. Biện pháp này quá kém." Những cái kia bởi vì Cản gì nhận Lũ Ổ Lý Dạ ưu ái, mà ghen ghét không thôi các nam nhân, nhao nhao mở miệng phản bác. "Đúng vậy a. Biện pháp này nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng nếu thật áp dụng xuống dưới, tất nhiên sẽ đem Vatican kéo vào không cách nào tự kiểm chế hai nạn được sâu." Quốc vương Lộc Khạc thở dài một cái, mở miệng nói, "Biện pháp này không thể áp dụng." Kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lý Dạ mang theo tiếc nuối nói với Cản gì. Đối mặt mọi người chất vấn, Cản gì mỉm cười, đối Lũ Ổ Lý Dạ nói, "Ta nghĩ mọi người nhưng có thể đã quên một việc." "Sự tình gì?" Lũ Ổ Lý Dạ nghi ngờ hỏi, nàng không rõ Cản gì trong hồ lô muốn làm cái gì. "Mọi người quên một đế quốc sớm cũng đã bắt đầu tiến đánh Vatican." Cản gì híp mắt hai mắt, quét mắt một vòng người ở chỗ này, nếu như không khai thác biện pháp này, mọi người cảm thấy thần thánh vương quốc Vatican sẽ phát triển không ngừng, càng ngày càng phồn vinh sao? Cái này, nghe được Cản gì, tất cả mọi người không phản bắt được, toàn đều yên tĩnh trở lại. "Đúng a, không khai thác biện pháp này, thần thánh vương quốc Vatican sẽ như thế nào đâu?" Kỳ thật tất cả người ở chỗ này đều biết đáp án. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, tại một đế quốc không có tiến đánh thần thánh vương quốc Vatican, tại Vatican quân đội không có tan tác thời điểm, khai thác cái này biện pháp có thể là cực kỳ không sáng suốt, có thể sẽ đem thần thánh vương quốc Vatican kéo vào vực sâu không đáy. Nhưng tình huống hiện tại 313 khác biệt, hiện tại thần thánh vương quốc Vatican đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu là không hề làm gì, không bao lâu, Vatican, tính cả chung quanh giống nhau tín ngưỡng quốc gia, liền sẽ toàn bộ bị một đế quốc đánh tan, mà vương quốc. Nếu là khai thác biện pháp này, thần thánh vương quốc bên này nhất định sẽ chết rất nhiều người, cũng sẽ tổn thất rất nhiều kim tệ. Nhưng là, đang tiêu hao Vatican nhân lực cùng tài lực thời điểm, một đế quốc cũng sẽ nhận cực tổn thất lớn, thậm chí bọn hắn sẽ chết càng nhiều. Bởi vì chỉ muốn biện pháp này vừa ra, ngưng kết lên không chỉ có riêng là thần thánh vương quốc Vatican quân đội cùng dân chúng, sẽ còn đem quốc gia khác quân đội cùng dân chúng cùng một chỗ ngưng kết, cộng đồng đối phó một đế quốc. Thậm chí các quốc gia dân gian thế lực, zombie, nô lệ quân đội đẳng các loại, cũng nhất định sẽ chủ động xuất kích một đế quốc. Nhìn xem trên đại điện, tất cả người ở chỗ này do dự dáng vẻ, Cản gì quyết định lại thêm một buổi lửa. Chỉ cần khai thác biện pháp này, chúng ta Vatican cùng một đế quốc so đấu, liền không chỉ là hai chúng ta vương quốc ở giữa so đấu, mà là tất cả nhân loại quốc gia cùng chúng ta Vatican cùng một chỗ đối kháng một đế quốc. Dạng này liệu đi xuống, chúng ta Vatican muốn so một đế quốc càng có ưu thế. Bởi vì một đế quốc chỉ có mình một quốc gia, mà chúng ta lại có thể đem tất cả nhân loại quốc gia đều ngưng kết. Chương 593, điên cuồng chém giết liều mạng như vậy tiêu hao, mọi người cảm giác cho chúng ta hao tổn qua được một đế quốc khả năng có thể lớn. Vẫn là một đế quốc hao tổn qua được chúng ta khả năng có thể lớn. Cản Dị dừng lại một chút, nói tiếp, rất hiển nhiên, chúng ta phần thắng khả năng muốn so một đế quốc lớn rất nhiều. Cản Dị âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Thần Thánh Vương quốc Vatican các cao tầng lập tức nhao nhao biểu thị đồng ý, dù sao chết lại không phải mình. Biện pháp tốt. Ta cảm thấy Đường Đức phân tích đúng. Chúng ta chỉ có thể khai thác biện pháp này. Ta cũng cảm thấy Đường Đức nói rất đúng. Đây là chúng ta nghịch tập cuối cùng cơ hội, nếu là ngay cả cơ hội này đều bắt không được, chúng ta Vatican liền nguy hiểm. Thánh nữ, quốc vương, cứ làm như thế a. Cái này là biện pháp tốt nhất, không có so cái này biện pháp tốt hơn. Trải qua Cản Dị phân tích về sau, kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ cùng quốc vương Lộc Hạt cũng bắt đầu cảm thấy chỉ có biện pháp này tương đối đáng tin cậy. Tốt, kia cứ làm như vậy đi. Mở trọng kim hứa hẹn, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Quốc vương Lộc Hạt cuối cùng đánh nhịp nói. Đạt được quốc vương Lộc Hạt khẳng định về sau, kiếm chi thánh nữ Lũ Ổ Lị Dạ cùng thần thánh vương quốc đám đại thần lập tức dựa theo Cản Dị nói tới biện pháp an bài xong xuôi. Rất nhanh, treo thưởng thông cáo liền dán đầy Bạo Phong thành phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí Bạo Phong thành bên ngoài những thành thị khác cũng lần lượt dán đầy giống nhau treo thưởng thông cáo. Trước kia, bởi vì lấy một đế quốc bắt đi bình dân nữ tính sự tình, mà tất cả đều hoảng sợ không thôi, tránh ở nhà Bạo Phong thành các cư dân, nghe nói treo thưởng thông cáo sự tình về sau, nhao nhao từ nhà bên trong đi ra. Trên đường phố lần nữa náo nhiệt lên. Mỗi một cái treo thưởng bố cáo dán chỗ, đều chật ních lít nha lít nhít quần chúng vây xem, bọn hắn hoặc nhón chân lên, duỗi cổ, nhìn về phía treo thưởng thông cáo nội dung, hoặc trực tiếp đưa ngón tay, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, thỉnh thoảng phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Treo thưởng một tương sĩ của đế quốc nhóm. Thật sự là quá tốt, đã sớm nên làm như vậy. Mượn treo thưởng, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đúng đấy, những cái kia đang chết một tương sĩ của đế quốc nhóm, khinh người quá đáng. Không oán không cừu, thế mà tiến đánh chúng ta thần thánh vương quốc Vatican, còn bắt đi nhiều như vậy bình dân nữ tính, quá ghê tởm. Ta sát, giết chết một cái một đế quốc chiến sĩ liền ban thưởng một cái kim tệ. Chúng ta dân chúng một đối một, xác thực không phải một đế quốc các chiến sĩ đối thủ. Nhưng là, lại không nói không chính xác tổ đội, chúng ta có thể tổ đội đi giết này chút đáng chết một đế quốc chiến sĩ, lấy được kim tệ lại phân phối mà. Hoa ngao. Nói rất đúng a. Đây quả thực là một cái phát tài cơ hội tốt a. Vạn nhất không cẩn thận giết một cái tướng quân đâu, liền có 10 vạn kim tệ ban thưởng a. Chẳng phải là 10 đời đều không cần buồn a. Chúng ta quốc vương cái chủ ý này, coi như không tệ, lão tử thích. Lão tử cũng muốn đi giết một đế quốc các chiến sĩ. Làm rõ ràng treo thưởng trong thông báo nội dung về sau, Bạo Phong thành các cư dân, tất cả đều hưng phấn. Bọn hắn không có giống trước đó như thế, một lần nữa tránh về trong nhà, không dám ra ngoài, mà là nhao nhao đi lên đầu đường, bắt đầu chủ động liên hợp bằng hữu thân thích, quê nhà cùng một chỗ tổ đội, vì giết một đế quốc chiến sĩ, thắng ban thưởng mà làm chuẩn bị. Ngoại trừ Bạo Phong thành phổ thông cư dân bên ngoài, cao hứng nhất liền là đến từ các quốc gia dòng binh đội ngũ. Trước đó, tại Thần Thánh Vương quốc triệu tập, giống nhau tín ngưỡng quốc gia quân đội thời điểm, những dòng binh đoàn kia thể cũng mượn cơ hội tràn vào Bạo Phong thành, hy vọng có thể thừa cơ phát một thanh chiến loạn tiền của phi nghĩa. Chỉ bất quá đáng tiếc là, lúc ấy Thần Thánh Vương quốc Vatican triệu tập quân đội chính quy liền đã đủ, cho nên căn bản không có nghĩ tới trưng dụng lính đánh thuê. Đoạn thời gian kia, Bạo Phong thành bên trong to to nhỏ nhỏ lính đánh thuê quân đoàn, tất cả đều lẫn vào 10 phần thảm đạm. Không có người thuê bọn hắn, tìm không thấy đường ra, cuối cùng bọn hắn đành phải hạ mình hạ chú ý, làm nô lệ thương nhân duy trì một chút nô lệ trật tự, lấy thu hoạch được lẻ tẻ thu nhập. Hiện tại, treo thưởng thông cáo vừa ra, từng cái lính đánh thuê đoàn thể tất cả đều sôi trào. Lính đánh thuê quân đoàn vốn là dựa vào làm nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng mà sinh tồn. Trước đó không có nhiệm vụ, bọn hắn bất đắc dĩ đi làm chút trông nhà hộ viện công việc, hiện tại Vatican chuyển xuống bó lớn kim tệ treo thưởng nhiệm vụ, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Hắn mại mại. Chuyến này Bạo Phong thành chuyến đi, cuối cùng không có uổng phí đến, rốt cục có nhiệm vụ. Mẹ kiếp nó, vẫn là kim tệ giá cao treo thưởng nhiệm vụ đâu. Lần này phát tài rồi. Lao tử cũng không tiếp tục làm mẹ kiếp nó còn ra. Tiền thiếu, sống nhiều, còn ăn không đủ no. Nào có những ngày treo thưởng nhiệm vụ tới thống khoái a. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, đại đao chặt đầu. Thống khoái a. Rốt cục có chúng ta những lính đánh thuê này phát huy đường sống. Một đế quốc tạp phái môn, các gia ra tới, nhất định phải đem các ngươi giết kẻ ra quần. Agat. Vatican thật mẹ kiếp nó có tiền a. Treo thưởng giá cả cao như vậy, giết nhiều con mẹ nó có kết xù ban thưởng, thật sự là khó gặp một lần cơ hội tốt ta. Nói không chừng làm xong cái này một thanh, lão tử liền có thể về hưu đâu. Đúng đúng đúng. Làm xong cái này một thanh, kiếm nó một số lớn kinh tệ, về nhà cưới cái lao bà, sinh đống em bé, vợ con nhiệt kháng đầu, nhàn nhã sinh hoạt ta. Lính đánh thuê nhóm nhau nhau thoát ly trước đó chủ nô, có thậm chí ngay cả sau cùng tiền công đều trực tiếp không muốn liền rời đi, bọn hắn một lần nữa tụ họp lại, triển khai đối một đế quốc các chiến sĩ đổ sát hành động. Ngoài ra còn có một bộ phận, những vương quốc khác đến trầm viện trợ quân đội, bởi vì không có gặp phải Vatican quân đội cùng một đế quốc chiến đấu, mà trệ lưu tại Bạo Phong thành. Lúc này, nhìn thấy treo thưởng thông cáo, bọn hắn cũng nhao nhao không kịp chờ đợi, gia nhập trận này kiếm kim tệ huyết tinh đổ sát bên trong. Trước kia một đế quốc các chiến sĩ những nơi đi qua, những vương quốc khác chiến sĩ hoặc nhân dân, tất cả đều giống qua phố mù sệ, nhao nhao tránh né, tứ tán chạy trốn, căn bản không có người dám cùng một quân đội của đế quốc sinh ra xung đột chính diện. Nhưng là, từ khi kết sủ treo thưởng bố cáo tuyên bố về sau, tại vương kim tệ điều khiển, tình huống lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc dù một đế quốc các chiến sĩ, thực lực vẫn là như trước kia mạnh như nhau hung hãn, hành vi cũng giống như trước đây tàn bạo. Nhưng quốc gia khác nhân dân gặp được bọn hắn về sau, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại giống như là gặp được xương cốt chó đồng dạng xông lên trước, cùng bọn hắn chém giết, căn bản không có một cái chạy trốn người. Một đế quốc các chiến sĩ cũng giật nảy cả mình, bọn hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì mọi người đột nhiên đều trở nên không sợ chết, vô số bình dân bách tính, vô số các chiến sĩ, còn có lính đánh thuê toàn đều giống như con ruồi gặp được như cước, để mắt tới bọn hắn. Sau đó liền là điên cuồng đổ sát, loại kia không chết không thôi đổ sát. Rất nhanh, thần thánh vương quốc Vatican tử vong nhân số thẳng tắp bạo tăng, nhưng một quân đội của đế quốc cũng không có mò được chỗ tốt gì, bọn hắn cũng giống vậy tổn thất nặng nề, song phương đều cũng giống như điên mở giết. Chương 594, mất tích một đế quốc chiến sĩ. Từ khi một quân đội của đế quốc dễ như trở bàn tay đánh tan thần thánh vương quốc Vatican triệu tập lại các quốc gia quân đội về sau, một đế quốc các chiến sĩ không khỏi sĩ khí tăng nhiều, tất cả đều có loại vô địch thiên hạ ảo giác. Bọn hắn quân kỷ cũng theo đó thư giãn không ít, nhìn thấy trước đó tiềm phục tại Bạo Phong thành những cái kia, lực lượng cùng thực lực đều chẳng ra sao cả, nhân viên điều tra đều có thể dễ như trở bàn tay tù binh rất nhiều bình dân nữ tử, tại trong đội ngũ tiến hành thực chiến lực lượng cường đại các chiến sĩ, không khỏi bắt đầu đỏ mắt. Cho nên, tại không có chiến đấu, nhàn rỗi thời điểm, những cái kia một quân đế quốc trong đội các chiến sĩ, không khỏi nhao nhao vụng trộm thoát ly đội ngũ, lặng lẽ chạy về phía cư dân dày đặc địa phương. Bởi vì lấy trước đó chiến đấu thắng lợi, chỉ cần rời đội các chiến sĩ có thể tại không ảnh hưởng chiến đấu tình huống dưới, kịp thời trở về, tầng dưới các tiểu đội trưởng, trên cơ bản tất cả đều mở một con mắt nhắm một con mắt, giả làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Về phần trung cấp thống soái cùng cao cấp các thống soái, bọn hắn lực chú ý đa số đều tại lớn bố cục bên trên, căn bản không có chú ý tới tầng dưới các chiến sĩ độc tính. Rất nhanh, những cái kia ỷ vào mình lực lượng cường đại, mà tự tiện rời đội một đế quốc các chiến sĩ, liền tù binh tới rất nhiều bình dân mỹ nữ, cùng cấp đoạt rất nhiều vàng bạc tài bảo. Cái này tăng cường cái khác các chiến sĩ rời đội, tìm kiếm mỹ nữ cùng kích thích động lực. Không bao lâu, một cái 923 cái đơn độc một đế quốc các chiến sĩ, liền xuất hiện ở thần thánh vương quốc Vatican các tòa thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nhìn thấy mỹ nữ cùng tiền tài, liền trực tiếp vào tay cấp đoạt. Với lúc bắt đầu, sự tình vẫn còn tương đối thuận lợi, Vatican bình dân bách tính căn bản không phải một đế quốc các chiến sĩ đối thủ. Mỗi lần một đế quốc các chiến sĩ đều có thể đắc thủ, thắng lợi trở về. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thần thánh vương quốc Vatican treo thưởng thông cáo tuyên bố xuống dưới về sau, sự tình bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tình huống ở phía sau liền là thần thánh vương quốc Vatican cùng một đế quốc đều hứng chịu tới đả kích thật lớn, nhân viên tổn thất nặng nề, song phương giống như điên mở giết. Về sau, rất nhiều một đế quốc các chiến sĩ đầu lâu liền được đưa đến Bạo Phong thành trong vương cung, đổi lấy kim tệ khen thưởng. Cùng lúc đó, một quân đế quốc trong đội tự tiện rời đội các chiến sĩ, có thể trở về cũng càng ngày càng ít. Thậm chí, có chút tiểu đội, ngoại trừ tiểu đội trưởng bên ngoài, cái khác rời đội thành viên, tất cả cũng không có lại về đơn vị. Đối mặt loại tình huống này, các tiểu đội trưởng rốt cục luống cuống, bọn hắn thất kinh vọt vào riêng phần mình lãnh đạo trực tiếp, trung cấp thống soái Bạ Zensky doanh trướng. Phát sinh cái gì? Bực, sự tình. Bạ Zensky cao mày, không vui hỏi. Nhiều như vậy tiểu đội trưởng không có trải qua thông báo, liền cùng một chỗ tràn vào trong lều của mình, để Bạ Zensky trong lòng có loại dự cảm xấu. Đại nhân, không xong, tiểu đội chúng ta các chiến sĩ mất tích mấy cái. Tiểu đội chúng ta cũng thế, không biết chuyện gì xảy ra, trước mấy ngày sau khi ra ngoài liền không có trở về. Đại nhân, tiểu đội chúng ta các chiến sĩ tất cả cũng không có trở về, chỉ còn lại chính mình. Các tiểu đội trưởng tất cả đều một bên nơm nớp lo sợ hồi báo tình huống, một bên len lén nhìn xem bà Zensky. Cái gì? Các chiến sĩ biến mất. Bà Zensky đột nhiên ngồi thẳng người, bởi vì lấy chấn kinh, tóc cùng sợi râu đều tùy theo cùng một chỗ run run. Các ngươi nói cho ta rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bà Zensky sắc mặt tái xanh nổi giận nói. Nhìn xem trung cấp thống soái bà Zensky nổi giận dáng vẻ, các tiểu đội trưởng toàn cũng không dám giấu giếm, cúi đầu, thận trọng đem chuyện đã xảy ra toàn đều nói ra. Nghe được tiểu đội trưởng, bà Zensky tức giận kém chút nhảy dựng lên. Đáng chết! Xảy ra chuyện như vậy, làm sao không tới sớm một chút báo cáo? Không phải đợi đến mất tích nhiều như vậy chiến sĩ về sau, mới nói. Bà Zensky tức giận lòng giết người đều có. Chỉ là việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi, mình lại không thể thật đem những tiểu đội trưởng này nhóm, tất cả đều kéo ra ngoài chặt. Hít sâu vài khẩu khí về sau, bà Zensky rốt cục đem tức giận tâm tình thoáng nuốt lên một chút. Chuyện này trừ bọn ngươi ra, còn có ai biết? Ta phía trên cao cấp các thống soái biết không? Bà Zensky mặt âm trầm hỏi. Không có ai biết, chúng ta vừa phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức hướng đại nhân báo cáo. Các tiểu đội trưởng nhao nhao biểu thị nói. Nghe nói như thế, bà Zensky không khỏi thoáng thở dài một hơi, dưới tay mình các chiến sĩ xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu để cho thượng cấp thống soái biết, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt mình. Ừm. Chuyện này không có biết rõ ràng trước đó, trước đừng rêu rao. Bà Zensky phân phó nói. Một lát sau hắn lại mở miệng hỏi, hiện tại thủ hạ các ngươi còn có bao nhiêu chiến sĩ? Tiểu đội chúng ta còn có 18 cái chiến sĩ. Chúng ta còn có 21. Tiểu đội chúng ta chỉ có chính mình. Chúng ta có 30. Cái thứ 10 tiểu đội trưởng thống kê một chút, phát hiện trước kia 10 cái tiểu đội 1000 tên chiến sĩ, hiện tại chỉ còn một nửa. Nghe xong cái thứ 10 tiểu đội trưởng đếm số, bà Zensky thật vất vả đè xuống lửa giận, lần nữa nhảy vọt một cái xông ra. Hô trướng. Bà Zensky đột nhiên vỗ một cái bàn trà, trực tiếp đứng lên. Hắn không nghĩ tới liền vài ngày như vậy, lặng yên không tiếng động, mình chiến sĩ liền mất tích hơn 500 cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Các tiểu đội trưởng tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, liền hô hấp đều tận lực giảm thấp xuống rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, tất cả các chiến sĩ nghiêm cấm đơn độc xuất hành, thủ hạ các ngươi 500 cái chiến sĩ một lần nữa bố trí thành 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 50 cái chiến sĩ, cùng ăn cùng ở đồng hành, ai nếu là còn dám tự tiện rời đội, giết không tha. Biết không? Vazensky lớn tiếng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Các tiểu đội trưởng đội vàng đáp ứng nói. Sau đó, Vazensky liền mệnh lệnh 10 cái tiểu đội, phân biệt đi điều tra chuyện này, nhìn xem có thể hay không đem những cái kia mất tích các chiến sĩ tìm trở về, hoặc là biết rõ ràng tâm tích của bọn họ. Cản dĩ lần thứ 2 đi vào Bạo Phong Thành thời điểm, liền đã tính tới quốc vương Lọc Khắc nhất định sẽ dựa theo mình kế hoạch làm việc, cho nên lần thứ 2 vừa đến Bạo Phong Thành trước đó, Cản dĩ sớm đã phân phó hẹn cùng hổ nhân thiếu niên, tại nô lệ trên thị trường lại mua sắm một nhóm lực lượng cường đại nô lệ thú nhân, cùng nhau về hổ nhân thiếu niên xuất lĩnh. Hiện tại Cản dĩ thủ hạ nô lệ đội ngũ đã có chút quy mô, đồng thời số lượng cũng còn tại đều đâu vào đấy tăng trưởng. Thần Thánh Vương quốc Vatican treo thưởng thông cáo tuyên bố sau khi xuống tới, Cản dĩ cũng mang theo nô lệ bộ đội tham dự vào trận này kim tệ đỏ sức bên trong. Vừa mới bắt đầu, Cản dĩ bọn hắn chỉ có thể đổ sát một chút một cái một đế quốc chiến sĩ, một cái chiến sĩ đầu lâu mới một cái kim tệ, đều không đủ nhét cái răng. Mặc dù Cản dĩ vẫn luôn tại tự an ủi mình, thịt mỗi cũng là thịt ta. Nhưng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Một cái dê cũng là thả, một đàn dê cũng là đuổi, một cái kim tệ đến nhặt, một đống kim tệ cũng phải nhặt, vì cái gì không nhiều đến một điểm đâu. Ngay tại Cản dĩ vô cùng xoắn suýt thời điểm, hắn phát hiện. Chương 595, các ngươi rất đáng tiền a. Có 10 cái tiểu đội một đế quốc chiến sĩ thoát ly đại bộ đội, phân biệt hướng về Bạo Phong Thành không cùng vị trí tiềm nhập. Nhìn thấy loại tình huống này, Cản dĩ không khỏi vui mừng trong bụng. Đối phó một đế quốc đại bộ đội, mình nô lệ đội ngũ còn không có thực lực kia cùng đảm lượng, nhưng đối phó với những này tiểu phân đội, Cản dĩ có niềm tin rất lớn. Không có ma tượng cùng đi nhanh thú tọa kỵ, một đế quốc các chiến sĩ sức chiến đấu cấp tốc trưởng, không còn là trước kia không thể chiến thắng chiến thần đồng dạng tồn tại. Mặc dù một đối một, nô lệ các chiến sĩ y nguyên không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là ba cái đánh một cái đâu, hoặc là trực tiếp 10 cái đánh một cái. Kết quả kia liền không nhất định. Cản dĩ xuất lĩnh lấy nô lệ bộ đội tại Bạo Phong Thành bên ngoài, lặng lẽ đi theo bên trong một cái tiểu đội. Cái kia tiểu đội đi là một đầu hẻo lánh nhất vào thành tiểu đạo, ở giữa phải đi qua một mảnh bãi tha ma, ngày bình thường ít có người đi, đây cũng là người tiểu đội trưởng kia lựa chọn đầu này vắng vẻ nhỏ đạo nguyên nhân. Vô duyên vô cớ mất tích các chiến sĩ đã đủ nhiều, người tiểu đội trưởng này không muốn đánh cỏ độc rắn. Hắn chỉ muốn lặng lẽ chui vào Bạo Phong Thành, biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó tranh thủ thời gian hồi báo cho thống soái của mình, tốt kịp thời khai thác biện pháp, lắng lại thống soái nộ khí. Chỉ là, nhiều khi nhìn có ưu thế cực lớn sự tình, đến cuối cùng ngược lại tất cả đều thành có thể bị người khác lợi dụng thế yếu, cho nên bãi tha ma con đường mặc dù tốt, trên thực tế lại sát cơ từ phía. Cản dĩ theo dõi một đế quốc tiểu đội, một bên lặng lẽ tiến lên, tiểu đội thành viên một bên không ngừng nghị luận. Ta trước mấy ngày đi ra thời điểm, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, mọi người gặp ta, tất cả đều dọa đến tứ tán chạy trốn, cảm giác kia đừng để cập sảng khoái hơn. Ngươi nói kia là trước mấy ngày, hiện tại ngươi lại tự mình một người ra đi thử xem, nhìn ngươi còn có thể hay không an toàn trở về. Thật sự là kỳ quái a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Chúng ta một đế quốc các chiến sĩ cường đại như vậy, làm sao lại mất tích đâu? Chuyện này ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, trước đó chiến tranh đã sớm đem thần thánh vương quốc người sợ vỡ mật, ta không tin tưởng bọn họ dám đối phó chúng ta. Loại chuyện này rất khó nói a. Chờ chúng ta chui vào Bạo Phong Thành liền biết. Ta cảm giác đều là Bạo Phong Thành bên trong người dở trò quỷ. Nói rất đúng. Qua phía trước kia phiến bãi tha ma, có phải hay không liền có thể trông thấy Bạo Phong Thành tường thành rồi? Đúng vậy, qua bãi tha ma liền có thể nhìn thấy. Thật mẹ nó suối quẩy, thế mà trên đường gặp bãi tha ma. Có cái gì tốt suối quẩy? Bãi tha ma là ném đường người thi thể địa phương, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta là không thể nào chết ở chỗ này. Rất nhanh, cái này một tiểu đội một đế quốc các chiến sĩ, liền tiến vào bãi tha ma ở giữa đường hẹp quanh co. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, bầu trời là âm u tối tăm mờ mịt, không khí ở mức mà kiềm chế, gió thật to, rất nhiều một người cao mộ phần cỏ, bị gió thổi đến hô hô rung động, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa lẫn, tựa như từng cái khuôn mặt mơ hồ người chết sống lại, để cho người ta không khỏi tâm hoảng hoảng. Mênh mông mộ địa, một chút nhìn không thấy bờ. Mộ phần ở giữa, thỉnh thoảng có một hai cái trắng liếu đầu lâu, bị gió lớn thổi tại chỗ chúng chỗ khắp nơi lan loạn, lấy thịt tối làm thức ăn hàn nhà, thỉnh thoảng tiếng kêu điệp điệp, càng khiến người ta cảm thấy có chút lông xương nhung nhưng. Các minh đệ, tăng tốc bước chân, mau chóng rời đi nơi này. Nơi này quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Tiểu đội trưởng la lớn. Bọn hắn mặc dù trải qua chiến trường, cũng từng giết rất nhiều người, máu chảy thành sông, sát chết trôi khắp nơi chẳng diện thấy qua vô số, nhưng lúc này thời tiết, tăng thêm như thế chẳng cảnh không khí, lại là bọn hắn rất ít gặp đến. Nghe được tiểu đội trưởng thanh âm, mặc dù không có người đáp lại, nhưng mọi người bước chân lại toàn đều không tự chủ được tăng nhanh. Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến. Như thế tươi mát thoát tục, không giống bình thường chẳng cảnh, chính là giết người vứt xác nơi tốt, mọi người không bằng tất cả đều lưu tại nơi này đi. Nghe nói như thế, một đế quốc các chiến sĩ cùng tiểu đội trưởng tất cả đều đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Cản dị xuất lĩnh lấy một đại đội nô lệ chiến sĩ chính cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Đang thấy rõ ràng đối phương chỉ là chút nô lệ thú nhân cùng nhân loại về sau, một đế quốc các chiến sĩ cùng tiểu đội trưởng không khỏi thở dài một hơi, mặt lộ vẻ thần sắc khinh thường. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Tiểu đội trưởng lạnh lùng mà hỏi. Hắn không rõ những này nô lệ thú nhân tại sao muốn theo dõi mình, xem ra tựa hồ kẻ đến không thiện. Làm gì? Cản dị buồn cười nhíu mày, tự nhiên là giết các ngươi a. Không phải đi theo các ngươi chơi cái gì, nhàn nhức cả trứng sao? Giết chúng ta? Tiểu đội trưởng Niệm Mai lặp lại nói, các ngươi những này đê tiện nô lệ thú nhân, nhưng biết rõ chúng ta là ai, liền dám giết chúng ta. Côn vợ ở, hô biết. Chúng ta đương nhiên biết. Càn Dĩ vừa cười vừa nói, các ngươi không phải liền là một đế quốc các chiến sĩ mà. Chúng ta muốn giết liền là các ngươi, nếu các ngươi không phải một đế quốc chiến sĩ, chúng ta còn khinh thường giết đâu. Nghe được Càn Dĩ, tiểu đội trưởng không khỏi nhíu mày, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Dĩ vãng thời điểm, chỉ cần bọn hắn bạo ra thân phận của mình, tất cả trước tới khiêu chiến người đều sẽ chật vật chạy trốn, thậm chí căn bản muốn không dám cùng bọn hắn chính diện tương đối. Nhưng tình huống của hôm nay có chút quỷ dị. Đối phương không chỉ có biết mình thân phận, nghe ngữ khí của bọn hắn, tựa hồ chuyên môn vì đội ngũ của mình mà tới. Là ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy, lại dám chủ động khiêu khích một đế quốc các chiến sĩ? Nghĩ đến nơi này, tiểu đội trưởng quyết định trước cán binh bất động, hỏi rõ ràng lại nói, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ cùng trước đó mất tích các chiến sĩ có quan hệ. Các ngươi là ai? Tại sao muốn giết chúng ta một đế quốc chiến sĩ? Tiểu đội trưởng hỏi. Chúng ta là ai? Ngươi hẳn là có thể nhìn đạo a. Nô lệ cùng nô lệ thương nhân. Càn Dĩ cười hồi đáp. Đến tại chúng ta tại sao muốn giết các ngươi? Càn Dĩ dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, bởi vì các ngươi là một đế quốc chiến sĩ a, bởi vì các ngươi rất đáng tiền a. Đáng tiền? Mình làm sao lại đáng tiền đâu? Tiểu đội trưởng không khỏi trừng lớn nghi ngờ hai mắt, sự tình tựa hồ càng ngày càng nhào sợ mê rồi. Nhìn xem tiểu đội trưởng cùng cái khác một đế quốc các chiến sĩ nghi ngờ biểu lộ, Càn Dĩ không khỏi thở dài, nói, xem ra các ngươi còn không biết ta. Biết cái gì? Dù sao các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, vậy ta liền làm chuyện tốt, để các ngươi cái chết rõ ràng. Càn Dĩ vừa cười vừa nói, Thần Thánh Vương quốc Vatican treo thưởng một đế quốc các tướng sĩ đầu lâu, giá cả vẫn rất cao. Cho nên các ngành các nghề, tam giáo cửu lưu đều tham dự vào, chúng ta liền là trong đó một đợt. Về sau, Càn Dĩ lại 10 phần nhiệt tâm đem treo thưởng kim ngạch, cùng tương quan các loại khen thưởng cơ chế cùng nhau nói cho những người trước mắt này. Nghe xong Càn Dĩ, tiểu đội trưởng cùng cái khác các chiến sĩ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng dâng lên một trận lửa giận ngập trời. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì những chiến sĩ kia rời đội về sau, liền không có lại trở về. Xem ra là bị mọi người trộm tới chặt đầu, đưa đến Vatican linh thường đi. Chương 596, 10 cái đánh một cái đáng chết Vatican, ta một đế quốc cùng các ngươi không xong. Chúng ta một đế quốc nhất định phải huyết tẩy các ngươi Vatican, đem toàn bộ các ngươi đổ giết sạch. Tiểu đội trưởng trừng lớn hai mắt, tức giật quát. Đến biết chân tướng sự tình về sau, cái khác một đế quốc các chiến sĩ không khỏi cũng đi theo phẫn nộ. Đáng chết Vatican, bọn hắn đơn giản quá âm hiểm, thế mà dùng loại biện pháp này đối phó chúng ta, tức chết lão tử. Mẹ kiếp nó. Vatican quá ác độc. Cứ như vậy, hết thảy mọi người liền đều đến chúng ta mặt đối lập, tương đương với chúng ta cùng khắp thiên hạ là địch. Liền đúng a. Ghê tởm, đáng hận. Thế mà ngay cả ti tiện nô lệ cũng dám khiêu khích chúng ta. Thật đáng chết. Đội trưởng, chúng ta phải mau chóng đem chuyện này hồi báo cho bà Zensky đại nhân a. Đến mau chóng khai thác hành động. Một đế quốc 357 các chiến sĩ căn bản không có đem Càn Dĩ cùng hắn nô lệ bộ đội để vào mắt, cho nên trực tiếp không để ý đến bọn hắn, khi bọn hắn không tồn tại, không ngừng bắt đầu nghị luận. Đúng. Hiện tại quan trọng chính là tranh thủ thời gian đem chuyện này hồi báo cho bà Zensky đại nhân. Tiểu đội trưởng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta sát, thật cuồng túng a. Thế mà không có đem lão tử để vào mắt. Càn Dĩ không khỏi nhíu mày. Sau đó vừa cười vừa nói, các vị có phải hay không quên sự tình gì a? Ngao. Người tiểu đội trưởng kia giống như là đột nhiên nghĩ đến Càn Dĩ tồn tại, quay đầu không kiên nhẫn nói với Càn Dĩ, hôm nay coi như các người gặp may mắn. Chúng ta sốt ruột trở về báo cáo chuyện này, trước tha các ngươi một cái mạng, tranh thủ thời gian đều cút cho ta. Nếu là lần sau tại để chúng ta gặp được, liền đem đầu hai tay đưa tới đi. Agagat. Càn Dĩ có chút bó tay rồi, hắn buồn cười nhìn về phía tiểu đội trưởng, để chúng ta rời đi không có vấn đề, nhưng là các ngươi đến giữ kim tệ lại. Kim tệ? Cái gì kim tệ? Tiểu đội trưởng có chút không nghĩ ra, không nhịn được hỏi. Càn Dĩ đưa tay tại trên cổ làm một cái chặt đầu động tác, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem người tiểu đội trưởng kia. Tiểu đội trưởng lập tức minh bạch Càn Dĩ ý tứ. Nha, đây là để bọn hắn lưu lại đầu người ý tứ a. Cơ hội, lão tử đã cho các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi như thế không biết điều, chỉ là nô lệ cùng chủ nô, lại dám khiêu khích chúng ta cường đại một đế quốc chiến sĩ, ngươi đơn giản đáng chết. Tiểu đội trưởng nhìn chằm chằm Càn Dĩ lạnh lùng nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xuống tới. Giết cho ta, đem những này ti tiện nô lệ, tính cả cái kia đáng chết tiểu tử, toàn bộ giết sạch. Tiểu đội trưởng mặt âm trầm ra lệnh. Chỉ là ti tiện nô lệ thôi, trong mắt bọn hắn liền là một đám vô dụng sâu kiến, giết sạch bọn hắn cũng không được bao lâu thời gian, hoàn toàn không chậm trễ bọn hắn trở về báo cáo. Tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng, những cái kia sớm đã nhìn xem Càn Dĩ cùng nô lệ thú nhân nhóm không vừa mắt, một đế quốc các chiến sĩ, cơ binh khí liền bật lên. Cha cha. Càn Dĩ nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, không khỏi lắc đầu. Dưới tay mình những này nô lệ các chiến sĩ, cũng không phải nô lệ bình thường. Bọn hắn tất cả đều là mình tự mình từ nô lệ trên thị trường tuyển chọn tỉ mỉ ra, sau đó lại trải qua mình tự mình chỉ điểm, cuối cùng lại giao cho hổ nhân thiếu niên tiến hành thời gian dài, cường độ cao lực lượng huấn luyện. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, dưới tay mình những này nô lệ các chiến sĩ sức chiến đấu muốn vượt xa quá Vatican quân đội chiến sĩ. Đương nhiên, cùng một đế quốc các chiến sĩ so sánh, vẫn là kém một chút như vậy hòa hậu. Bất quá thì tính sao, mình vốn là không nghĩ tới cùng một đế quốc chiến sĩ một đối một đơn đả độc đấu, mà là 10 cái đánh một cái xong bạo bọn hắn. Lên cho ta, chặt bọn hắn. Càn Dĩ vung tay lên, ngữ khí thản nhiên nói, 500 cái trải qua nghiêm ngặt huấn luyện nô lệ các chiến sĩ, sớm đã kích động, nghĩ muốn thử một chút thân thủ của mình. Nghe được Cản Dị mệnh lệnh về sau, bọn hắn tất cả đều tay cầm Cản Dị cố ý phân phối cho bọn hắn đưa phiên bản dài đại đao, trực tiếp đón nhận kia 50 cái một đế quốc chiến sĩ. 10 cái đánh một cái, lại thêm trên binh khí ưu thế, phiên bản dài đại đao có thể trực tiếp bổ về phía thân thể của đối phương, mà đối phương binh khí lại căn bản không gần được nô lệ các chiến sĩ bên người. Lúc mới bắt đầu đợi, một đế quốc các chiến sĩ còn có thể dễ như trở bàn tay, đó đỡ mở nô lệ các chiến sĩ phiên bản dài đại đao, nhưng để người không biết làm sao là đối phương thế nhưng là 10 cái đánh mình một cái a. Theo thời gian trôi qua, một đế quốc các chiến sĩ dần dần bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, đối mặt với từ phương hướng khác nhau bổ tới, không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo 10 cây đại đao, bọn hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Xoẹt, xoẹt. Một đế quốc các chiến sĩ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, từng đạo trường đao xẹt qua về sau, lưu lại từng đầu thật dài, huyết nhục tung bay vết thương. Có chút thậm chí sâu đủ thấy xương. Đội trưởng, những này các nô lệ quá ghê tởm, thế mà 10 cái cùng một chỗ quần đầu chúng ta. Ta sắp không chịu nổi. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Ta sát. Đau chết lão tử. Ai mẹ nó lại chặt lão tử một đao. Đội trưởng. Đội trưởng. Làm sao bây giờ a? Đáng chết. Ngay cả não tàn nô lệ thú nhân đều trở nên rào hoạt như thế. Thật mẹ nó suối quẩy. Ai u. Nghe được các đồng bạn tiếng cầu cứu, người tiểu đội trưởng kia chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô cùng phiền muộn. Công kích hắn hổ nhân thiếu niên khí lực thực sự quá lớn, mỗi một lần binh khí tương giao, hắn đều cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều bị chấn đau đớn vô cùng, cho nên cùng chết mấy lần về sau, tiểu đội trưởng cũng không dám lại cứng đối cứng, đành phải khắp nơi trốn tránh. Nhưng là cái kia đáng giận hổ nhân thiếu niên không chỉ có khí lực lớn, động tác cũng càng tấn mãnh, tiểu đội trưởng tránh né cũng hiện đến luôn cuống tay chân. Càng là như thế, tiểu đội trưởng trong lòng càng là bối rối. Nghe được các đồng bạn tiếng cầu cứu thời điểm, tiểu đội trưởng trong lòng bối rối đến mức độ không còn gì hơn, động tác trong tay không khỏi chậm mấy phần. Liên la thừa dịp cái này đứng không, hổ nhân thiếu niên lợi dụng đúng cơ hội, trong tay phiên bản dài trường đao đống nhiên từ người tiểu đội trưởng kia nơi vai phải nghiêng bổ xuống. Xoẹt. Theo một tiếng kéo dài mà lại khiến người ta ghê răng, áo giáp cơ bắp xương cốt bị trường đao kéo ra thanh âm vang lên về sau, tiểu đội trưởng thân thể bị hổ nhân thiếu niên 1.6 từ vai trái đến phải hạ phần eo, trực tiếp một đao bổ ra. Tiểu đội trưởng nửa người trên, dọc theo cắt mở nghiêng độ, vật lập tức trượt đến trên mặt đất. Máu tươi, tràng đạo, nội tạng, tất cả nội bộ tạp thoái, tất cả đều hoa lập tức hoặc lưu, hoặc phun tới. Tiểu đội trưởng nửa người trên rơi xuống trong nháy mắt, tại chỗ tử vong. Chính trong lúc kịch chiến một đế quốc các chiến sĩ lập tức bị hù trợn mắt hốt mồm, sợ vỡ mật. Đây chính là bọn hắn tiểu đội trưởng a, thực lực cao hơn bọn họ nhưng không chỉ một cấp bậc mà thôi, thế mà bị kia hổ nhân thiếu niên một đao cho hoạch kéo ra. A, đội trưởng chết. Đội trưởng bị bọn hắn giết a. Chuyện gì xảy ra? Một cái hổ nhân nô lệ thế mà có thể giết chúng ta đội trưởng, cái này sao có thể a? Xong, xong. Hôm nay toàn xong. Chương 597, an cướp. Đội trưởng chết về sau, còn lại 50 cái sớm đã sức cùng lực kiệt một đế quốc các chiến sĩ, lập tức tất cả đều lâm vào cực độ sợ hãi bên trong. Nhìn chuẩn cơ hội này, hổ nhân thiếu niên lần nữa xông vào đám người, giơ tay chém xuống, chỉ chốc lát lại chém giết mấy cái một đế quốc chiến sĩ. Thấy thế, cái khác nô lệ thú nhân nhóm không cam lòng yếu thế, giống như là tranh tài, đem còn lại một đế quốc chiến sĩ tất cả đều chém giết tại dài dưới lao. Không tệ, không tệ. Cản Dị đứng dậy đi đến trong đội ngũ, hài lòng gật đầu. Mặc dù những này các nô lệ đã sớm qua trong vòng không ngắn huấn luyện, nhưng chưa hề đều không có tham gia qua bất luận cái gì thực chiến. Cái này là lần đầu tiên, nhìn kết quả còn không nhiều. Nhất cử chém giết 50 cái một đế quốc chiến sĩ cùng một tên tiểu đội trưởng, mặc dù cũng có rất nhiều nô lệ thụ thương, nhưng đều là chút không có thương tổn cùng tính mệnh bị thương ngoài ra. Nghe được chủ nhân khen ngợi, các nô lệ không khỏi đều lộ ra vui vẻ nét mặt hưng phấn. Chơi ạ, chúng ta thế mà có thể giết chết một đế quốc chiến sĩ, thật bất khả tư nghị, đơn giản chết cũng không tiếc a. Ta cảm thấy cũng đúng a. Ta thế mà tự tay nhìn một cái một đế quốc chiến sĩ đầu. Ta không phải đang nằm mơ chứ? 18 quá tốt rồi. Một đế quốc các chiến sĩ cũng là sẽ chết, cũng là sẽ bị chúng ta giết chết, nguyên lai bọn hắn cũng đều là nhục thể phàm thai a. Đây hết thể đều là chủ nhân ban cho, nếu là không có chủ nhân, chúng ta tuyệt đối làm không được. Liền xem như chúng ta có nhiều người hơn nữa, không có có chủ nhân, chúng ta gặp được một đế quốc chiến sĩ sẽ chỉ là điên cuồng chạy trốn. Trước đó, đội ngũ của bọn hắn cũng giết chết qua không ít một đế quốc chiến sĩ, nhưng vậy cũng là một cái chiến sĩ, đồng thời trên cơ bản đều là thủ lĩnh của bọn hắn hổ nhân thiếu niên tự mình động thủ chém giết, bọn hắn chẳng qua là vây xem mấy cái mà thôi. Lần này không giống, mặc dù là 10 cái đánh một cái, nhưng bọn hắn tất cả đều tự mình tham dự, trên cơ bản đều tại những cái kia một đế quốc các chiến sĩ trên thân lưu lại qua vết thương. Càng quan trọng hơn là có 3-40 cái một đế quốc chiến sĩ chân thực chết tại bọn hắn đao hạ. Loại kinh nghiệm này đem một đế quốc các chiến sĩ đã kéo xuống thần đàn, để bọn hắn cảm thấy một đế quốc chiến sĩ là có thể đánh bại, có thể phá hủy. Loại cảm giác này đặc biệt tốt. Hổ nhân thiếu niên cũng rất vui vẻ, bởi vì những này nô lệ chiến sĩ đều là thủ hạ của mình, thông qua lần chiến đấu này, thuộc hạ của mình có thể thành lập được sự tự tin mạnh mẽ tâm, cái này là mình vui thấy kỳ thành. Hưng phấn qua đi, hổ nhân thiếu niên đối Cản Dị hỏi nói, chủ nhân, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Trước đem những này một đế quốc các chiến sĩ đầu lâu chặt đi xuống, đặng làm xong việc, cùng một chỗ cầm tới bạo phong thành đội kim tệ. Cản Dị híp mắt nhìn về phía những thi thể này, trong lòng có chút cao hứng. 50 cái một đế quốc chiến sĩ tương đương 50 cái kim tệ, lại thêm một tên tiểu đội trưởng là 10 cái kim tệ, tổng cộng 60 cái kim tệ. Mặc dù vẫn là không nhiều, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, về sau sẽ có liên tục không ngừng kim tệ chạy vào mình túi. Nhìn xem các nô lệ đem một đế quốc các chiến sĩ đầu lâu chặt đi xuống về sau, Cản Dĩ tiếp lấy phân phó nói, đi, còn có cái khác 9 cái tiểu đội, chúng ta cùng một chỗ đi thu thập. Thế là, Cản Dĩ mang theo hổ nhân thiếu niên cùng 500 cái nô lệ chiến sĩ, ngựa không ngừng vó lại đem mặt khác 9 cái một đế quốc phái ra tiểu đội thành viên cùng nhau thu thập, duy nhất có điểm tiếc nuối là, thu thập cái cuối cùng tiểu đội thời điểm, để cái kia tiểu đội trưởng chạy trốn. Thu thập xong một đế quốc 10 cái tiểu đội, chung 500 cái chiến sĩ cùng 10 cái tiểu đội trưởng về sau, Cản Dĩ liền xuất lĩnh lấy 500 cái nô lệ trở về thành. Vừa mới đi vào Bạo Phong thành, Cản Dĩ bọn hắn liền gặp một cái nhân số tương đối nhiều dòng binh bộ đội. Cái kia dòng binh bộ đội thành viên, nhìn thấy Cản Dĩ sau lưng nô lệ bộ đội thời điểm, không khỏi toàn đều thất kinh. Cản Dĩ sau lưng mỗi một cái nô lệ trường đao bên trên, đều chọn một cái một đế quốc chiến sĩ đầu lâu, trong đó có mấy cái nô lệ trường đao bên trên thậm chí chọn 2 cái. Lại quay đầu nhìn một chút bọn hắn đội ngũ của mình, mặc dù có trên 100 cái thành viên, nhưng lại chỉ lấy được giải rác mấy cái một đế quốc chiến sĩ đầu lâu, cái này tương phản thật sự là có chút lớn nha. Cuối cùng, dòng binh bộ đội thành viên nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu nghị luận. Các ngươi nhìn đâu, bọn hắn giết thế nào nhiều như vậy một đế quốc chiến sĩ? Không sai biệt lắm bình quân mỗi người giết một cái a. Thật là lợi hại a. Đúng a. Bọn hắn cũng đều là chút nô lệ thú nhân đâu. Làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Thật kỳ quái a. Hắc. Luca lão đại, nếu không ngươi đi hỏi một chút, hỏi bọn họ một chút là làm sao làm được. Chúng ta cũng học một chiêu. Ta sát. Người ngốc a. Người ta vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết, không quen không biết. Nói không chừng căn bản không biện pháp gì, liền là người ta thực lực mạnh thôi. Có khả năng này, đối phó một đế quốc người, thực lực mạnh mới là chỗ dựa lớn nhất. Luca lão đại, ta có một cái ý nghĩ. Hắc hắc. Không bằng chúng ta quy thuận bọn hắn thôi, như thế liền là người một nhà, bọn hắn nhất định sẽ mang chúng ta giết một đế quốc người. U Tây. Cái chủ ý này không tệ, dù sao tất cả mọi người là vì kiếm tiền, ôm thành một đoàn, nói không chừng có kinh hỉ đâu. Lão đại. Lão đại. Người đi hỏi một chút. Nhanh. Dòng binh đội ngũ thủ lĩnh Luca nghe được mình thành viên về sau, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Nhưng là, hắn mắt nhìn mình trong đội ngũ đầu lâu số lượng, lại nhìn mắt Cản Dĩ trong đội ngũ đầu lâu số lượng, trong lòng không thoải mái trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả mọi người là vì kim tệ. Ai quy thuận ai không đều như thế mà. Làm gì cùng kim tệ không qua được đâu. Nghĩ đến nơi này, dòng binh bộ đội thủ lĩnh Luca cắn răng một cái, bước chân kiên quyết hướng về Cản Dĩ đi đến. Nhìn xem một cái vóc người khôi 527 ngô, đeo đại đao thu kịch hán tử ngăn lại đường đi của mình, Cản Dĩ không khỏi sức sở. Mẹ nó, gặp được ăn cướp đúng không? Ngươi muốn làm gì? Cản Dĩ lạnh lùng mà hỏi. Dám đánh cướp lão tử nhất định khiến ngươi biết Mã Vương ra mấy cái mắt. Nhìn thấy Cản Dĩ biểu lộ, dòng binh bộ đội thủ lĩnh Luca ý thức được đối phương khả năng suy nghĩ nhiều, thế là vội vàng lui về sau 2 bước. Nói đùa a, đối phương thế nhưng là giết 5-600 một đế quốc chiến sĩ tồn tại a. Vô luận đối phương dùng phương pháp gì, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, coi như mượn cho mình mấy cái gan, mình cũng không dám cướp bóc bọn hắn a. Không, không phải. Dòng binh thủ lĩnh Luca vội vàng khoát khoát tay, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi đội ngũ còn nhận người sao? Ngao. Cản Dĩ nhìn trước mắt đại hán ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng phía sau mình, lập tức minh bạch. Người, chỉ cần nhất rất cường tráng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến nơi này, Cản Dĩ cười đáp nói, ai? Người sao? Ách, bao quát ta. Luca hồi đáp, tiếp lấy hắn quay người lại, chỉ vào cách đó không xa 110 người nói, còn có những người kia. Cản Dĩ thuận Luca ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy kia trên dưới 100 cái dáng người khôi ngô, mặt lộ vẻ định nọ tiêu dung, nhìn về phía mình đại hán. Bọn hắn quần áo cách ăn mặc, bao quát binh khí đều không khác mấy, thoạt nhìn là một đoàn đội. Chương 598, tranh nhau ôm đùi gặp Cản Dĩ nhìn về phía mình trong đội ngũ những người kia, Luca mở miệng giải thích, chúng ta là đến từ nước láng giềng lính đánh thuê, muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi, cùng tùy các ngươi cùng một chỗ giết một đế quốc người. Nhìn thấy những cái kia lính đánh thuê tất cả đều dáng người khôi ngô, tựa hồ có chút thực lực, Cản Dĩ nhẹ gật đầu, đạo, gia nhập đội ngũ của ta có thể, nhưng là từ nay về sau, chỉ có thể mặc cho mệnh lệnh của ta, không thể tự mình hành động. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lấy được kim tệ ta sẽ công bằng phân phối, nếu như các ngươi có thể đáp ứng, chúng ta hoan nghênh các ngươi. Nếu là làm không được, liền mời trở về đi. Cản Dĩ thản nhiên nói. Có thể. Có thể. Ngươi là lão đại, ngươi nói tính, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Luca vội vàng đáp ứng nói. Nói xong, không đặng Cản Dĩ phân phó, dòng binh thủ lĩnh Luca liền vội vàng chạy về đội ngũ của mình. Cản Dĩ nhìn xem Luca đứng tại đội ngũ trước mặt đã nói những gì về sau, chỉ thấy những cái kia lính đánh thuê nhau nhau mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó cùng một chỗ lao đến. Mới lão đại. Tạ ơn thu lưu, chúng ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngài. Đúng đúng đúng. Lão đại, hết thể ngài định đoạt, ngài để chúng ta bên trên đông, chúng ta tuyệt không bên trên tây. Lão đại, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ chung với ngài, chúng ta muốn đi theo ngài cùng một chỗ đánh quái, kiếm kim tệ. Tốt mở sớm a. Đến Bạo Phong thành thời gian dài như vậy, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Lính đánh thuê nhóm nhau tranh nhau chen lấn đối Cản Dĩ biểu trung tâm. Rất tốt, về sau mọi người liền là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Cản Dĩ vừa cười vừa nói. Cản Dĩ đội ngũ xuất hiện không chỉ đưa tới một cái lính đánh thuê bộ đội chú ý, còn có mấy người số tương đối ít lính đánh thuê đội ngũ cũng chú ý tới. Bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy một cái đại quy mô lính đánh thuê bộ đội đi xung xoe, cuối cùng thành công ôm Cản Dĩ bắp đùi trải qua, không khỏi đi theo kích động. chỉ có 7-8 cái thành viên cái kia lính đánh thuê đoàn thủ lĩnh Lâm Đức ngươi nhìn thấy loại tình huống này về sau, không khỏi vô đuổi, lớn tiếng nói, ta sát. Dạng này cũng được. Các huynh đệ, đi. Chúng ta cũng đi phanh phanh bật khí, nhìn xem có thể hay không cũng ôm đuổi. Còn không có đẳng Lâm Đức ngươi nói xong, phía sau hắn 7-8 cái đại hán và bỡ, tất cả đều giống cá chạch, hoạch lẹn đến cản gì trước mặt bọn hắn. Lão đại, thu lưu chúng ta đi. Ta có thể đánh có thể chạy, An thiếu. Một cái vóc người như to như cột điện, thu cánh tay, thu chân đại hán và bỡ, ôm cản gì mắt cá chân, ôm bụng nói. Lão đại, ta ăn so với hắn còn thiếu, thu lưu ta nha. Lại một đại hán, ôm lấy cản gì một cái khác mắt cá chân. Chúng ta, còn có chúng ta đâu. Còn lại đại hán nhìn cản gì hai chân mắt cá chân đã bị đồng bạn vượt lên trước ôm, thế là điên cuồng bổ nhào qua, ôm lấy cản gì bên cạnh nô lệ thú nhân ủi. Ách, cản gì có chút hợp bức. Mẹ nó, cần phải như thế à? Mặc dù chỉ cần cản gì vây vây chân, liền có thể đem dưới chân hai đại hán cho vung ra đến mấy mét, nhưng là người ta là thành tâm quy thuận, vẫn là không muốn bạo lực như vậy tốt. Mẹ kiếp nó, thật cho láo tử mất mặt. Lâm Đức ngươi vừa nghiêng đầu, thấy rõ trước mặt tình hình về sau, không khỏi co quắp một trận, hận không thể trên mặt đất đào hố, đem mình trực tiếp vùi vào đi. Hắn hít sâu vài khẩu khí, hơi bình phục một cái tâm tình về sau, lúc này mới nhanh chân hướng cản dị phương hướng đi đến. Gặp Lâm Đức ngươi đi tới, cản dị vội vàng nói, ngươi, tranh thủ thời gian giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Mau dậy! Các ngươi dạng này bạch tuộc giống như đảo lấy lao đại, các ngươi cảm thấy lao đại sẽ thu lưu các ngươi sao? Lâm Đức ngươi lớn tiếng nói. Kia 7-8 cái dáng người khôi ngô lính đánh thuê vội vàng từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, định ngọt đứng ở bên cạnh. Tốt, ngươi không cần nói, cầu thu lưu, cùng bọn hắn quy củ đồng dạng. Cản gì chỉ ban sơ người lính đánh thuê kia thủ lĩnh Luca, ngươi nói cho hắn biết. Thế là Luca đem trước cản gì quyết định quy củ, nói cho Lâm Đức ngươi. Lâm Đức ngươi cùng dưới tay hắn kia 7-8 cái dòng binh nhao nhao biểu thị đồng ý về sau. Bạo Phong Thành bên trong chú ý tới cái này mấy chuyện cái khác dòng binh quân đoàn, nhao nhao tới cầu ông đuổi, cản gì đặc biệt hiền lành hết thể nhận. Rất nhanh, cản gì thủ hạ liền tụ tập được một đợt số lượng cực lớn dòng binh đội ngũ, cản gì đem bọn hắn một lần nữa an bài, thống nhất chỉ huy. Trong những ngày kế tiếp, cản gì liền xuất lĩnh lấy nô lệ quân đoàn cùng lính đánh thuê quân đoàn, đối một binh lính của đế quốc triển khai toàn phương vị, đại quy mô đổ sát hành động. Đương nhiên, cản gì là sẽ không cùng một đế quốc đại bộ đội cứng đối cứng. Cản gì lợi dụng mình đội ngũ ưu thế, vận dụng một chút sách lược chiến thuật, hoặc dẫn dụ một đế quốc đại bộ đội phân tán thành tiểu bộ đội, tiêu diệt từng bộ phận, hoặc khai thác đánh lén sách lược, dương đông kích tây. Không bao lâu, cản gì mang theo dưới tay hắn nô lệ đội ngũ cùng lính đánh thuê đội ngũ, liền đồ giết chết số lượng to lớn một đế quốc chiến sĩ, cùng một bộ phận cấp thấp thông soái. Đem đầu lâu của bọn hắn chặt đi xuống, đưa đến Bạo Phong Thành hoàng cung, thu được vô số kim tệ. Thu hoạch được đại lượng kim tệ về sau, cản gì cũng không có quên lúc trước lời hứa. Hắn đem cực lớn một bộ phận kim tệ hợp lý phân phối cho thuộc hạ. Lính đánh thuê nhóm đạt được kim tệ về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bởi vì cản gì phân phối cho bọn hắn kim tệ số lượng, vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn đạt được. So trước đó không cùng theo cản gì thời điểm 3 năm cộng lại thu nhập đều muốn nhiều. Kiếm một món hời về sau lính đánh thuê nhóm, tại cái khác đồng hành trước mặt lộ ra lực lượng 10 phần, càng tài đại khí thô, xuất thủ 10 phần xa xỉ, dẫn tới cái khác đồng hành nhao nhao cực kỳ hâm mộ không thôi, giật mình không thôi. Ta nói minh đệ a, gần nhất không giống nhau lắm ha. Nói các ngươi binh đoàn cùng chúng ta binh đoàn không sai biệt lắm, làm sao ngươi sẽ có nhiều như vậy kim tệ đâu? Liền đúng a. Có phải hay không có gì tốt phương pháp, giới thiệu một chút, ta tuyệt đối sẽ không quên, lý tốt, huynh đệ ân tình. Nói một chút. Đến tột cùng là làm sao làm được? Tất cả mọi người là hảo huynh đệ mà. Đường dịch cất giấu. Các ngươi đây cũng không biết đi. Ta nói cho các ngươi biết hà. Chúng ta lão đại, ân, hiện tại không thể để cho lão đại rồi. Chúng ta ban đầu lão đại, mang theo chúng ta tìm nơi nương tựa hiện tại lão đại. Hiện tại lão đại, mang theo chúng ta máu ngược một binh lính của đế quốc, đây đều là khen thưởng. Các ngươi không biết ta. Tại chúng ta mới lão đại hoàn mỹ kê hoạch dưới. Những cái tiêm lưu bê dô dành một đế quốc chiến sĩ, đơn giản không chịu nổi một kích, liền ngay cả ta đều giết chết qua mấy cái đâu. Ta sát. Như vậy, các ngươi lão đại còn nhận người sao? Ta cũng đi thôi. Rất nhanh, Bạo Phong Thành lính đánh thuê đoàn đều biết có như thế một chi đội ngũ tồn tại, theo bọn hắn không chỉ có thể hoàn ngược một binh lính của đế quốc, còn có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng kim tệ khen thưởng. Chương 599, bọn hắn chết hết. Tin tức này 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, biết được tin tức này, dòng binh quân đoàn tại cẩn thận tính toán về sau, đều cảm thấy là một mình so cho cản gì làm tiểu đệ thu nhập trên lệch thật xa. Thế là, toàn bộ Bạo Phong Thành cơ hồ 99% dòng binh đoàn tất cả đều quy thuận cản gì. Còn lại không đến 1% những người kia, không phải cản gì tận lực làm khó dễ, mà là giả yếu tàn tật đội ngũ, thực sự không có cách nào thu nhập mình dưới trướng. Theo cản gì đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, một đế quốc các chiến sĩ mất tích nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Trước hết nhất cảm thấy tình huống càng ngày càng hỏng bét là trung cấp thống soái Bạ Dẹn Kỳ. Bởi vì lúc trước hắn phái đi ra 10 cái tiểu đội, chung 500 cái một đế quốc tinh nhuệ chiến sĩ, đến bây giờ đã mấy ngày, thế mà một mực bật vô âm tín. Không có bất kỳ cái gì một cái chiến sĩ trở về báo cáo, cũng không có chuyển về bất kỳ một cái nào tin tức. Từ ngày đó rời đi về sau, 500 cái một đế quốc chiến sĩ tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Bạ Dẹn Kỳ nhíu chặt lông mày, tại doanh trướng của mình bên trong đi qua đi lại, không biết tiếp xuống mình nên làm cái gì. Là hướng thống soái tối cao Louis đại nhân báo cáo, còn là mình tự mình đi Bạo Phong Thành dò xét một phen. Đúng lúc này, cùng bà Jensky ngang cấp một cái khác trung cấp thống soái Costa, sắc mặt cổ quái đi tới bà Jensky doanh trướng. Tiến doanh trướng, hắn liền mở miệng hỏi, "Bà Jensky, thủ hạ ngươi 007 các chiến sĩ đâu? Làm sao một cái đều không gặp, đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao?" Nghe được Costa, bà Jensky bắp thịt trên mặt không tự chủ được run một cái, trong mắt vẻ cảnh giác chợt lóe lên. Chẳng lẽ Costa phát hiện cái gì rồi? Mặc dù hai người đều là đồng cấp, đồng thời quan hệ cũng không tệ, nhưng là bà Jensky cũng không muốn để Costa biết được mình đội ngũ sự tình. Costa tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, căn bản không có chú ý tới bà Jensky trong mắt chợt lóe lên dị dạng họ hàng, hắn tựa hồ cũng không muốn biết bà Jensky đáp án. Sau khi hỏi xong, không có chút nào dừng lại, nói tiếp: "Mấy ngày nay một mực tại cùng Louis đại nhân thương nghị chiến sự, cũng không có chú ý một chút ta đội ngũ của mình. Hôm nay khó được có nhàn, ta cố ý đi bọn hắn doanh nhìn một chút, phát hiện lại có 1/3 chiến sĩ không tại, nói là ra ngoài, ban đêm liền trở lại. Đây là có chuyện gì? Các ngươi đội ngũ có hay không tự tiện rời đội chiến sĩ?" Nghe xong Costa về sau, bà Jensky không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là chợt tâm lại treo lên. Bọn hắn bảo hôm nay liền sẽ trở về sao? Bà Jensky có chút không xác định hỏi, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Costa thủ hạ kia 1/3 chiến sĩ, rất có thể lại cũng không về được. "Đúng vậy, bọn hắn đều như vậy nói." "Bất quá," Costa giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng nhíu nhíu mày nói, ánh mắt của bọn hắn dao động, nói chuyện nhìn rất không có lực lượng. "Chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì sao?" Bà Jensky không khỏi trầm mặc. Xem ra sự tình cùng mình đoán không sai biệt lắm, những cái kia mất tích các chiến sĩ căn bản không phải hôm nay mới đi ra, những chiến sĩ kia sở dĩ nói như vậy, chỉ sợ là vì tránh né trách phạt. Chỉ là, loại chuyện này, tránh được ra một, tránh được 15 sao. Trừ phi những chiến sĩ kia thật còn có thể trở về. Bất quá, bà Jensky cảm thấy loại khả năng này cơ bản không có. Suy nghĩ một hồi thật lâu về sau, bà Jensky rốt cuộc quyết định đem chuyện này nói cho Costa. Rời đội những chiến sĩ kia, khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Bà Jensky nghiêm túc nói. "Cái gì? Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Costa giật nảy cả mình, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Bà Jensky nhấp dưới phát khô bờ môi, ngẩng đầu nhìn Costa con mắt nói, "Vừa mới, ngươi không phải hỏi thủ hạ ta các chiến sĩ đi đâu không? Thủ hạ ta chiến sĩ mất tích tiếp gần một nửa, ta đem còn lại tất cả đều phái đi ra điều tra tình huống." Bà Jensky nói. Không biết vì cái gì, bà Jensky trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Hối hận lúc trước không có trước hướng Louis đại nhân báo cáo, mà là trực tiếp đem tất cả các chiến sĩ tất cả đều phái đi ra. "Ngươi nói thủ hạ ngươi các chiến sĩ cũng có sai lầm tung. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không có chiến tranh, chiến vừa cả, si nhóm làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích đâu?" Costa trong lòng nghi hoặc càng ngày càng đậm hơn, hắn nghi mãi mà không rõ. Bà Jensky bất đắc dĩ mở ra hai tay, hắn cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, biết hắn liền sẽ không đem còn lại các chiến sĩ tất cả đều phải đi ra điều tra chuyện này. Đúng lúc này, một trận lộn xộn mà tiếng bước chân rồn rập từ doanh trướng ngoại chuyển đến, đón lấy chỉ thấy một tiểu đội trưởng chật vật không chịu nổi từ bên ngoài vào vào, chính là lúc trước từ cản dị thủ hạ đảo tàu người tiểu đội trưởng kia. Thấy rõ ràng người tới tướng mạo về sau, bà Jensky không khỏi trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành cái này quỷ bộ dáng? Hắn các chiến sĩ đâu? Liên tiếp bắn liên thanh vấn đề ném sau khi ra ngoài, người tiểu đội trưởng kia vốn là tràn đầy cho bụi, vô cùng thất bại khuôn mặt, trong nháy mắt sụ xuống, khóe miệng của hắn hướng phía dưới bố lượng, cả người đều nhanh muốn khóc lên. Bọn hắn chết. Bọn hắn toàn đều đã chết. Người tiểu đội trưởng kia sụp đổ giống to. Bà Jensky sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng, quả nhiên bị hắn đoán được. Hắn mãnh mà tiến lên một bước, vóc người khôi ngô tựa như một đầu manh thú nhào tới người tiểu đội trưởng kia trước mặt, bàn tay xuề ra, giống như là chim ưng cắp gà con, bắt lấy người tiểu đội trưởng kia cổ áo. "Nói cho ta rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Bà Jensky trung đồng hai mắt cao cao đột xuất, giống như là sắp tuôn ra. Costa cũng khiếp sợ sững sờ tại nơi đó. "Mẹ nó, cái này mẹ kiếp nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai lớn gan như vậy, lại dám đối phó một đế quốc các chiến sĩ?" Người tiểu đội trưởng kia mặt đỏ lên, hắn giống rơi xuống nước như con bị không ngừng đạp chân, Đức Quang sẽ tại bạo phong thành phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho bà Jensky. Bao quát thần thánh vương quốc treo thưởng, bình dân quân đội quần thể đổ sát, dòng binh quân đoàn cùng các quốc gia mạo hiểm giả tham dự đẳng các loại, thậm chí bao gồm cản gì sự tình, một mạch tất cả đều hồi báo cho bà Jensky. Nghe xong tiểu đội trưởng báo cáo về sau, bà Jensky tức giận hai mắt đơn giản đều muốn phun ra lửa, hắn đột nhiên bung lòng ra người tiểu đội trưởng kia cổ áo. Thần thánh vương quốc lại dám treo thưởng một đế quốc chiến sĩ đầu lâu, bọn hắn đơn giản muốn chết. Còn có cái kia đáng chết nô lệ thương nhân đương đức, hắn lại dám phát một đế quốc quốc nạn tài, càng là đáng chết. Nhìn xem nổi giận bên trong bà Jensky, Costa đầu tiên khôi phục lý trí. "Bà Jensky, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải lập tức báo cáo Louis đại nhân." Nghe được Costa, bà Jensky từ từ khôi phục lý tính, hắn gật gật đầu. Thế là hai người cùng một chỗ đội vàng hướng về Louis doanh trướng chạy đi. Chương 600, hiến kế biết được tin tức này về sau, một đế quốc thống soái tối cao Louis cực kỳ giật mình, hắn ngồi tại phía trên nhất lâm vào thật lâu trầm tư. Đánh tan thần thánh vương quốc liên hợp các quốc gia quân đội về sau, Louis vẫn cho là tại đội ngũ của mình công kích lần nữa thần thánh vương quốc trước, thần thánh vương quốc nhất định sẽ rất an phận. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn đi qua không có mấy ngày, thần thánh vương quốc Vatican thế mà liền cả xảy ra lớn như vậy yêu tiêu thần, còn khiến đội ngũ của mình nhận như thế tổn thất lớn. Cái này khiến Louis trong lúc nhất thời không có thể trở về qua thần tới. Qua một hồi thật lâu, Louis rốt cục xanh mặt đứng lên, hôn trướng. Vatican thật sự là thật to gan. Lại dám dạng này đối phó chúng ta, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Luis âm trầm nhìn xem phía dưới Bazenski cùng Costa, hận không thể trực tiếp chém bọn họ mấy đao. Sự tình đã nghiêm trọng đạo loại trình độ này, bọn hắn mới đến báo cáo, sớm thời điểm làm cái gì? Đơn giản đáng chết. Nhưng là cân nhắc đến kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Bazenski đành phải đem đáy lòng lửa giận cố đè xuống. Tranh thủ thời gian triệu tập tất cả bên trong cao giai thông soái, lập tức đến chỗ của ta họp. Luis trầm giọng ra lệnh. Cảm nhận được Luis tức giận, Bazenski cùng Costa đã sớm dọa đến không dám nhúc nhích. Thẳng đến Luis tiếng ra lệnh truyền đến về sau, hai người bọn họ lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đoạt mệnh đáp nói, chúng ta cái này đi thông chi. Rất nhanh, tiếp vào thông báo các thống soái tất cả đều tụ tập đến Luis trong doanh trướng, không có người biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới đánh thắng một trận, chẳng lẽ nói Luis đại nhân muốn ngợi khen các thống soái? Tất cả các thống soái tất cả đều nghi ngờ hai mặt nhìn nhau, nhưng không khí chung quanh không có chút nào vui mừng, tướng ngược lại là đặc biệt kiềm chế, tựa hồ không phải cái gì sung sướng sự tình. Luis đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Một cái trung cấp thống soái nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đại nhân? Cái khác các thống soái cũng không nhịn được nhao nhao mở miệng. Ngồi tại phía trên nhất thống soái tối cao Luis, một mặt nghiêm túc quét mắt một vòng ở đây trung cao cấp các thống soái, cuối cùng đối Bazenski nhẹ gật đầu. Thấy thế, Bazenski liền vội vàng đứng lên, đem từ người tiểu đội trưởng kia miệng bên trong lấy được tin tức toàn đều nói ra. Nghe được Bazenski, tất cả ở đây các thống soái toàn đều kinh hãi, bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Thần thánh vương quốc những cái kia yếu gà nhóm, thật sự có lá gan lớn như vậy sao? Lại dám dạng này đối phó một quân đội của đế quốc? Vatican không phải một mực lấy thần thánh vương quốc quang minh lỗi lạc tự cho mình là sao? Lần này thế mà lại làm ra xấu xa như vậy, âm u sự tình, thật sự là dối trá. Vatican thật to gan a, lại dám dùng loại này xảo trá phương thức đối phó chúng ta tuyệt đối không có thể tha bọn hắn. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, Vatican một chiêu này trực tiếp để chúng ta cùng cái khác tất cả quốc gia, tất cả thế lực, thậm chí tất cả dân chúng bình thường đứng ở mặt đối lập. Lấy chúng ta có hạn đội ngũ cùng đối phương vô hạn thực lực đối kháng, coi như chúng ta đơn thể thực lực tác chiến mạnh hơn, cũng địch bất quá người ta chiến thuật biển người a. Ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho Vatican kế sách đạt được? Mẹ kiếp nó, dối trá vương quốc, lao tử không cam tâm. Đến nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta thế nhưng là thực lực cường đại một đế quốc, tuyệt đối không có thể ngồi chờ chết, nhất định phải cho Vatican điểm nhan sắc nhìn xem. Các thông soái tất cả đều tại liễu lo không ngừng phát tiết bất mãn của mình cảm xúc, lại không ai có thể xuất ra một cái thiết thực biện pháp khả thi. Nhìn xem tức giận bất bình các thông soái, ngồi tại phía trên nhất Luis không khỏi cau lại lông mày. Nhìn thấy Luis biểu lộ, Bazenski cảm thấy mình thấy được lấy công chuộc tội cơ hội, thế là hắn liền vội vàng đứng lên, lớn tiếng nói, mọi người im lặng, yên tĩnh. Trong doanh trướng lập tức an tĩnh lại, tất cả các thống soái toàn đều nhìn về Bazenski, liền ngay cả Luis cũng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Luis đại nhân, ta có một cái ý nghĩ. Bazenski đầu tiên quay người, đối mặt với phía trên nhất Luis, khẽ cong eo, cung kính nói. Nói. Luis nhíu mày, đại khái cũng đoán được Bazenski lấy công chuộc tội ý nghĩ, hắn nói tiếp, nếu như biện pháp của ngươi có thể thực hành, như vậy dị vãng khuyết điểm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tạ Luis đại nhân. Bazenski không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, Vatican kế sách này đem tất cả thế lực tất cả đều ngưng kết ở cùng nhau. Rất hiển nhiên, chúng ta không có nhiều như vậy các chiến sĩ, đem bọn hắn một kích phá. Bazenski nghiêm mặt nói. Luis gật gật đầu, ừm. Nói tiếp. Bazenski nói tới chính là để Luis nhức đầu không thôi sự tình. Nếu là chỉ có một cái hoặc mấy cái thế lực cùng một đế quốc đối nghịch, mình có thể xuất đại quân trực tiếp đem bọn hắn rào sát. Côn vợ ở, hố nhưng bây giờ, tại Kim Tiền điều khiển, có vô số thế lực cùng một đế quốc đối nghịch, bên ngoài, mặt tối bên trên đều có. Nếu muốn đem những này thực lực tất cả đều thành trừ hết, vậy liền giống lao hổ gặm thiên nhất dạng, không thể nào ngoạm ăn á đại nhân, đã chúng ta cũng không đủ binh lực đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, kia sao không tập trung ưu thế của chúng ta binh lực, đầu tiên công đánh chủ lực của bọn họ. Chỉ cần đem chủ lực của bọn họ đánh tan, còn lại thế lực nhỏ nhóm không cần chúng ta động thủ, chỉ sợ mình liền sẽ tán loạn. Bazenski vừa cười vừa nói. Ừm. Biện pháp này có thể thực hiện. Luis không khỏi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không đã không cách nào ngoạm ăn, kia đánh rắn đánh bảy tấc, tìm tới đối phương bảy tấc, tập trung binh lực đem nó đánh tan. Sự tình phía sau liền thuận lý thành trương. Costa cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cái này tựa hồ là cái biện pháp tốt. Kia Vatican chủ lực đội ngũ là cái nào? Costa nghi ngờ hỏi. Bazenski mỉm cười, cái này mình thật đúng là biết nói, một cái là Vatican đại giáo chủ Quỷ, hắn là Vatican lãnh tụ tinh thần, chỉ muốn xử lý Quỷ, Vatican tinh thần tín ngưỡng liền hỏng mất, không có tinh thần tín ngưỡng, bọn hắn đội ngũ sức chiến đấu liền có thể tưởng tượng được. Một cái là, cái kia còn có một cái khác sao? Costa tò mò hỏi. Tự nhiên, Quỷ là đánh tan Vatican quan phe thế lực điểm mấu chốt. Nhưng ngoại trừ quan phe thế lực bên ngoài, còn có một nhóm dân gian thế lực. Bazenski nói, một cái khác liền là cái kia gọi Đường Đức nô lệ thương nhân, dưới tay hắn cơ hồ tập hợp tất cả do mình, tại đồ sát chúng ta các chiến sĩ phương diện thanh danh vang dội, chỉ cần giết tên nô lệ này thương nhân, dân gian thế lực tự nhiên sẽ sợ hãi, cũng sẽ tự động tán loạn. Bazenski âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, ở đây các thống soái không khỏi nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đại nhân, ta cảm thấy Bazenski biện pháp này có thể thực hiện. Chỉ cần giết hai cái này nhân vật mấu chốt, những chuyện khác căn bản vốn không dùng tốn hao bao nhiêu lực ý, bọn hắn liền sẽ tự động tăng dã, ta cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Bazenski nói rất đúng, biện pháp này tuyệt đối có thể thực hiện, đại nhân chúng ta cứ làm như vậy đi. Chương 601, Hai viên tướng tài đắc lực tốt, đã tất cả mọi người cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, kia cứ làm như vậy. Vazensky cười gật gật đầu. Đã không cách nào đem tất cả thế lực đối địch nhất cử tiêu diệt, như vậy tập trung hỏa lực giết chết đơn độc hai người, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, càng quan trọng hơn là trong tay mình còn có hai lá vương bài đâu. Gặp Louis đại nhân tán thành đề nghị của mình, Vazensky không khỏi hết sức cao hứng, hắn biết mình thủ hạ toàn quân bị diệt chuyện này xem như bóc đi qua. Không biết đại nhân chuẩn bị phái ai đi chấp hành hai cái này kế hoạch tác chiến đâu? Vazensky tò mò hỏi. Giết chết cái kia gọi Đường Đức nô lệ thường nhân, đoán chừng bất kỳ một cái nào thống soái cũng có thể làm đến, nhưng nếu là muốn giết chết Vatican đại giáo chủ Quỳnh, liền không như vậy dễ dàng. Đầu tiên đại giáo chủ Quỳnh vẫn luôn trong thánh đường, rất ít rời đi, thánh đường chung quanh phòng thủ 10 phần 8 9 7 nghiêm mật, rất khó đột phá, còn nữa, đại giáo chủ Quỳnh bản nhân thực lực cũng cực mạnh, bình thường thống soái sợ không phải là đối thủ của Quỳnh. Vazensky âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, trong doanh trướng lại là một trận yên tĩnh, qua một hồi lâu, một cái tuổi trẻ thống soái đứng dậy nói, "Louis đại nhân, ta nguyện ý đi giết nô lệ thương nhân Đường Đức." Về sau liền không còn có người chủ động yêu cầu đi giết đại giáo chủ Quỳnh. Thấy thế, Louis cũng không có sinh khí, hắn cười đối vị kia tuổi trẻ thống soái khoát tay áo, vì cam đoan hai cái này kế hoạch tác chiến thành công, ta sớm đã có hai cái càng thêm nhân tuyển thích hợp. Hả? Là cái nào hai người? Tất cả ở đây thống soái tất cả đều mười phần nghi hoặc. Người tới, đi mời tỷ tở cùng mi. Louis ra lệnh. Doanh trướng bên ngoài một thị vệ đáp ứng một tiếng về sau, liền vội vàng rời đi. Tỷ tở cùng mi. Các thống soái không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ thế nhưng là trước mắt trong quân đội ngoại trừ thống soái tối cao Louis bên ngoài, thực lực cường đại nhất hai người. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn thật không có thích hợp hơn nhân tuyển. Chỉ chốc lát, liền có hai người từ bên ngoài đi vào. Đi ở trước nhất chính là một cái vóc người khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, gương mặt dữ tợn nam tử. Nam tử kia toàn thân cao thấp hiện đầy khô lâu, mỗi một cái khô lâu đều có 1/3 thể tích chôn ở trong thân thể của hắn, lộ ở bên ngoài bộ phận đại khái là toàn bộ khô lâu 2/3, khô lâu phảng phất dài ở trên người hắn. Nam tử này liền là Louis nói tới Peter. Peter trời sinh tính tàn nhẫn đến cực điểm. Dưới trướng hắn bộ đội đều bị quán chú tà thuật, có thể nói đao thương bất nhập, cũng không sợ hãi ma pháp. Cùng sau lưng tỷ tờ đi vào là nữ giả nam trang mỹ vẫn là trước sau như một xinh đẹp như hoa, ôn nhuận thanh tú. Gặp hai người tiến đến, Louis hài lòng nhẹ gật đầu, có cái này hai viên người mang tuyệt kỹ đại tướng xuất mã, còn sợ kết thúc không thành nhiệm vụ à? Louis đem ám sát cản dị cùng đại giáo chủ quyền nhiệm vụ nói cho hai người bọn họ. Louis đại nhân, xin yên tâm, đối phó hai người bọn họ, ta một người là đủ rồi, chút lòng thành, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đầy người khô lâu tỷ tờ hai tay liền ôm quyền, tùy tiện nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mị thản nhiên nói, không để ý chút nào tỷ tờ cùng ngạo. Ừm. Chuyện này chỉ có giao cho hai người các ngươi, ta mới có thể yên tâm. Louis hai mắt mỉm cười nói. Hai người đáp ứng một tiếng về sau, liền cùng rời đi một đế quốc doanh địa. Nhìn xem tỷ tờ cùng Mị thân ảnh biến mất tại doanh địa nơi xa, Louis không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn meo cặp mắt lại, ngựa khí thản nhiên nói, tỷ tờ cùng Mị hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, liền là một đại quân tiến công thần thánh vương quốc đô thành thời điểm. Louis đại nhân anh minh. Ở đây các thống soái cùng kêu lên cao giọng nói. Toàn thân hiện đầy đầu lâu xương tỉ tờ, xuất lĩnh mình dưới trướng cốt ma quân cùng một bộ phận một đế quốc binh lính bình thường, rời đi một đế quốc đại doanh về sau, liền nhanh chóng hướng về Bạo Phong Thành đi tới. Càng đến gần Bạo Phong Thành, tỉ tờ cùng dưới tay hắn cốt ma quân cùng phổ thông các chiến sĩ sắc mặt, liền càng thêm khó nhìn lên. Bởi vì khoảng cách Bạo Phong Thành càng gần, một đế quốc các chiến sĩ thi thể liền càng phát ra nhiều hơn. Càng làm cho tỉ tờ bọn hắn tức giận là, kia vô số một đế quốc các chiến sĩ thi thể, tất cả đều là chút thi thể không đầu. Những thi thể này bị tùy ý vứt bỏ tại dã ngoại, có chút đã bị dã thú gặm hoàn toàn thay đổi, có chút đã hiện đầy ròi bỏ, để cho người ta buồn nôn mùi thối cùng hư thối khí tức tán phát khắp nơi đều là. Thậm chí trong đó có mấy cỗ hư thối thi thể, đúng là bọn họ quen thuộc nhất bọn chiến hữu thi thể. Nhớ tới ngày xưa bọn hắn cùng một chỗ thời điểm âm dung kiếm mạo, các chiến sĩ lửa giận trên mặt đơn giản muốn dâng lên mà ra. Đều nói chúng ta tàn nhẫn, ta nhìn Vatican những người kia so với chúng ta càng thêm tàn nhẫn. Nhìn chúng ta các chiến sĩ, đều thành hình dáng ra sao, chết đều không được sống yên ổn. Đáng chết Vatican, chúng ta nhất định phải diệt bọn hắn, nhất định phải vì chiến hữu của chúng ta nhóm báo thù. Thần thánh vương quốc, ta nhổ vào. Rồi trá đồ chơi, lão tử nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận đã làm những chuyện này. Tỷ tờ xanh mặt đảo qua những thi thể này, hai mắt âm trầm quang mang sóng cả mấy liệt, qua một hồi thật lâu, hắn mới mở miệng ra lệnh. Sau khi vào thành, tất cả binh lính bình thường đều đi công kích cái kia gọi Đường Đức nô lệ thương nhân quân đội, dẫn dụ bọn hắn mắc câu. Mắc câu về sau, tất cả cốt ma quân cùng nhau xuất kích, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, ta sẽ đích thân giết cái kia đáng chết Đường Đức. Vâng, tỷ tờ đại nhân. Chúng ta toàn nghe ngài. Một đế quốc các chiến sĩ lòng đầy căm phẫn quát. Bạo Phong Thành bên trong, sớm nhất thời điểm còn có không ít thành quần kết đội một đế quốc các chiến sĩ xuất hiện. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, những cái kia một đế quốc các chiến sĩ bị tàn sát không sai biệt lắm về sau, một đế quốc chiến sĩ xuất hiện tại Bạo Phong Thành số lượng càng ngày càng ít. Tới đối ứng là, cản dị thủ hạ dòng binh quân đoàn lấy được thu nhập cũng thẳng tắp hạ xuống. Nếm đến ngon ngọt dòng binh quân đoàn thành viên, đối thu nhập cấp tốc hạ xuống tràn đầy oán nghiệm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch thu nhập vốn chính là làm nhiều có nhiều, không có một đế quốc các chiến sĩ có thể giết, tự nhiên là không có thu nhập. 4.9 chỉ là, trong lòng bọn họ không khỏi bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đối với cái này, Cản Dị sớm đã xem ở trong mắt, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì Cản Dị đang chờ đợi một cơ hội. Bạo Phong Thành bên trong, đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện một đế quốc chiến sĩ. Một ngày này, một cái ra ngoài dòng binh đột nhiên chạy về tới, đối cản gì la lớn, lao đại, ta phát hiện một đội một đế quốc chiến sĩ, có hơn mấy trăm người đâu. Một đội hơn mấy trăm người một đế quốc chiến sĩ. Cản gì sau khi nghe được, không khỏi sửng sốt một chút, cái này có chút không hợp lý a, tin tưởng một đế quốc đã biết phát sinh ở Bạo Phong Thành sự tình, làm sao lại phái các chiến sĩ tiếp cận Bạo Phong Thành đâu. Trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là, còn không có đảng Cản gì mở miệng nói chuyện, phía sau hắn dòng binh quân đoàn liền sôi trào. Chương 602, sinh hai lòng dòng binh đoàn thể ta sát. Rốt cục có thể kiếm kim tệ, nếu là ở không có một đế quốc chiến sĩ xuất hiện, lao tử liền muốn miệng ăn núi lở. Ta cũng là nha. Đoạn thời gian trước kim tệ hoa này, mẹ nó, không còn thu nhập, liền muốn đoạn lương a. Ai? Lão đại, lần này cái này mấy trăm một đế quốc các chiến sĩ là chúng ta dòng binh huynh đệ phát hiện, có phải hay không nên về chúng ta dòng binh đội ngũ đi thu thập nha. Các ngươi nô lệ quân đoàn liền không nên nhúng tay. Nói rất đúng, ai phát hiện về ai, dạng này mới tính hợp lý a. Ngươi nói đúng không, lão đại? Lão đại, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Chúng ta dòng binh phát hiện một đế quốc chiến sĩ, ngươi cũng không thể bất công nô lệ bộ đội à? Dòng binh quân đoàn thành viên tất cả đều lưỡi rực rỡ hoa sen, đối cản gì triển khai công bằng cũng không thể bất công thuyết phục, đều muốn đem kia mấy trăm một đế quốc các chiến sĩ phủi đi đến trong tay mình, không cho nô lệ bộ đội sở chạm. Lại nhìn nô lệ bộ đội các thành viên, tất cả đều yên lặng đứng sau lưng cản gì, giống là căn bản không có nghe được các dòng binh, ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Bọn họ đều là chủ nhân nô lệ, bọn hắn chỉ nghe chủ nhân nói về phần kim tệ cái gì, mặc dù là đồ tốt, nhưng trong mắt bọn hắn cũng không tính là cái gì. Chỉ có chủ nhân mệnh 18 khiến mới lớn nhất. Lúc đầu Cản Dị còn muốn nhắc nhở dòng binh đám đội ngũ phải cẩn thận một chút, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, Cản Dị lập tức không tâm tình. Mẹ nó, dòng binh đội ngũ quả nhiên là không cách nào thuần hóa dã thú a. Đã như vậy, vậy các ngươi tự cầu phúc đi. Cản Dị nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đó lấy, Cản Dị mở miệng nói, đã các ngươi dòng binh đội ngũ là nghĩ như vậy, mà nô lệ bộ đội cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, vậy liền theo các ngươi yêu cầu làm. Đồ sát cái này một nhóm một đế quốc chiến sĩ, chúng ta cam đoan không xuất thủ, chặt đi xuống đầu lâu cũng tất cả đều về các ngươi. Ngao, quá tốt rồi, lão đại anh minh a. Tạ tạ lão đại, ngươi thật là chúng ta thân lão đại a. Phát, phát. Lần này chúng ta dòng binh đội ngũ phát. Dòng binh trong đội ngũ lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Đây chính là hơn mấy trăm cái một đế quốc chiến sĩ a, tăng thêm tiểu đội trưởng loại hình, không có nô lệ bộ đội chia sẻ lợi ích, mỗi cái dòng binh có thể phân đến 10 cái kim tệ đâu. Túi tiền lập tức lại trống đi lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhìn xem hưng phấn không thôi, Dương Dương đắc ý lính đánh thuê trong đội ngũ thành viên, cản gì ánh mắt lóe lên một vòng hàn ý kim tệ lại nhiều. Không có mệnh đi hưởng thụ, có phê dùng à? Đã các ngươi đều nguyện ý, vậy các ngươi đi tốt, chính các ngươi muốn chết, nhưng không trách được người khác. Giã ngoại hoang vu đột nhiên xuất hiện mấy trăm phổ thông một đế quốc chiến sĩ, chuyện này rất rõ ràng khắp nơi đều lộ ra cổ quái, đáng tiếc những cái kia bị kim tệ che đôi mắt lính đánh thuê nhóm, căn bản không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn có khả năng nghĩ tới liền là như thế nào bài trừ đồng bạn, phân thêm mấy cái kim tệ. Lúc đầu, cản gì còn muốn lấy có biện pháp nào, có thể dò xét tra một chút những cái kia một đế quốc các chiến sĩ ý đồ. Hiện tại tốt, không cần suy tính. Dòng binh quân đoàn các thành viên mau đủ kính sông về phía trước, không phải sung làm súng trong tay của mình, để cho mình dùng, mình có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể như bọn hắn nguyện, đem bọn hắn đương thương dùng một hồi thôi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cản Dị vung tay lên lớn tiếng ra lệnh. Đột nhiên, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối nô lệ bộ đội mệnh lệnh nói, các người đi theo ta, không nên động thủ, nghe ta mệnh lệnh. Nô lệ bộ đội thành viên trầm mặc đáp ứng. Thế thế, dòng binh quân đoàn các thành viên càng thêm cao hứng trở lại. Rất nhanh, Cản Dị bọn hắn liền đã tới trước đó người lính đánh thuê kia nói địa phương. Quả nhiên thấy mấy trăm một đế quốc chiến sĩ đang nghĩ ngợi Bạo Phong Thành tiến lên. Cản Dị nhanh chóng quét mắt kia mấy trăm một đế quốc chiến sĩ hoàn cảnh trung quanh, phát hiện những chiến sĩ kia phụ cận không phải rừng cây rậm rạp, liền là lùn cây sinh, còn nữa còn có thật nhiều một hai người cao thấp sườn núi. Vậy cũng là chút rất dễ dàng mai phục địa hình. Ta sát. Quả nhiên cùng lão tử nghĩ đồng dạng a. Cản Dị nhìn xem kia mấy trăm một đế quốc các chiến sĩ khinh thường cười. Muốn cho lão tử mắc câu? Không có cửa đâu. Ai muốn đi chết, mình đi tốt. Không có nghe được Cản Dị hạ đạt công kích mật lệnh, dòng binh quân đoàn các thành viên trong lòng tràn đầy nôn nóng không thôi cảm xúc. Kim tệ là ở chỗ này, lão đại làm sao còn không hạ mệnh lệnh a? Chẳng lẽ lão đại đổi ý, muốn cho nô lệ bộ đội thò một chân vào? Không được, tuyệt đối không đi. Nghĩ đến nơi này, một cái lão luyện dòng binh không kịp chờ đợi đối Cản Dị nói, lão đại, tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh đi, để chúng ta lính đánh thuê đi bắt lấy bọn hắn. Các ngươi xác định? Cản Dị nhíu mày, không cần nô lệ bộ đội trợ giúp, đằng sau nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả a. Quả nhiên, lão đại muốn cho nô lệ bộ đội trộn lẫn một cước, cha hỏi lính đánh thuê sắc mặt hơi đổi một chút. Lão đại, hoàn toàn không cần làm phiền nô lệ bộ đội các huynh đệ, chúng ta có thể làm định. Tên kia lão luyện lính đánh thuê vội vàng nói. Đúng a. Lão đại, yên tâm đi, chính chúng ta liền làm xong, tuyệt đối không dùng nô lệ bộ đội các huynh đệ xuất thủ. Lão đại, lần này các ngươi liền nghỉ ngơi, xem thật kỹ náo nhiệt. Chúng ta nhất định có thể làm được. Đúng rồi. Là được. Các ngươi đoàn người đều nghỉ ngơi một chút, lần này để chúng ta xuất mã. Lính đánh thuê nhóm nhau mở miệng biểu thị nói. Ừm. Rất tốt, có các ngươi những lời này, ta an tâm. Vậy các ngươi đi thôi. Cản Dị vừa cười vừa nói. Cản Dị thanh âm vừa hạ xuống, lính đánh thuê đội ngũ các thành viên tất cả đều không kịp chờ đợi đứng dậy, hướng về kia mấy trăm một đế quốc các chiến sĩ vào tới. Mắt thấy lính đánh thuê đội ngũ đi xa, hổ nhân thiếu niên đi đến Cản Di bên người, sắc mặt nghiêm túc nói, chủ nhân, ta làm sao cảm giác 780 đến sự tình có điểm gì là lạ a? Cứ như vậy để bọn hắn đi, không thích hợp. Ngươi cũng cảm giác đến Cản Di mỉm cười, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, chính bọn hắn vui lòng đi chịu chết, ta tại sao muốn ngăn đón đâu? Chủ nhân, nguyên lai ngươi sớm đã nhìn ra. Hổ nhân thiếu niên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã cảm thấy nhà mình anh minh chủ nhân làm sao lại nhìn không ra đâu. Nguyên lai chủ nhân là cố ý mắt thấy dòng binh quân đoàn xông về một đế quốc phổ thông các chiến sĩ, mai phục tại chỗ tối tỉ tở cùng cốt ma quân, trên mặt tất cả đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đại nhân, chỉ có lính đánh thuê quân đoàn tiến nhập chúng ta vòng mai phục. Cái kia gọi đường đức nô lệ thương nhân cùng các nô lệ đều không hành động a. Cốt ma quân một tên tiểu đội trưởng có chút lo lắng nói. Đáng chết, cái kia đường đức làm sao còn không có xông lại? Chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Đây không có khả năng a. Tỉ tở cũng nhíu mày. Không nên khinh cử vọng động, trước để sau hay nói. Tỉ tở nhỏ giọng phân phó nói. Hắn cũng không tin đối phương có thể bảo trì bình thản. Dòng binh quân đoàn vọt tới những cái kia một đế quốc các chiến sĩ trước mặt về sau, liền triển khai điên cuồng đổ sát. Một đế quốc những chiến sĩ kia vốn chính là tỉ tờ chọn lựa một chút giả yếu tàn tật mạo xương làm mồi nhử, tự nhiên không phải dòng binh quân đoàn thành viên đối thủ. Rất nhanh, những cái kia giả yếu tàn tật một đế quốc các chiến sĩ liền rơi hạ phòng. Chương 603, pháo hôi chết sống cùng ta có quan hệ gì không bao lâu, những cái kia một đế quốc giả yếu tàn tật các chiến sĩ liền có một nửa bị lính đánh thuê chém đứt đầu. Đại nhân, còn không hành động sao? Chờ đợi thêm nữa, chúng ta các chiến sĩ liền không chịu nổi. Một cái bởi vì dáng người khôi ngô, sức chiến đấu cực mạnh, mà không bị chọn lựa ra làm mồi dụ một đế quốc chiến sĩ, nhìn chằm chằm cách đó không xa chém giết chẳng cảnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Lại chờ đợi xem. Tỷ tở cắn răng nghiến lợi nói. Làm mồi dụ một đế quốc các chiến sĩ số lượng càng ngày càng ít, tỷ tở hai mắt huyết sắc càng ngày càng đậm, nhưng mình muốn giết người kia, thế mà chậm chạp không có tiến vào vòng vây của mình. Tỷ tở gấp đơn giản nghĩ trực tiếp nhảy dựng lên, đem Cản Dị lôi đến trong vòng vây, sau đó hung hăng ngược chết hắn, nhưng là làm như vậy không thể thực hiện được. Cản Dị cùng nô lệ quân đoàn thành viên ở phía xa nhàn nhã nhìn xem náo nhiệt. Cản Dị híp lại hai mắt, nhìn phía xa số lượng càng ngày càng ít một đế quốc chiến sĩ, trong lòng dâng lên một vòng vui vẻ. Nha, thật đúng là có thể bảo trì bình thản. Nếu như vậy, thế mà còn không xuất thủ cứu rút. Rất tốt, lao tử ngược lại là muốn nhìn các ngươi có thể chịu tới khi nào. Dòng binh quân đoàn thành viên cũng rất vui vẻ, bọn hắn đều cảm thấy mình gặp vận may. Lần này gặp phải mấy trăm tên một đế quốc các chiến sĩ đơn giản yếu phát nổ, hai cái dòng binh liền có thể chặt chết một cái một đế quốc chiến sĩ, thậm chí có chút một cái dòng binh đều có thể đối phó. Dù sao đi trong vương cung hối đoái kim tệ, muốn làm một đế quốc chiến sĩ đầu lâu, lại không quản thực lực của bọn hắn mạnh yếu, cho nên đối phương càng yếu, mình chiếm tiện nghi càng lớn. Càng quan trọng hơn là, đồ sát một nhóm yếu như vậy một đế quốc chiến sĩ, nô lệ bộ đội cũng không có xuất thủ, lấy được kim tệ liền đều là của mình. Nghĩ đến nơi này, dòng binh quân đoàn thành viên trong lòng mừng rỡ đều nhanh muốn nổi lên âm, nhất là mấy cái kia vung tay quá chán đã quen lính đánh thuê, cả khuôn mặt đều nhanh muốn vui thành một bá hoa. Rất nhanh, một đế quốc làm mồi dụ kia mấy trăm giả yếu các chiến sĩ, liền bị lính đánh thuê toàn bộ đồ giết sạch. Nhìn xem đầy đất một đế quốc các chiến sĩ thi thể, lính đánh thuê đội ngũ không khỏi hưng phấn nhảy cẫng. Ta sát, chúng ta lính đánh thuê bộ đội thế mà một mình giết chết nhiều như vậy một đế quốc các chiến sĩ, là thực lực bọn hắn yếu phát nổ, vẫn là chúng ta thực lực tăng lên a? Đơn giản không thể tin được a. Nói nhảm, tự nhiên là chúng ta thực lực đề cao a. Đây chính là một đế quốc các chiến sĩ a, thực lực mạnh so sánh. Ai? Ta nói mấy ca, chúng ta đều có thể đơn độc giết chết nhiều như vậy một đế quốc chiến sĩ, vì cái gì còn muốn đi theo đường được a? Không bằng chính chúng ta làm. Ý kiến hay a. Ta cũng nghĩ như vậy. Đi theo đường Đức làm, chúng ta còn phải đem ích lợi của mình phân cho bọn hắn một bộ phận. Rất tốt, cứ làm như thế. Hiện tại chúng ta nhanh lên đem những thi thể này đầu lâu chặt đi xuống, đi đổi kim tệ đi. Cản Dị mắt lạnh nhìn những cái kia hưng phấn không thôi lính đánh thuê quân đoàn thành viên, tựa như là đang nhìn một đám thi thể đồng dạng, mơ hồ trong đó Cản Dị cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện nội dung. Hổ nhân thiếu niên cũng nghe đến những cái kia lính đánh thuê nhóm, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Cản Dị, phát hiện nhà mình chủ nhân không có phản ứng gì, thế là cũng không có mở miệng. Ẩn nút trong bóng tối tỉ tở cùng cốt ma quân, trơ mắt nhìn lính đánh thuê quân đoàn thành viên, đem một đế quốc làm mồi dụ những chiến sĩ kia toàn bộ đồ giết sạch, người kia vẫn không có phụ cận. Đại nhân, các chiến sĩ toàn đều đã chết, lại không động thủ, chúng ta chỉ sợ ngay cả những cái kia đáng chết dòng binh đều bắt không được. Tên kia dáng người mới khôi ngô phổ thông chiến sĩ hai mắt huyết hồng, thanh âm khàn khàn nói. Chết kia mấy trăm làm mồi dụ một đế quốc chiến sĩ, đều là huynh đệ của mình a. Bọn hắn sở dĩ yếu như vậy, là bởi vì lúc trước trên chiến trường chém giết lưu lại tổn thương a. Liên là như thế một đám các huynh đệ bị lính đánh thuê toàn bộ giết, để hắn như thế nào có thể nhịn được. Tỷ tờ tức giận đơn giản muốn thổ huyết, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà không có dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, mình muốn giết người kia, từ đầu đến cuối thế mà một mực không đếm xỉa đến, căn bản không có phụ cận đến, làm hại mình tổn thất nhiều như vậy các chiến sĩ. Lên! Đem những cái kia lính đánh thuê toàn bộ cho ta đổ giết sạch, không để lại một cái. Tỷ tờ trừng lớn huyết hồng hai mắt, giận dữ hét. Mắt thấy một đế quốc các chiến sĩ tại trước mắt mình bị đồ giết sạch, cốt ma quân đã sớm chờ không nổi nữa, tỉ tờ ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức làm ác quỷ nhào ra, thẳng đến dòng binh quân đoàn mà đi. Lúc này, dòng binh quân đoàn thành viên chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vội vàng chém đứt một đế quốc các chiến sĩ đầu lâu, đi hồi đoái kim tệ, căn bản không có chú ý tới cốt ma quân xuất hiện. Thẳng đến tiếng kêu thảm liên tục không ngừng vang lên về sau, bọn hắn lúc này mới ý thức được nguy hiểm tiến đến. Bọn hắn không lo được tiếp tục chặt đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện mình thành viên đã bị đáng sợ cốt ma quân cho bao vây. Những cái kia cốt ma quân tất cả đều thân hình cao lớn, tạo hình quỷ dị, thực lực càng là mạnh để cho người ta khó có thể tưởng tượng, so phổ thông một đế quốc tinh nhuệ chiến sĩ mạnh gấp bội. Những cái kia cốt ma quân một xông lại bắt đầu điên cuồng đổ sát, bọn hắn thân hình tất cả đều như quỷ giống như ma, lộ ra một loại làm lòng người rét lạnh khí tức. Cốt ma quân binh sĩ chỗ đến lính đánh thuê không một may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy loại tình hình này, lính đánh thuê nhóm lại cũng không lo được tính toán nên như thế nào bỏ qua một bên cản gì bọn hắn, tất cả đều thất kinh hướng về cản gì cầu cứu. Lão đại, cứu mạng a! Bọn hắn có mai phục a! Tranh thủ thời gian giết bọn hắn a! A, lão đại, nhanh lên cứu mạng a! Chúng ta sắp không chịu nổi a! Ô ô ô, ta còn không muốn chết a! Lão đại, chúng ta không phải một bọn sao? Các ngươi chúng ta còn chưa động thủ a? Lại không động thủ liền không còn kịp rồi a! Đối mặt với thất kinh lính đánh thuê nhóm, cản gì bất vi sở động. Hắn khẽ mỉm cười nói, các người đám này lính đánh thuê không phải nói mình có thể làm được sao? Kia chính các ngươi giải quyết tốt, chúng ta cũng không muốn lẫn vào. Sao? Lại nói, các ngươi tự nguyện mạo xưng làm bia đỡ đạn, đã làm pháo hôi, kia nên có thân là pháo hôi giác độ a. Pháo hôi chết sống cùng ta có quan hệ gì? Càn Dị nói bổ sung. Nói xong, Càn Dị vừa nghiêng đầu, đối với mình sau lưng nô lệ bộ đội lớn tiếng mệnh lệnh nói, còn nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian rút lui a. Đao mệnh quan trọng. Nói xong, Càn Dị dẫn đầu hướng về nơi xa phóng đi. Nô lệ bộ đội thành viên càng là gắn hoan hướng về nơi xa chạy trốn. Ta sát. Lính đánh thuê quân đoàn thành viên kem chút bị tức đến tập thể phun máu. Mẹ nó, còn mang dạng này. Hợp tác thời gian dài như vậy, thế mà cứ như vậy đem bọn hắn từ bỏ. Quá mẹ nó không chính cống. Đi thở cũng bị cản gì hành vi cho tức giận dậm chân, lúc đầu hắn coi là đem lính đánh thuê vây quanh, đồ sát lính đánh thuê, cái kia gọi đường đức người kiểu gì cũng sẽ trước đến cứu đồng bạn của mình đi. Không nghĩ tới tên kia thế mà vung ra chân, trực tiếp chạy trốn. Chương 604, nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa. Mắt thấy lính đánh thuê rốt cục bị cốt ma quân toàn bộ đồ giết sạch, thì tờ vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh nói, đuổi theo cho ta. Vô luận như thế nào, nhất định phải giết chết đường nước. Vâng, đại nhân. Cốt ma quân đáp ứng một tiếng, liền lập tức hướng về cản gì cùng hắn nô lệ bộ đội đuổi theo. Chủ nhân, bọn hắn sắp đuổi kịp. Hồ nhân thiếu niên một lần phi nước đại, một bên quay đầu nhìn lại. Mắt thấy cốt ma quân cách mình đội ngũ khoảng cách càng ngày càng gần, hắn không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cản gì nét mặt biểu lộ một vòng thần bí tiêu dung, hắn liếc nhìn gấp đuổi sát theo cốt ma quân, chính là muốn để bọn hắn đuổi theo a. Không đuổi theo, lão tử giết thế nào chỉ riêng hắn mong đâu. Ách, hồ nhân thiếu niên không khỏi sững sờ, không rõ nhà mình chủ nhân đến tuột cùng là có ý gì. Nhưng là nhìn xem cốt ma quân càng đuổi càng gần, hồ nhân thiếu niên chỉ có thể phi nước đại, không có thời gian tiếp tục suy tư. Xuyên qua một mảnh khắp nơi đều là tường đổ lùi bại thôn xóm về sau, Càn Dị đột nhiên dừng bước. Hồ nhân thiếu niên cùng nô lệ đội ngũ cũng không tự chủ được đi theo hắn cùng một chỗ dừng bước, nghi hoặc nhìn Càn Dị. Càn Dị không có trả lời các nô lệ nghi ngờ biểu lộ, mà là lập tức quay đầu nhìn xem cốt ma quân toàn bộ đều tiến nhập 683 lùi bại thôn xóm về sau. Trên mặt hắn tách ra một vòng tính toán cười xấu xa. Bán cho ta. Càn Dị đối mặt với trống rông rách nát thôn xóm lớn tiếng ra lệnh. Hồ nhân thiếu niên cùng các nô lệ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Ai bán ai? Đi tờ cùng cốt ma quân cũng ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, đi tờ kịp phản ứng, hắn quát lớn, mọi người cẩn thận, có mai phủ. Còn không có đặng đi tờ nói xong, chỉ thấy hệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại rách nát trong thôn làng, một chỗ tường thấp bên cạnh. Đón lấy, vô số cầm trong tay cung tiễn nô lệ thú nhân nhóm nhau nhau từ những cái kia tường thấp hạ xuống ra. Những thú nhân kia nô lệ mới vừa xuất hiện, ngay tại hẻn dẫn đầu dưới, cài tên kéo cung đống nhiên bắn về phía tỷ tở cùng cốt ma quân. Nhìn thấy loại tình hình này, hổ nhân thiếu niên lúc này mới nhớ tới, lúc trước chủ nhân đem nô lệ thú nhân phân thành hai nhóm, một đợt giao cho mình huấn luyện, về phần một cái khác sóng, mình cũng không biết đi đâu, nguyên lai là hẻn đại nhân mang đi, huấn luyện bắn. Vô số từ ổ gà vương quốc biên cảnh trong nhà xưởng vận tới đặc chế cung tiễn, giống hạt mưa đồng dạng, chen chúc bắn về phía tỷ tở cùng cốt ma quân. Trung quanh bị mũi tên liên lụy tường thấp, vượt sơ, trong nháy mắt nổ tung lên, cho bụi cùng cắt đá khắp nơi bay loạn. Trên mặt đất cũng bị mũi tên nổ ra vô số hố to. Nhưng là, để cho người ta kinh hãi là, uy lực lớn như vậy đặc chế mũi tên, bắn tại cốt ma quân các chiến sĩ trên thân, tựa như là bắn tại tảng đá cứng rắn bên trên, vài tiếng đinh. Đinh, giòn vang về sau, liền trực tiếp biến hình, rơi xuống trên mặt đất. Hải Huyền cùng nô lệ các thú nhân không khỏi sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Thế mà bắn không đến bọn hắn. Bọn hắn đến tuột cùng là người, vẫn là quỷ a? Một cái nô lệ thú nhân trong tay y nguyên cầm kéo ra cung tiễn, một mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm. Bọn hắn căn bản không phải người a. Bắn chúng bọn hắn về sau, thế mà phát ra tiếng vang lênh lảnh, tuyệt không có khả năng này là người thân thể a. Ta cũng cảm thấy bọn hắn căn bản không phải người, người thân thể bên trên làm sao có thể mọc ra xương đầu a? Quá dọa người. Bọn hắn căn bản vốn không sợ sợ chúng ta cung tiễn, lần này nên làm cái gì a? Ta sát. Cuối cùng là làm sao cái tình huống? Càn Dị cũng không khỏi giật nảy cả mình. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Càn Dị cùng nô lệ thú nhân nhóm, thì tơ nhịn không được cười lên ha ha. Đường Đức, nói thật cho ngươi biết đi, ta cốt ma quân là vô địch, ngươi tuyệt đối chiến không thắng được chúng ta. Thì tờ Dương Dương đắc ý nói, ngươi biết vì cái gì gọi cốt ma quân sao? Vì cái gì? Càn Dị trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, hắn nhàn nhạt mà hỏi. Thì tờ tùy tiện cười một tiếng, nói, cốt ma quân liền là đem rót vào đặc thù pháp thuật hải cốt, theo các chiến sĩ tuổi tác tăng trưởng, trục phê chôn trong cơ thể của bọn họ, thẳng đến bao trùm toàn thân về sau, hình thành thực lực cường đại chiến sĩ. Trở thành cốt ma quân về sau, bọn hắn đao thương bất nhập, cũng không sợ hãi ma pháp công kích. Cho nên vô luận ngươi có bản lĩnh gì, đối ta cốt ma quân tới nói, đều không có một chút tác dụng nào. Ta sát, quả nhiên đủ biến thái. Cản gì không tự chủ được dùng mình một cái. Mẹ nó, đem hải cốt chôn vào thân thể bên trong a. Quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Cho nên, ngươi không cần uổng phí sức lực nghĩ đến chạy trốn. Các ngươi hết thể chạy không thoát. Đi tờ Dương Dương đắc ý tiếp tục nói, thức thời tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ai u, ngươi thật giỏi đồng ngao. Cản gì trên mặt hiện lên một vòng trêu tức. Nhưng là, để lao tử đầu hàng. Nằm mơ đi. Cản gì vừa nghiêng đầu, lớn tiếng mệnh lệnh nói, rút lui, toàn bộ tiếp tục rút lui. Nghe được Cản gì mệnh lệnh, Hải Hền cùng nô lệ thú nhân nhóm không chần chờ chút nào, lập tức chạy như điên, Cản gì theo sát phía sau, cũng đi theo trốn. Mẹ kiếp nó, lại trốn. Đi tờ tức giận đều nghĩ đập đầu vào tường, cốt ma quân thành viên khác cũng toàn đều đi theo phiền muộn. Đại nhân, cái này. Một cốt ma quân tiểu đội trưởng khó xử nhìn về phía Đi tờ. Gặp được địch nhân như vậy, thật mẹ nó không may a. Cái này về a. Truy, đều mẹ nó tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Phải tất yếu giết chết cái kia đường nước. Đi tờ giận dữ hét, hắn cảm thấy mình đơn giản muốn bị Cản gì cho giận đi lên. Nhìn xem thì tợ tức giận phảng phất một điểm liền dáng vẻ, cốt ma quân thành viên không dám có chút lơ biếng, lập tức giống như điên hướng về Cản gì cùng nô lệ thú nhân đuổi tới. Đi ra ngoài rất xa về sau, Cản gì đột nhiên lớn tiếng nói, chỗ có thành viên, vòng qua ở giữa khối kia đất trống, tiếp tục đi tới. Nói xong, Cản gì dẫn đầu vọt vào bên cạnh đường hẹp quanh co. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Cản gì, trước mắt rõ ràng là một đầu rộng rãi đại đạo, đủ mấy người song song đi. Vì sao cần phải đi bên cạnh khó đi đường hẹp quanh co đâu? Mặc dù nghi hoặc, nhưng nô lệ thú nhân nhóm vẫn là nghe theo Cản gì mệnh lệnh, lách qua đại đạo, cũng vọt vào đường hẹp quanh co. Cản gì bọn hắn vừa mới dọc theo quanh co khúc hiệu đường hẹp quanh co xuyên qua, tiến nhập phía trước rộng rãi đại đạo. Đằng sau, thì tờ xuất lĩnh lấy cốt ma quân cũng đã chạy tới. Thêm chút sức, bọn hắn ngay ở phía trước. Giết bọn hắn, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành một nửa. Thì tờ nhìn thấy Cản gì bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vòng hàn quang. Các huynh đệ, xông lên a. Bọn hắn ngay ở phía trước, chúng ta có thể nhìn thấy địa phương. Cốt ma quân tiểu đội trưởng đội vàng khích lệ nói. Nhìn xem gần trong gang tấc mục tiêu, cốt ma quân không khỏi tinh thần tỉnh táo, tập thể đống nhiên ra tốc, tất cả đều giống dẫm lên phong hỏa luân. Cản gì ở phía trước một bên phi nước đại, một bên len lén quan sát đến cốt ma quân, mắt thấy tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, Cản gì trên mặt thời gian dần trôi qua dơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Chương 605, lửa giết. Chạy chạy trước tiên những cái kia dáng người khôi ngô, động tác mạnh mẽ cốt ma quân thành viên, mắt thấy sắp đuổi kịp Cản gì cùng nô lệ thú nhân đội ngũ. Bọn hắn nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm nồng nặc lên, thậm chí cả mặt đất bên trên đổi mới bùn đất đều không có chú ý tới. Đúng lúc này, đội ngũ phía trước nhất liền tựa như tia chớp lao vùn bụi cốt ma quân thành viên, tất cả đều cảm thấy dưới chân lộ diện một trận bung lỏng. Bọn hắn sắc mặt không khỏi đại biến, nghĩ phải lập tức dừng bước, nhưng bọn hắn truy kích tốc độ thật sự là quá nhanh, bởi vì lấy quán tính, căn bản không có khả năng lập tức dừng lại. Phù phù, phù phù. Đội ngũ phía trước nhất cốt ma quân thành viên toàn đều giống như hạ như sủi cảo, rơi xuống tại Cản gì trước đó đào xong trong hố lớn. Nhìn thấy loại tình hình này, Đi tờ không khỏi trừng lớn tức giận hai mắt, lúc này, hắn cuối cùng minh bạch trước đó Cản gì thần bí nụ cười ý tứ. Có mai phục, tranh thủ thời gian dừng lại, đừng đuổi theo. Đi tờ khàn cả giọng lớn âm thanh ra lệnh. Lúc này, phía trước cách đó không xa lộ diện, sớm đã theo trước đó những cái kia cốt ma quân rơi xuống, mà sụp đổ xuống. Một cái diện tích to lớn, đến mấy mét sâu hố to xuất hiện tại cốt ma quân trong tầm mắt. Nhìn thấy loại tình huống này, tất cả đằng sau đi theo cốt ma quân tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn muốn dừng bước, lại phát hiện bọn hắn cũng cùng trước đó ngã vào trong hầm đồng bạn đồng dạng. Bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản không dừng được. Cuối cùng, tất cả cốt ma quân thành viên tất cả đều tranh nhau chen lấn vọt vào Cản gì mai phục hố. Chỉ có Peter, tại phát hiện Cản gì mai phục thời điểm, hai chân đột nhiên giữ lại mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực ma sát, sinh sinh đem tốc độ chậm lại. Nhưng vẫn là trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu thật dài vết tích, mai cho đến hố to bên cạnh mới khó khăn lắm dừng lại. Nhìn xem ngoại trừ Peter bên ngoài tất cả cốt ma quân tất cả đều ngã vào hố to, Cản gì lúc này mới dừng bước, vỗ vỗ hai tay, quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Peter. Hắc, tiếp tục đuổi a. Ngươi làm sao không đuổi? Lão tử còn đang chờ ngươi truy đâu. Hố sâu một bên khác, chỉ còn quang can tư lệnh tí tờ, nhìn xem rơi xuống tại đáy hố, chật vật không chịu nổi cốt ma quân, nhịn không được cắn răng nghiến lợi trừng mắt Cản gì, hận không thể nhào tới, đem Cản gì trực tiếp cắn chết. Đây là một đầu rộng rãi, bằng thẳng, tầm mắt rất rộng rãi đại đạo, tí tờ căn bản không nghĩ tới Cản gì sẽ ở nơi như thế này làm mai phục. Người bình thường đặt mai phục, không đều là tại rừng sâu núi thẳm, hẻm núi vách đá, em gọi nhất cũng phải là lùm cây hoặc trước đó tường đổ bên trong. Nào có ảnh hình người đáng chết đường đức đồng dạng, thế mà tại bằng phẳng trên đại đạo trực tiếp đào hố. Đường Đức, ngươi không nên đắc ý, liền xem như cốt ma quân bên trong ngươi mai phục, ngươi cũng không có năng lực bắt bọn hắn thế nào. Đi tơ lạnh lùng nói, ta nhớ được đã nói với ngươi, cốt ma quân không e ngại bất luận cái gì vật lý công kích cùng ma pháp công kích. Nghe được tí tơ thanh âm, trong hố sâu cốt ma quân thanh âm tức giận cũng vang lên theo. Đáng chết Đường Đức, ngươi lại dám ám toán chúng ta. Ngươi chờ, chờ chúng ta đi lên, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng đem chúng ta dẫn vào trong hố liền vạn sự thuận lợi sao? Nam mơ, chỉ cần chúng ta bất tử, liền ngươi sẽ biết tay. Coi như đổi tới chân trời góc biển, chúng ta cũng nhất định phải giết ngươi. Hô trướng, ngươi lại dám đối với chúng ta như vậy cốt ma quân, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. đáng chết, các ngươi những này ti tiện đồ chơi, có bản lĩnh, các ngươi giết chúng ta a. Nếu không, có các ngươi tốt nhìn. Nghe trong hố sâu Trương Dương, tức giận tiếng chửi rủa, Cản Dị không khỏi lắc đầu, đáy lòng âm thầm than thở một tiếng. Ai? Có ít người quả nhiên là không rõ ràng a. Sắp chết đến nơi không tự biết, thế mà còn như thế Trương Dương. Thật sự là không biết thật đáng buồn vẫn là đáng tiếc a. Đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cản Dị đứng tại hố sâu bên cạnh, Tư Cao Lâm Hạ nhìn xem trong hố sâu khắp cả mặt mũi cho bụi cốt ma quân, vừa cười vừa nói. Trước kia cốt ma quân ỷ vào mình không e ngại vật lý cùng ma pháp công kích đặc tính, liền xem như rơi xuống hố sâu, cũng không có đem Cản Dị để vào mắt. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy hố sâu phía trên, Cản Dị kia một mặt sán lạn nụ cười thời điểm, không biết vì cái gì, toàn đều không tự chủ được dùng mình một cái, dự cảm không tốt từ bọn hắn đáy lòng dâng lên. Đi thở cũng cảm nhận được loại này quỷ dị không khí, hắn không khỏi đề cao cảnh giác, hai mắt nhìn chòng chọc vào Cản Dị, ngươi muốn làm gì? Như các ngươi mong muốn, lừa giết cốt ma quân a. Cản Dị cười nhạt một tiếng. Đường Đức, không muốn cố lộng huyền hư, ngươi giết không được chúng ta. Đi tờ thanh em 10 phần chắc chắn nói, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy không xác định. Cốn vợ ở, hố không ha ha. Các ngươi không khỏi quá tự tin chưa? Cản Dị nết miệng cười, có lẽ các ngươi thật đối vật lý công kích cùng ma pháp công kích miễn dịch, nhưng chúng ta có thể đổi loại phương thức thử một chút mà. Ngao. Đúng rồi. Cản Dị giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu đối Đi tờ nói, quên nói cho ngươi biết, phía trên là một đầu chảy xiết dòng sông. Cái gì? Chảy xiết dòng sông? Đi tờ giật nảy cả mình, trong hố sâu nghe được Cản Dị thanh âm cốt ma quân cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cốt ma quân không e ngại vật lý công kích cùng ma pháp công kích, nhưng lại rất sợ nước, đây là một cái chỉ có một đế quốc cao tầng mới biết bí mật, cái này đáng chết Đường Đức đến tuột cùng là làm sao mà biết được. Không nhìn xem trận mắt hốt mồm, sắc mặt đại biến tí tờ, Cản Dị trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, xem ra chính mình đoán đúng rồi. Đón lấy, Cản Dị vung tay lên, mai phục tại chảy xiết dòng sông chôn nô lệ thú nhân, lập tức mở ra miệng cống. Chảy xiết dòng sông lập tức như là thác nước sông về hồ sâu. Nghe được chảy xiết nước chảy và chạm cây cối nham thạch thanh âm, hố sâu dưới đáy cốt ma quân lập tức hoảng làm một đoạn. Đi tờ đại nhân, cứu mạng a, cứu mạng a, chúng ta không muốn bị chìm chết ở chỗ này a. Nước, nước, nước a. Đi tờ đại nhân nghĩ một chút biện pháp a, chúng ta không muốn chết ở chỗ này a. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại biết rõ chúng ta sợ nước a? Những cái kia hung mãnh cốt ma quân vừa thấy được nước sông, tựa như là thấy được hồng thủy mãnh thú, toàn cũng không khỏi run lẩy bẩy, nhìn xem nước sông nhanh chóng chảy vào hố sâu, đồng thời thủy vị càng ngày càng cao, rất nhanh tràn qua cốt ma quân đầu lâu. Những cái kia cốt ma quân hoảng sợ vùng vẫy mấy lần, liền lần lượt trôi lơ lửng ở trên mặt nước, lại cũng mất khí tức. Nhìn thấy loại tình hình này, Cản Dị không khỏi cũng trừng lớn ngạc nhiên hai mắt. Ta sát, thật mẹ nó thần a. Hung ác như thế cốt ma quân nhìn thấy nước, thế mà tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, không có phản kháng chút nào chỗ trống. Trơ mắt nhìn tất cả cốt ma quân tất cả đều thành xác chết trôi thể, Tỷ Tở tức giận hai mắt huyết hồng, thân thể không tự chủ được run rẩy, đáng chết Đường Đức, ta muốn giết ngươi.